Chương 618, tranh danh chương 618, tranh danh phải biết Sở Quốc đã là Đại Trung Châu nhân tộc tinh hoa tim gan chi địa. Vừa nghĩ tới chính mình có thể về đến hiện thế, Lộ Gia tâm trạng khuấy động. Thời kỳ viễn cổ chính là tu thành độ kiếp đạo tổ lại như thế nào? Nơi này mới là nhà của hắn a. Lúc này, pháp trận phòng ngự bên ngoài, một kim viên yêu hoàng đã thiếu kiên nhẫn, cơ gậy ngừng hung hăng dừng lại. Lăng Vân lão nhi, không muốn cho thể diện mà không cần. Nhà ta chân quân cũng không phải muốn đem ngươi nhân tộc diệt tuyệt, chỉ cần chịu thần phục quy thuận trên đầu khắc lên yêu văn, an tâm làm quyến tộc, bảo đảm ngươi Lăng Vân tông bình an. Như lại chống cự và công phá trận pháp thời điểm, ngươi Lăng Vân tông trên dưới chó gà không tha, triệt để đoạn tuyệt đạo thống. Ngươi xứng đáng nhà ngươi lịch đại tổ sư sao? Đáp lại hắn lại là tóc trắng Lăng Vân thượng nhân một miếng nước bọt. Vô sĩ yêu tộc, yêu tộc thiên hạ đã vong rồi trên vạn năm, thật sự cho rằng các ngươi may mắn ra một hóa thần yêu đế có thể đem nhân tộc trời lật qua tới sao? Nhân tộc ta thống trị đại địa vạn năm, lịch đại đều có anh kể ra, hôm nay chẳng qua chịu một ít thất bại nhỏ nhỏ. Đối đãi ta nhân tộc hóa thần chân quân thăm dò hư không trở về, chính là các ngươi chém đầu ngày. Đối diện kim viên yêu hoàng hừ lạnh một tiếng cũng không tức giận. Ha ha, giống như ngươi thối xương cốt ta thấy nhiều, chờ chặt đầu ngươi, nhìn xem ngươi cái lại không giả mồm. Nói cái gì nhân tộc hóa thần chân quân thăm dò hư không? Hừ, nếu là nhân tộc bây giờ còn có hóa thần chân quân tại, làm sao lại như vậy mấy thập niên đều không xuất hiện? Rõ ràng là lên trời đã vứt bỏ các ngươi nhân tộc, những kia hóa thần chân quân sợ là mảnh xương vụn cũng bị mất đi. Các con, kim viên yêu hoàng quát chói tai một tiếng, nghe ta mệnh lệnh, công phá núi này đầu, trên núi nhân tộc mặc cho ngươi dùng ăn. Phía dưới tấn công núi chúng yêu tộc sau khi nghe tinh thần đại chấn, cùng nhau cùng hô. Thực ra trên vạn năm đến, yêu tộc đã không có ăn thịt người tập tục rồi. Nhưng là năm đó yêu tộc có được thiên hạ cường thịnh lúc, nhân tộc là tại thực đất thượng, lại lần nữa ăn thịt người giống như để bọn hắn cảm nhận được tổ tông vinh quang. Trong hư không truyền đến nhàn nhạt thở dài âm thanh. Ai nói nhân tộc ta không có tan thần chân quân, còn muốn ăn thịt người? Vậy liền đều đi chết đi. Bốn nguyên anh yêu hoàng hãi nhiên ngẩng đầu, người nào ẩn núp đến bọn họ bên cạnh cũng không bị phát hiện. Nhưng thấy chân trời một đạo lớn chừng bàn tay lôi quang bay ra, mơ hồ có thể phát họa ra một con toy hình phi kiếm. Kiếm này thần tốc vô cùng, trong nháy mắt thì lao vụt một nguyên anh yêu hoàng trước mặt. Hơ a a a. Kia nguyên anh yêu hoàng thấy tránh cũng không thể tránh, hét lớn một tiếng, xách tốt lôi đỉnh đánh xuống. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, hắn chỉ cảm thấy trong tay pháp bảo linh binh đột nhiên chậm nhẹ, lại chém làm hai đoạn vết cắt bóng loáng. Không tốt. Nguyên anh yêu hoàng kinh hãi muốn nhảy lên chạy trốn, chỉ là kia lôi điện phi kiếm tốc độ đột ngột tăng, lại so trước đó lại nhanh gấp đôi. Phốc phốc. Lôi đỉnh phi kiếm trực tiếp theo hắn phần bụng khí hải bằng qua. Toàn thân lôi điện đi khắp, phá hủy các nơi cơ thể sức sống, toát ra quần quần khói trắng, co quắp không thôi. Không chỉ như thế, trong khí hải đang muốn thoát thân mà chạy nguyên anh pháp thể cũng bị đình trụ, trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Ầm ầm. Này nguyên anh yêu hoàng thân hình khổng lồ ngã xuống, rồi rào thân thể lúc rơi xuống đất biến khô cạn như cái bó củi lỡ, và đụng phải trên mặt đất ầm một tiếng hóa thành cho bụi quy về thiên địa. Mà đây hết thể xảy ra chẳng qua là tại chớp mắt thời gian. Đại ca, cái khác ba tên nguyên anh yêu hoàng thấy thế kinh hãi chạy như bay đến. Siêu siêu siêu. Kia lôi điện phi kiếm chớp mắt chém giết một nguyên anh yêu hoàng, sau đó quay tới ngược lại đem ba tên gấp rút tiếp viện mà tới nguyên anh đại yêu vòng tại chính giữa. Pháp trận hộ sơn trong ngoài, mọi người chỉ thấy kia lôi điện phi kiếm trên không trung lôi ra từng đạo hư ảnh, vây quanh ba yêu bào quanh như cầu. Bị vây quanh tam yêu hoàng gầm thét liên tục, côn đồng tạo thành gió thổi không lọt thiết mạng, các dùng thần thông không muốn sống hướng bốn phía công kích, lại tất cả đều rơi vào rồi không trung. Lăng Vân thượng nhân trừng to mắt, trông thấy lôi điện phi kiếm giống như cá bơi tự do qua lại hư không. Không chỉ tốc độ bay nhanh, với lại trong nháy mắt tại lôi điện cùng vô hình trong lúc đó hoán đổi, phi hành quỹ đạo, biến ảo đa dạng, quỷ dị khó lường, căn bản không thể dự phán. Cũng bất quá mười mấy hơi thở thời gian, mọi người chỉ nghe tam yêu hoàng tiếng kêu rên liên hồi. Nhị ca, tam đệ, lao út chạy mau. Kia lôi cầu hư ảnh đột nhiên vừa thu lại, xông lên thiên không hóa thành thẳng tắp một đạo nghịch hướng lôi đỉnh, ầm một thanh âm vang lên, biến mất trên không trung. Tam yêu hoàng thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống. Trong đó hai con nguyên anh đại yêu đã rơi xuống, ngay cả nguyên anh pháp thể cũng không chạy ra. Chỉ có một đạo màu xanh quang ảnh đội vàng hấp tấp bay ra, đội vàng hấp tấp hướng nam bay đi. Pháp trận hộ sơn bên trong, Lăng Vân thượng nhân đội vàng bay ra dùng Lăng Vân tháp trên dưới bao một cái. Chỉ tiếc nguyên anh pháp thể trời sinh tốc độ bay nhanh chóng, đuổi không kịp. Hắn tới lúc gấp rút nhìn dọc chân, sốt ruột thả đi rồi cá lọt lưới. Người muốn đi nơi nào? Trong hư không truyền đến thanh âm ôn hòa. Liền thấy nhất thanh năm nam tử bình thường hiện thân, hắn chỉ đưa tay chộp một cái. Chu thân một đạo màu vàng kim vòng sáng bay ra, lập tức hình thành lĩnh vực, chạy trốn nguyên anh pháp thể đụng vào trong đó về sau, như ham đầm lầy, bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Màu trốn a. Vây quanh đỉnh núi tiến đánh chúng tiểu yêu thấy vậy, nhà mình bốn vị nguyên anh tùy tiện mất mạng. Từng cái như sủ lông lên giống nhau kêu lên một tiếng, ngay lập tức bốn phía tan tác như chim mông. Pháp trận hộ sân trong, Lăng Vân tông chúng đệ tử trước đó bị vây quần đánh, đã sớm tức sôi ruột khí, bây giờ nhìn thấy yêu tộc binh bại như núi đổ, đi theo tất cả trưởng lão đuổi theo ra, thiết yếu đem đến xâm phạm yêu tộc, chảm thảo trừ căn. Về phần Lăng Vân thượng nhân, hắn cẩn thận hướng Lộ Giã ngoa tới. Hắn cẩn thận phân biệt một phen pháp lực khí tức. Đối diện thanh niên bình thường tướng mạo nam tử pháp lực khí tức mặc dù yếu, nhưng động thủ thì trung quanh một vòng ám sắc lĩnh vực, ẩn chứa quy tắc chi lực, cao cỡ nửa người nguyên anh pháp thể bay ra chủ trì, có huyết nục cảm giác. Lăng Vân thượng nhân môi run rẩy, không người tới đất. Văn bối Lăng Vân tông trưởng môn xin ra mắt tiền bối. Hắn lại ngẩng đầu lên, hai con mắt đã ẩn chứa nước mắt, âm thanh nghẹn ngào. Trời không quên ta nhân tộc. Ta liền biết, chúng ta nhân tộc nhất định sẽ có chính mình hóa thần chân quân đứng ra. Dám hỏi chân quân pháp hiệu, ta tốt hướng tứ phương đồng đạo truyền lại này tin vui, nhân tộc ta được cứu rồi, đại trùng châu được cứu rồi. Chân quân đối với ta Lăng Vân Tông có thể cứu vong tổn tục tri ân, có gì yêu cầu cũng phân phó, phàm là ta có thể làm đến, tuyệt đối không dám chối từ. Lộ Dã, cái đồ chơi này nên nói như thế nào đâu? Chính mình trước kia đã dùng qua áo lót Lam Hỏa lão tổ còn cho Lăng Vân Tông trợ qua quyền đấy. Hắn suy tư một phen, nghiêm mặt nói, bổn quân họ Lộ, tên một chữ một dã chữ. Nói đến chúng ta cũng có một chút nguồn gốc. Bổn quân năm đó cũng là đại trung châu nhân sĩ, sau đó từng tại Cô Sơn phái đi theo Kim Đan đạo nhân Lam Hỏa học nghệ, sau đó thoát ra Đông Hải. Dưới cơ duyên xảo hợp trước thành Nguyên Anh lại thành Hóa Thần. Lăng Vân thượng nhân ngẩn ngơ. Lộ Dã, chưa quen thuộc. Nhưng Cô Sơn phái Kim Đan trưởng lão Lam Hỏa lão tổ hắn ấy là biết nói. Hắn là Nguyên Anh tu sĩ, trí nhớ tự nhiên siêu trọng, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền hồi tưởng lại Lam Hỏa đạo nhân tình báo tương quan. Năm đó Hoàng Sa trong núi chiến, Sơn Bắc Thiên Vọng Tông và Sơn Nam Kim Sa Môn làm được rối tinh rối mù. Trong đó Lam Hỏa lão tổ liền thuộc về Kim Sa Môn môn hạ một chút cơ gia tộc tộc trưởng. Đại chiến mấy năm sau đó, Lam Hỏa lão tổ bước ra một bước thành tựu Kim Đan. Chỉ là bởi vì lúc đó cùng Kim Sa Môn có chút bận rộn, cho nên đầu Cô Sơn phái phụ Vân lão tổ làm khách khanh trưởng lão. Sau đó Sơn Bắc Thiên Vọng Tông tìm kiếm yêu quốc ngoại viện, Kim Sa Môn không chống đỡ được, thế là đầu Lăng Vân Tông. Lăng Vân thượng nhân mệnh lệnh sở quốc các Kim Đan môn phái phái ra giúp đỡ, cùng đi thành Kim Sa Môn trợ quyền. Lam Hỏa lão tổ còn đang ở trong đó. Sau đó cùng mình đã từng ái đồ thượng thiên thê cùng nhau mất tích bị vây ở rồi mặc trúc bí cảnh trong. Lại qua mấy năm, bọn họ theo bí cảnh thoát khốn mà ra, Lam Hỏa lão tổ xuất lĩnh Lam thị tộc nhân xuất hải, nghe nói đi Đông Hải, chiếm cứ đảo nhỏ tự thành một phương thế lực. Đối với một vị nguyên anh tu sĩ mà nói, Lam Hỏa lão tổ trải nghiệm không đáng giá nhắc tới. Nhưng trước mắt này vị hóa thần tiền bối lại danh ngôn hắn đã từng là Lam Hỏa lão tổ đệ tử. Vậy hắn được có nhiều trẻ tuổi. Chờ chút, hắn nói hắn kêu cái gì? Lộ Dã. Bản môn thích trấn đảo trưởng lão Tằng Tôn nữ thích Phương Phương đã từng bị ba quốc Hắc Quật Sơn Ma môn Huyền Mặc môn bắt đi nhiều năm. Sau đó thất trong Ma môn Hồng, nàng mới vì cùng mấy cái đồng môn cùng nhau chạy ra. Việc này thích Phương Phương quay về đều giao phó rất rõ ràng, không hề có dấu giếm, trong đó dẫn đầu liền vì Lộ Dã, sau đó bái tại rồi Cô Sơn phái Lam Hỏa lão tổ danh nghĩa. Do đó, trước mắt là một tu tiên vừa qua khỏi trăm năm liền thành hóa thần ngăn cản nhân vật. Lăng Vân thượng nhân kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục không người tới đất. Chúng ta tu tiên bên trong người, đặt giả vi tiên. Lộ Tiên bối tất nhiên lưng đeo thiên địa đại khí vận, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn liên phá Nguyên Anh hóa thần hai cảnh. Ta nhất định nhanh phái đệ tử tiến về Trung Châu các nơi, thành tiền bối dương danh lập uy. Lộ Dã phất phất tay. Này cũng không đổi. Ngươi mới vừa nói, ta đối với Lăng Vân Tông có thể cứu vong tổn tục tri ân. Chỗ phân phó sự việc, chỉ cần ngươi có thể làm được, không dám không theo. Lăng Vân thượng nhân trong lòng lập tức sinh ra cảm giác không ổn, cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu nói là. Lộ Dã không chút khách khí vung tay lên. Vậy ngươi liền đi làm cái thái thượng trưởng môn đi. Lăng Vân thượng nhân cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi trưởng môn kia ai tới làm. Lộ Dã cười ha ha vỗ tay một cái. Ta có hảo hữu thượng tiên thê, tài đức bạch toàn, lại là ngươi trong tông môn người, có thể đủ đảm nhiệm trưởng môn. Lăng Vân thượng nhân nghe kinh hãi, vô thức hỏi ngược lại. Thượng tiên thê, tiền bối thế nhưng nói ta kiêm như phản tông môn nghịch đồ. Hắn quả thực không thể tin vào thai của mình. Thượng tiên thê là ai? Đó là tông môn sỉ nhục. Đã từng là học trò cưng của hắn, tông môn công nhận trưởng môn đời kế tiếp. Ai ngờ nửa đường mất tích, vừa biến mất chính là mấy năm. Lăng Vân thượng nhân vì tông môn tổ tụ, không có cách nào lại nuôi dưỡng thánh tử mới là đời sau trưởng môn. Ai nghĩ đến thượng thiên thê lại xuất hiện, nguyên lai là thất thủ tại mặc trúc bí cảnh trong. Nhưng hắn đoạn mất cánh tay trái, tổn hại rồi đạo cơ, về sau không thể nào lại có cái gì lớn tiền đồ. Lăng Vân thượng nhân tự nhận là chính mình một mảnh công tâm, toàn bộ là thành tông môn suy xét. Nếu là thượng thiên thê hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy tự nhiên cái này thánh tử hay là do hắn tới làm. Nhưng hắn lại là như thế tình huống, sao yên tâm đem tông môn giao cho hắn? Bởi vậy hắn chỉ là cho này hái đồ một trưởng lão tên, cung cấp ở một bên. Trên con đường tu tiên vẫn lạc các loại thiên tài, Lăng Vân thượng nhân thấy nhiều, phát sinh ở chính mình ái đồ trên người, hắn cũng không có cách. Về phần thượng thiên thê đã từng đạo lữ thích Phương Phương, ở tại mất tích trong lúc đó, cùng tân nhiệm thánh tử kết làm đạo lữ, đã ở cùng một chỗ. Lăng Vân thượng nhân chỉ có thể cảm khái một tiếng tạo hóa trêu ngươi, cũng không thể đem có sẵn một đôi giai ngẫu chia rẻ à. Nào biết được thượng thiên thê tăng tâm bệnh cuồng, lại giết chết tân nhiệm thánh tử, sau đó bỏ trốn mất dạng. Từ đây Lăng Vân tông bên trong, lại không người này. Sau đó có tình báo biểu hiện có người từng thấy Đông Hải bên trên có vị tu sĩ chứa cơ quan cánh tay trái, bên trong khảm một bảo kiếm, dường như Lăng Vân Tông trấn phái pháp bảo Lăng Vân kiếm, sử dụng kiếm pháp cũng là Lăng Vân Tông đường lối. Tu sĩ này thành nổi danh Đông Hải 36 kiếp tu một trong thiên tàng kiếm. Hơn phân nửa chính là cái này không chịu thua kém lịch đồ hành động. Nếu không phải lúc này yêu tộc Bắc Sâm, Lăng Vân thượng nhân đều động chính mình xông lên Đông Hải, đem nó bắt giữ, đoạt lại tông môn pháp bảo linh kiếm suy nghĩ. Hiện tại nghe xong Lộ Dã há miệng liền muốn thượng thiên thê làm trưởng môn, trên mặt ngay lập tức lộ ra làm khó nét mặt. Tiền bối, ngươi không biết ta kiêng lịch đồ đủ loại tà đạo sự tình. Lộ Dã vung tay lên. Ta biết. Thượng nhân, ta cũng sẽ không để ngươi làm khó. Lộ Dã chậm rãi đưa ra yêu cầu của mình. Mỗi cái tông môn đều có cung phục lịch đại trưởng môn linh bài đại điện, còn có chân dung của bọn họ pháp khí, bốn mùa tế tự. Chỉ cần tại trong đại điện tăng thêm thượng tiên thê linh bài chân dung là đủ. Tông môn trưởng lão trở lên người nhưng có biết việc này. Bình thường chúng đệ tử nhập môn lễ bái thắp hương, chỉ cần là vải đỏ đem nó linh bài chân dung che khuất là đủ. Dù sao ngươi trưởng môn đời kế tiếp nhất định phải là cũng chỉ có thể là thượng tiên thê. Hạ hạ nhất đại trưởng môn nhân lựa chọn và bổ nhiệm ngươi lựa chọn, ta không làm can thiệp. Khi nào ngươi vui lòng giao gánh càng là hơn các ngươi tông môn chính mình nội bộ sự vụ. Cho dù ngươi bây giờ thân làm thái thượng trưởng môn, Lăng Vân tông trên dưới không phải cũng là ngươi một người định đoạt sao? Lăng Vân thượng nhân sững sờ một lát mới cân nhắc qua mùi vị tới. Tình cảm vị này hóa thần chân quân không theo lẽ thường ra bài, này không phải liền là cung phụng rồi cái bài vị. Tại lịch đại trưởng môn sắp xếp trong đâm cái đội sao? Chỉ cầu tên không cầu thực, thực ra đối với tông môn không hề có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chân quân, tiểu lão nhân cả gan xin hỏi một chuyện. Nếu là kia nghịch đồ, không, nếu là bản phái trưởng môn thượng thiên thê quay về. Này tông môn là do hắn chấp trưởng sao? Lúc trước hắn ở đây trong tông môn gây sự việc cũng không phải bình thường đại, sợ là khó mà phục chúng, tuyệt đối sẽ náo ra một hồi phong ba. Với lại theo chúng ta tu tiên giới lệ cũ, người như còn sống, hiện tại thì cung cấp thượng linh bài, có chút suối quẻ điểm xấu a. Lộ ra ảm đạm lắc đầu thở dài, hắn sẽ không trở về. Về phần sinh tử sự tình, ngươi sẽ không cần kiêng kỵ, hắn cũng đã tọa hóa. Thời kỳ viễn cổ đến bây giờ có hơn 2 vạn năm. Thượng tiên thê cũng không giống là có thể tu tới độ kiếp, phi thăng chí tiên giới, thành tựu tiên nhân dáng vẻ. Vì tư chất của hắn, dù là phục dụng kia một viên thụ thủy tinh túy, tu thành hóa thần đã là không dễ. Liền xem như có công lớn đức mang theo, cũng chỉ có thể giúp đỡ tiến thêm một bước về phía trước đạt tới luyện hư cảnh. Về phần hắn vượt qua thời không trường hà quay về hiện thế càng là hơn không thể nào. Hắn không hề có thời không linh căn, cho nên tu hành không được không diệt linh tính kinh, đương nhiên sẽ không bị thời không trường hà thôn vẽ hút vào, càng không có cơ hội về đến bây giờ. Do đó, thượng thiên thê hiện tại cũng đã tọa hóa nhiều năm. Hắn ban đầu ở Lăng Vân Tông phạm phải sai lầm lớn, này không có dựa. Nhưng mà hắn tại thời kỳ viễn cổ thủ hộ nhân tộc 60 năm, đây là thật sự công tích. Với lại lộ ra suy nghĩ, bởi vì chính mình bất ngờ rời khỏi, tình cảnh của hắn sẽ trở nên đặc biệt gian nan. Chương 619, neo điểm, 1, chương 619, neo điểm, 1, cho dù chính mình lưu lại lão mục đầu một bạch quân vì bọn họ che gió che mưa. Nhưng ở cái đó có độ kiếp đạo tổ chấn giữ nên lại, thiên hạ tu sĩ cấp cao tầng tầng lớp lớp. Tuy ý một hồi hơi lớn náo động lan đến gần thập vạn đại sơn, nhân tộc kia yếu đối ngọn lửa liền có thể bị thổi tắt. Mà hắn là nhân tộc tu vi cao nhất tu sĩ kiêm thủ lĩnh, có thể hay không thọ về chính tầm chết già trên giường, đều là một vấn đề lớn. Qua là qua, công là công. Thượng thiên thê từng có nhưng càng có công lớn. Tất nhiên lộ giã về đến hiện thế, lại vừa vặn cứu Lăng Vân Tông, có lý do này tại, hắn nhất định phải thành thượng thiên thê tranh một chuyên chức trưởng môn, dù chỉ là một hư danh. Lăng Vân thượng nhân không hổ là sống thật lâu nguyên anh tu sĩ, tư thái tương đối mềm mại, danh giới cuối cùng tương đối linh hoạt. Tất nhiên chân quân dặn dò, vãn bối không dám không theo. Chỉ là chân quân tất nhiên muốn tất cả trưởng lão biết được. Vậy ta nên như thế nào hướng bọn họ giải thích vì sao bản phái phản đồ lắc mình biến hóa liền trở thành trưởng môn đâu? Nói thật, cũng đúng thế thật tiểu lão nhân trong lòng hoài nghi. Lộ ra cười khổ lắc đầu. Trong đó nguyên do, ta không thể giảng. Dù sao ngươi biết thượng thiên thê đối nhân tộc tồn vong có công lớn cũng được. Liền như là lộ giã về đến thời kỳ viết cổ, tất cả hậu thế ký ức bị quy tắc phong ấn bảo hộ, không thể thổ lộ hậu thế bí mật. Phàm là có một cái ý niệm trong đầu, trong cõi u minh liền có đại khủng bố giáng lâm, hiểu rõ hắn nếu muốn phạm giới, liền sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Bây giờ trở về hiện thế cũng giống như vậy. Lộ giã hiểu rõ thời kỳ viễn cổ xảy ra đủ loại sự việc, giống như mộng ảo niêm phong tích chữ tại hắn trong trí nhớ, rõ ràng phát sinh qua, nhưng hắn lại không thể đối với bất kỳ người nào thổ lộ. Lăng Vân thượng nhân a một tiếng, làm dáng chợt hiểu ra. Nhìn tới Đông Hải ma giới sầm lớn, ta kiêm lịch đồ hay là chưa quên chính đạo bản phận, không có ném ta Lăng Vân tông mặt. Lộ giã mỉm cười gật đầu. Tất nhiên Lăng Vân thượng nhân lĩnh hội sai ý nghĩa, liền để cái này mỹ diệu hiểu lầm tiếp tục đi. Hắn chắc chắn sẽ tự động não bổ một phen thượng tiên thê anh dũng hy sinh cảnh tượng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hướng tất cả trưởng lão giải thích. Hai người nói chuyện trong lúc đó, tất cả trưởng lão xuất lĩnh các đệ tử anh dũng xuất kích, đã đem đám yêu tộc giết đến quân lính tan rã máu chảy thành sông. Lộ giã gảy ngón tay một cái đem A Sửu thả ra, phụ trách truy sát cá lọt lưới. Nhà mình này linh sủng khi tiến vào thời không trường hà trong thì tức thời đã trốn vào ngư long giang trong, bởi vậy ra đây thì còn đang ở trạng thái đỉnh phong, khí tức tràn đầy. Nó tại thời kỳ viễn cổ phối hợp lộ giã đối phó đều là hóa thần yêu đế, chỉ có thể ẩn nấp thân ảnh xuyên thẳng qua hư không. Về đến hậu thế đối phó vừa nay mấy cái nguyên anh yêu tộc, A Sửu cố ý nở rộ lôi điện biểu hiện thân ảnh thượng thức địch nhân tuyệt vọng cho hề, có chút ác thú vị. Chẳng qua ai bảo đây là nhà mình linh sủng đâu, lộ giã đương nhiên là nuông chiều nó, tương chiều nó, do hắn chơi đùa. Lộ giã cùng Lăng Vân thượng nhân đứng ở không trung một lát, mắt thấy tất cả yêu tộc chết không còn một ngống, hai người mới trở về sân môn. Bước vào trong chủ điện, Lăng Vân thượng nhân mời lộ giã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lộ giã lúc này mới không kịp chờ đợi, đặt câu hỏi đêm nay là năm nào. Bây giờ Đông Hải hai cánh ma tộc cùng nhân tộc chinh chiến chém giết là cái gì cục diện? Lăng Vân thượng nhân sửng sốt. Vị này trẻ tuổi không tưởng nổi hóa thần chân quân, hôm nay cho hắn quá nhiều vi hòa cảm. Sao ngay cả đêm nay là năm nào cũng không biết đâu? Hắn thành thật thật nhất nhất nói đi. Nguyên lai hôm nay khoảng cách Đông Hải chư phái giải cứu Kim đỉnh phái đã qua 10 năm. Trong 10 năm, hai cánh ma tộc tại Đông Hải phản đồ tà thần điện thế lực phối hợp xuống, đã tuần tự nổ xong mặt trời mới mọc kiếm phái, Phật đạo các đại phái. Đông Hải bắc vực vì lưỡng giới thông đạo làm trung tâm, đã hình thành phạm vi ngàn dặm ma vực. Nghe nói theo trong thông đạo đã đi ra hàng chục hóa thần ma tộc chân quân. Chẳng qua hai cánh ma tộc toan tính quá lớn, muốn tất cả triệt để cầm xuống nhân giới. Cho nên bọn họ trước tập trung vài vị hóa thần chân quân, kết nối chủ động khơi mào mấy lần cùng Đông Hải tu sĩ nhân tộc đại chiến, đem nhân tộc rất nhiều thế lực đánh cho tàn phế, sau đó bảo đảm lại không có quấy rối đường lui, công kích ma vực khả năng, sau đó chia ra mấy đường, chia ra công hướng Ngũ Đại Châu. Mấy năm trước thì có một vị ma tộc hóa thần chân quân dẫn đội thăm dò tiến đánh Đại Trung Châu. Hắn công hãm mấy cái nhân tộc môn phái, sau đó lại bất ngờ cùng yêu tộc sắt bằng yêu đế sống mái với nhau một hồi, sau đó tối lui. Cũng chính là bởi vì hai cánh ma tộc không có đem chính mình toàn bộ thực lực đều đưa lên đến Đông Hải địa vực, Đông Hải nhân tộc có thể kéo dài hơi tàn. Nghe nói may mắn còn sống sót đại bộ phận tu sĩ đều đã lui bước đến Nam vực hư không cốc, đau khổ trèo trống. Mười năm này ở giữa Đông Hải cũng vẫn lạc vài vị đỉnh tiêm nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Thì như Vương Xà cung cung chủ Tây Hải Long Vương, hư không cốc chi chủ hư không chân nhân. Về phần các phái khác trưởng môn rơi xuống càng là hơn vô số kể. Bị hai cánh ma tộc diệt đi kim đan trúc cơ môn phái gia tộc phồn như tinh hà nhiều vô số kể. Cũng may hai cánh ma tộc cũng không đem nhân tộc chém tận giết tuyệt. Trường hạo kiếp này chủ yếu là nhằm vào Đông Hải tu tiên giới. Các tông môn phụ thuộc phàm nhân thành trì cũng không xuất hiện đại quy mô đồ sắt tình hình, mà là toàn diện bị biếm thành nô lệ. Trong đó còn có rất nhiều dân số bị lược đoạt đến hai cánh ma giới. Lộ Dạ nghe cho mày, Vương Xà cung chi chủ Tây Hải Long Vương thế mà cũng vẫn lạc, cái này khiến hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Đầu này lao long cầm trong tay cang long giác, nhục thể cứng cỏi, tại rất nhiều đỉnh tiêm tu sĩ trong cũng là mạnh nhất mấy vị kia, lại chết rồi. Về phần hư không chân nhân, lúc trước cứu viện kim đỉnh phái chiến dịch, hắn linh bảo bay điên toa vận dụng tập hợp, cho địa pháp ma quân nắm lấy cơ hội, nặng nghề một kích dường như hủy đi. Linh bảo vừa mất hắn chiến lực tổn hao nhiều, chắc hẳn chính là bởi vậy mới chôn xuống vẫn lạc manh mối. Hết lần này tới lần khác hai cái vị này chính mình cũng không xa lạ gì. Tây Hải Long Vương là Long Phúc công chúa cha. Chính mình có thể tại thời không trường hà trong dựa vào giữ lại tính mệnh, Long Phúc công chúa đưa tặng Định Hải thần châm cũng có không nhỏ công lao. Mà hư không chân nhân chính mình từng theo trông hắn xuất kích mấy lần, đó là một vị cứng nhắc có uy nghiêm trưởng môn. Lộ Ra không khỏi lòng nóng như lửa đốt, đứng dậy liền muốn rời đi. Ngay cả hư không chân nhân cùng Tây Hải Long Vương dạng này đỉnh tiêm tu sĩ đều đã vất lạc, phía dưới những tu sĩ kia phải chết tổn thương thảm trọng thành bộ dáng gì. Vậy mình trong hương đảo hiện tại tình hình làm sao? Ở trên đảo chính mình đạo lữ Phan Phủ Dung mấy tên nghĩa đệ còn có chúng đệ tử thương vong làm sao? Tiền bối, Lăng Vân thượng nhân thấy Lộ Giã đứng dậy muốn rời đi vội vàng khuyên đủ. Ngài hiện tại đi không được. Hắn giải thích nói, sát bằng chân quân xuất lĩnh dưới trướng yêu tộc đã chiếm lĩnh sở quốc phía đông chi địa cũng là Lô Quốc. Đồng thời hắn tự mình trú đóng ở Lô Quốc, như vậy có thể hướng tây gìn giữ đối nhân tộc chư tông môn xâm lược chi thế, đồng thời lại ngăn trở phía đông ma tộc xâm lấn thế lực, chỗ nào có ma tộc thập đại ma môn một trong thiên đạo ma môn thiên đạo ma quân tự mình thống lĩnh. Nói cách khác Lộ Giã như nghĩ tốc độ nhanh nhất trở về Đông Hải, kia thế tất yếu vòng qua Lô Quốc yêu tộc lãnh địa, rất có thể sẽ cùng kia sát bằng chân quân xảy ra đại chiến. Chính là may mắn vượt qua, phía sau còn có thiên đạo ma quân chờ lấy hắn đấy. Chân quân, Lăng Vân thượng nhân thiện lại nhìn mặt mà nói chuyện, ở một bên quên nhủ, nhanh đến chính là chậm, chậm chính là nhanh đến. Tiểu lão nhân hiểu rõ ngài lòng chỉ muốn về, nhưng nếu muốn mau chóng tốc độ trở về Đông Hải, không bằng ở chỗ này bàn nối tiếp nhau mấy ngày, khôi phục pháp lực điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong rồi đi không muộn. Tiểu lão nhân cũng có thời gian triệu tập bốn quốc và xung quanh quốc gia tu tiên đồng đạo. Đến lúc đó chúng ta bồi tiếp chân quân đại nhân xung kích một đợt, giết một giết yêu tộc nhiệt khí, có thể đánh xuyên hắn lãnh địa. Lăng Vân thượng nhân nhãn lực còn tại, hắn nhìn ra chương 619, neo điểm 2, chương 619, neo điểm 2, Lộ Ra trạng thái thân thể không đúng, mặc dù pháp lực khí tức uy nghiêm to lớn, nhưng dường như thân mình thần thức pháp lực đều không tại thịnh lúc. Lộ Ra một năm năm đấm, nếu mày ngồi xuống. "Tốt, vậy ta ngay tại Lăng Vân tông nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại trước vì ta tìm một thiên lặng độc phủ, ta muốn đánh ngồi trở lại khí." Lăng Vân thượng nhân vội vàng phân phó thủ hạ làm việc. Hắn đem Lăng Vân phái trưởng môn chuyên dụng động phủ nhường lại, động phủ này thiết trên linh mạch, trung quanh lại thiết trí nặng nề tụ linh trận, là kỳ tông trong môn tốt nhất chỗ tu hành. Lộ Ra không chút khách khí đem nó chiếm cứ. Và trong động phủ chỉ còn lại có hắn này một người, cảm thụ trung quanh mỏng manh linh khí, hắn ở đây thời kỳ viễn cổ liền vô dụng, qua một mạc như vậy chỗ tu hành. Dù là kia để người tránh không kịp thối thảo sơn núi, đều đây nơi này linh khí cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nhìn lại Lăng Vân thượng nhân bỏ bao công sức đưa lên tới tông môn chân tảng mấy loại khôi phục pháp lực đan dược. Đan dược bên trong linh khí cũng không có nhiều, cho nguyên anh tu sĩ hay là chân phẩm, đối với hắn cũng chỉ có thể nói là có chút tác dụng cũng không lớn. Hây, đánh mấy chục năm dư giả cầm, đột nhiên lại muốn quá chặt ba thời gian cổ cực. Lộ Ra lắc đầu. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm có đâu. Còn tốt, ta có hậu thủ. A Sửu. Lộ Ra gọi một tiếng A Sửu, này xấu sủng từ trong ngư long giang bay ra. Hắn cùng Lộ Ra tâm linh tương thông, nhìn đường Ra dùng tay ra hiệu liền biết là nghĩa là gì, há mồm nổ. Xôn xao. Vô số thiên tài địa bảo theo hắn trong miệng phun ra, trong nháy mắt nhường động phủ chất đầy, đem Lộ Ra vùi lấp, chính là dựa theo thời kỳ viễn cổ tiêu chuẩn đến xem, trong đó phần lớn là hóa thần cấp trở lên linh vật. Thời không trường hạ, hóa tận bản vật. Nhưng mà ngư long giang không ở tại trong, A Sửu tránh trong ngư long giang, tự nhiên nhảy ra thời không trường hạ quy tắc hạn chế. Những bảo bối này bị nó nuốt tại trong bụng, tự nhiên đi theo Lộ Ra bình an không việc gì trở về tới hậu thế, không có bị thời không trường hạ hóa đi. Về phần vì sao có như thế nhiều bảo vật, Lộ Ra thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh quả bầu thất vượng, một người đỉnh bảy người dùng đại kiếp tu, dưới tay không biết lây dính bao nhiêu yêu đế tính mệnh, trong đó tinh phẩm đều ở nơi này. Ngoài ra kém một bậc bảo vật và hàng thông thường toàn bộ lưu tại thời kỳ viễn cổ, có 1/3 đưa về thập vạn đại sơn, có thượng thiên thê trưởng quản, còn lại 2/3 phần làm mười mấy nơi chôn ở tây hạ châu các nơi, Thượng Thiên Thê cũng biết địa điểm, đây là vì nhân tộc lưu chuẩn bị ở sau, chuẩn bị tương lai gặp bất trắc, có thể nhanh chóng dựa vào những thứ này tu tiên tại Nguyên Đông Sơn tái khởi. Không phải Lộ Giã không nỡ cho nhân tộc lưu hàng tốt, mà là nhân tộc hiện tại tu sĩ thực lực quá yếu, mà hắn lưu lại tài nguyên đầy đủ vài vị hóa thần tu sĩ dùng. Lộ Giã tiện tay một chiêu, mấy bình cực phẩm đan dược đã rơi vào trong tay, hắn không chút do dự há mồm đem nó ăn vào, pháp lực ngay lập tức phi tốc tăng trưởng trong. Tiếp xuống mấy ngày, Lộ Giã mỗi ngày an tâm ngồi xuống, thỉnh thoảng còn đổi lấy Lăng Vân thượng nhân cẩn thận hỏi yêu tộc và ma tộc trong lỗ quốc thế lực phân bố, nhất là Sắt Bằng chân quân và kêu bảy đạo ma quân vị trí chỗ. Lăng Vân thượng nhân thấy Lộ Giã hỏi cẩn thận, mừng rỡ trong lòng. Đông Hải nhân tộc lớn nhất khổ chủ là hai cánh ma tộc. Kia Đại Trung Châu nhân tộc thì khổ Sắt Bằng chân quân lâu vậy. Từ lúc Sắt Bằng chân quân theo Nam Hà Châu khởi binh, một đường hướng bắc, chế tạo vô số sát nghiệp. Bao nhiêu tu sĩ chết ở tại trong tay. Bây giờ nhân tộc cuối cùng xuất hiện một vị cùng giai đại năng, có lượng kiếm dũng khí, hắn có thể nào không thích. Hắn tận tâm tận lực cho Lộ Giã giải thích yêu tộc tại Ngụy quốc phân bố trạng thái. Kia Sắt Bằng chân quân yêu đế động phủ chỗ là hắn giết sạch rồi lỗ quốc Nguyên Anh tông môn Nhạc Lục tông trên dưới ngàn tên tu sĩ, đem tông môn chiếm cứ, lập làm đại bản doanh. Lăng Vân thượng nhân nói đến chỗ này, có chút động tình, nước mắt kém chút chảy xuống. Chân quân có chỗ không biết, kia Nhạc Lục tông quy mô cùng ta Lăng Vân phái tương đương, hai nhà thế hệ giao hảo, trong đó trưởng môn Mây Khói Tẩu càng là hơn lão phu hảo hữu chí giao. Đáng tiếc vài thập niên trước hắn mất tích. Lịch đại tổ sư vất vả duy trì tông môn bây giờ biến ra yêu tộc canh đồng chi địa. Mỗi lần nghĩ đến đây, ta thì vô cùng đau lòng. Nếu không phải chân quân cứu ta cho thủy hỏa, chắc hẳn ta Lăng Vân tông tông môn hiện tại cũng là vô cùng thê thảm, thành yêu tộc tứ ngược chỗ. Lộ Giã nhẹ nhàng gật đầu. Lỗ Quốc Nhạc Lục tông Mây Khói Tẩu, đúng dịp, chính mình thật đúng là cùng bọn họ đánh qua giao thế. Lúc trước tại Mặc tộc bí cảnh trong là Mây Khói Tẩu giả bộ như người hiền lành, lừa gạt Lộ Giã và Thượng Thiên Thê, Mặc Như Yên, Thiên Cực con một đồng hợp tác với hắn. Đến phía sau lòi kim trong bọc trở mặt, muốn cầm xuống đám người, bị bọn họ phản sát. Đối với Lộ Giã mà nói, đây đều là mấy trăm năm trước đó chuyện phát sinh. Không ngờ rằng Mây Khói Tẩu tông môn bây giờ thành Sắt Bằng yêu đế đạo phủ. Lăng Vân thượng nhân nơi này có kỹ càng địa đồ pháp khí, Lộ Giã yên lặng ghi lại hắn vị trí. Mấy ngày thời gian bên trong, Sở Quốc phụ cận may mắn còn sống sót tông môn cũng nhao nhao đi sứ người hướng Lăng Vân tông chạy đến, trừ phi tông môn tình huống đặc biệt căng thẳng, bình thường là trưởng môn đích thân đến. Lộ Giã chỉ có thể sắp đặt thời gian thống nhất tiếp kiến. Hắn hiểu rõ mọi người lo lắng. Nhân tộc khổ lâu như vậy, bị yêu tộc phản công, bị ma tộc đè lên đánh. Mà vốn hẳn nên thủ hộ nhân tộc hóa thần tu sĩ lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng rất nhiều người hoài nghi còn sót lại vài vị đại tu sĩ sợ là sớm đã tọa hóa vẫn lạc. Lăng Vân tông đứng trước diện môn nguy cơ, có thần bí hóa thần tu sĩ từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt chư yêu tộc, cứu Lăng Vân tông và thủy hỏa trong lúc đó. Hạnh phúc tới quá nhanh, để người không thể tin được, hay là mắt thấy mới là thật mới có thể để cho người yên tâm. Lộ Giã cũng biết chư chữa trị tạm tâm lý, cho nên hắn mỗi ngày cố ý nhín chút thời gian tới gặp mọi người một mặt, phóng thích lĩnh vực, hơi hiện lộ hạ pháp lực khí tức. Chư tu mừng như điên, trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Nhân tộc ta hay là có đại khí vận tại, nguy nan thời điểm, cuối cùng có tu sĩ thành tiểu hóa thần, biến thành trụ cột vững vàng. Trong lúc đó Lăng Vân thượng nhân triệu tập tất cả trưởng lão, tuyên bố Thượng Thiên Thê đối nhân tộc có công lớn, lập làm trưởng môn, chính hắn phái vị thành thái thượng trưởng môn, bình thường vẫn như cũ quản lý trưởng môn trong phái tất cả sự vận. Lộ Giã sợ việc này quá mức kinh thế hai tục, Lăng Vân thượng nhân không thể thuyết phục tất cả trưởng lão, bởi vậy cố ý tự mình ra sân trấn thủ. Hắn lại lần nữa gặp được Thích Phương Phương. Mấy chục năm không thấy, Thích Phương Phương biến thành trúc cơ tu sĩ, là đường đường chính chính Lăng Vân tông ngoại môn trưởng lão, tất nhiên cũng có tư cách tham dự. Hai người chỉ là hai mắt nhìn nhau, Lộ Giã cũng không dừng lại, ánh mắt thì dịch chuyển khỏi. Thích Phương Phương thì là hổ thẹn cúi đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Trước đạo Lữ Thượng Thiên Thê đã trở thành trưởng môn, chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa trưởng môn, linh bài đều cung cấp tại trên đại địa rồi, một người chết, giữa hai người ân ân đoán đoán, thị thị phi phi đã nói không rõ rồi. Nhưng khi sơ cùng hắn cùng nhau chạy ra Hắc Quật Sơn sư minh, đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành hóa thần tu sĩ. Cái này đầy đủ chấn vỡ nàng tam quan rồi. Nếu không phải ngồi ngay ngắn ở đài cao chủ vị Lộ Giã đúng là nàng biết nhau người sư minh kia tướng mạo, nàng đều muốn hoài nghi Lộ Giã chân quân có phải chỉ là trùng tên trùng họ người. Không đề cập tới Thích Phương trong phương tâm ngũ vị tạp trần. Thượng Thiên Thê biến thành trưởng môn một chuyện, không biết là Lăng Vân thượng nhân uy vọng cao hay là Lộ Giã này hóa thần tu sĩ hướng kia ngồi xuống, uy áp quá nặng, lại thuận lợi thông qua được. Lộ Giã tất nhiên tạm thời đi không được, thường ngày liền ổn định lại tâm thần tu hành, hiểu rõ yêu tộc tình báo, mỗi ngày lộ diện hội kiến một chút trưởng môn các phái làm cái linh vận. Như thế, từ lúc hắn giáng lâm nơi đây đến bây giờ đã qua 5 ngày. Chân quân, một ngày này, Lăng Vân thượng nhân buổi tiếp Lộ Giã bước vào phủ khổ trong. Hắn vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu nói: "Chân quân đối với ta tông môn có thể cứu vong tổn tục tri ân, vốn nên là trọng lễ cảm tạ. Đáng tiếc ta tông mộ hệ NIEL lần bị yêu tộc tiến đánh, phủ khố trong lịch đại tiền tích góp dường như tiêu hao sạch sẽ. Thật sự là không có lấy đạt được tay tạ lễ." Lộ Giã khoát khoát tay. Hắn nhắm mắt thần thức hướng bốn phía quét tới, đột nhiên cảm ứng được một vật chính có hơi hướng bốn phía tỏa ra ba động. "Chính là ngươi." Lộ Giã đưa tay một nhếp, ngay lập tức đem cái kia vật chộp vào trong lòng bàn tay. Đợi hắn mở ra lòng bàn tay, lại là một cổ pháp thẻ ngọc. Ngọc giản này xem xét bề ngoài liền biết trải qua rất nhiều thời đại tang thương, màu da phát tóc vàng hắc, mặt trên còn có loang lổ vết rạn. Sợ là hơi có pháp lực ba động, ngọc giản này thì nát, có thể lưu truyền đến hiện tại, cũng coi như kỳ tích. Chương 620, Cửu Tí Kiếm Thần chương 620, Cửu Tí Kiếm Thần Lộ Giã cười ha ha một tiếng. "Thượng nhân, đã ngươi muốn cảm ơn ta, liền đem vật này xem như tạ lễ đi." Lúc trước chúng ta bởi vậy vật mà kết duyên, hôm nay dùng cái này vật chấm dứt nhân quả rất tốt. Trong bàn tay hắn vật, Mai Ngọc Giản này đúng vậy không diệt linh tính kinh. Lúc trước Lộ Giá tại Kim Sa môn thành tựu Kim Đan, Sa Ngu lão nhân cho tổ chức Kim Đan đại điện, các phái đưa tới hạ lễ. Trong đó Thượng Thiên Thê đại biểu Lăng Vân Tông đưa tới chính là bản này kinh văn, lúc đó hay là bản thiếu, chỉ có quyền thứ nhất. Sau đó Lộ Giá vì cô sơn phái thân phận trưởng lão thành Lăng Vân Tông trợ quyền, Lăng Vân phái mới lại thả ra quyển thứ hai. Lăng Vân Tông công bố bọn họ cũng đành phải rồi hai cuốn, không hề đạt được hoàn chỉnh bất động không diệt linh tính kinh. Lộ Giá mấy ngày trước đây từ Giáng Lâm đến nơi này, thúc đẩy A Xỉu giết yêu tộc, thôn vệ đan dược khôi phục pháp lực, tiếp kiến trưởng môn các phái, hiểu rõ yêu tộc ma tộc phân bố, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Chẳng qua bận rộn nữa hắn cũng sẽ còn nhớ một chuyện, đó chính là mình rốt cuộc là thế nào theo thời không trường hà trong chạy ra, với lại vì sao trốn về đến hiện thế. Dựa theo Vô Tâm lão nhân ghi chép cùng Lộ Giá chính mình tại thời không trường hà trong ra vào hai lần trải nghiệm đến xem, hắn đi hướng một chỗ thời không, cái kia thời không trong nhất định có một neo điểm, như là hải đăng chỉ đường. Hắn không diệt linh tính kinh biến thành cái neo sắt mới có thể đem nơi đó thời không neo đầu, người mới có thể xuyên qua. Nói cách khác, trước hết có cái bia hắn tiến mới có thể bắn trong. Nếu là không có hồng tâm, hắn loạn xạ một mạch, căn bản không có chúng tên có thể. Như vậy vấn đề đến rồi. Thời kỳ viễn cổ thượng tiên thê chính là hắn neo điểm. Mà thế gian hiện nay trong, ai có thể đảm nhiệm hắn neo điểm? Lúc trước bóng mặt trời ấn ký tổng cộng đánh trúng 5 người, chính là Xích Long chân quân, Thượng Tiên Thê, Mặc Như Yên, Thiên Diện phán quan cùng chính hắn. 5 người hoặc chết hoặc luân hãm cho thời không trường hạ, biến mất tại trong hiện thực. Hắn thực sự nghĩ không ra, tại đây trong hiện thực còn có người nào vật gì có thể đảm nhiệm neo điểm. Nếu là kia neo điểm thật tồn tại, hắn lại tại sao lại rơi vào Lăng Vân Tông? Phải biết hắn mặc dù hòa thượng thiên thê quen biết, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân Lăng Vân Tông. Vậy hắn giáng lâm vừa vặn thì rơi vào Lăng Vân Tông phụ cận, mà không phải tại chỗ khác, ở trong đó nhất định hữu duyên do, chỉ là hắn còn không có ngộ đến. Mấy ngày trước vừa giáng lâm Lăng Vân Tông, mọi việc phong phú, hắn nghĩ không ra cái đầu tự tới. Chẳng qua vấn đề này thăm dò trong lòng hắn không có phóng. Mấy ngày thời gian, dựa vào hải lượng cực phẩm đan dược bổ sung pháp lực thần thức, hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mỗi ngày tu luyện không diệt linh tính kinh, hôm qua hắn cuối cùng cảm nhận được Lăng Vân Tông trong hình như có một vật, nhàn nhạt phát ra thời không ba động, và không diệt linh tính kinh hô ứng lẫn nhau. Chờ hắn ngưng thần tĩnh khí, yên lặng dùng thần thức cảm ứng, dường như một tấc đem Lăng Vân đỉnh núi đều lạc qua, cuối cùng xác định, vật này ngay tại phủ khổ trong. Cho nên một ngày này mới muốn Lăng Vân thượng nhân cùng hắn cùng nhau bước vào phủ khổ trong. Cuối cùng nhường hắn tìm được rồi neo điểm vật, nguyên lai là ghi chép không diệt linh tính kinh công pháp thẻ ngọc. Lộ Giá giờ phút này tóm lấy thẻ ngọc, thần thức đã tiến vào bên trong. Lúc trước Lăng Vân Tông truyền công lúc, Mai Ngọc Giản này hắn cũng từng gặp qua, cũng không phát hiện trong đó có gì không ổn. Bây giờ công lực của hắn tiến nhanh, cẩn thận cảm thụ mới phát hiện trong ngọc giản lại giấu giếm một khoảng thời gian hạt giống. Muốn tu hành không diệt linh tính kinh, đầu tiên một bước chính là muốn ngưng tụ thời gian hạt giống. Chính là bước đầu tiên này chẳng lẽ vô số thiên tài, cho nên không diệt linh tính kinh mới biết bị đem gắt xó, thậm chí bị Lăng Vân Tông không chút nào chân quý là lễ vật, khắp nơi tặng người. Lộ Giá cẩn thận cảm thụ lấy thời gian hạt giống trong pháp lực khí tức. Đáng tiếc hạt giống này không biết là năm nào khi nào lưu lại, ảm đạm như ngọn lửa, yếu ớt đến cực điểm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, căn bản bắt giữ không đến tích chứa trong đó pháp lực khí tức. Nếu là cưỡng ép đem nó rút ra, có khả năng sẽ đem này một viên thời gian hạt giống chỉnh thể phá vỡ. Thậm chí Lộ Giá cẩn thận muốn thua vào pháp lực đem nó lớn mạnh đều không thể làm được, vì nó quá yếu đuối. Lộ Giá cẩn thận đem Mai Ngọc Giản này thu vào, đặt một cái hộp ngọc trong, bên ngoài lại thêm vị nặng nghề phong ấn. Này Mai công pháp trong ngọc giản thời gian hạt giống, chính là hắn về nhà ngọn đèn chỉ đường. Hắn lại như đối đãi chính mình con mắt yêu như nhau tiếp bảo hộ nó. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Lộ Giá thần niệm ly thể, nhìn chính mình trên nhục thể phương. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có mài một cái bàn lớn nhỏ bóng mặt trời ấn ký, đang sáng lấp lánh. Quỹ bàn thượng quỹ châm hư ảnh đang chậm rãi đảo ngược. Không sai, này chết tiệt khu trục nguyên rủa lại theo hắn pháp lực khôi phục, cũng khôi phục rồi. Chỉ là hắn quang mang đây lần đầu tiên lúc phát tác muốn ảm đạm đi khá nhiều. Nói cách khác, Lộ Giá đoán chừng chính mình rất có thể, tại đỉnh đầu của mình bóng mặt trời quỹ châm lần nữa trở lại như cũ đến ban đầu lúc, lần nữa bị khu trục bước vào thời không trường hạ, ngã vào không biết thời không khe hở bên trong. Mà công pháp này trong ngọc giản thời gian hạt giống chính là hắn tại hiện thế duy nhất neo điểm. Nếu là vật này hủy diện, hắn thì rất có thể biến thành thời không trường hạ trong cô độc du hồn, cũng không còn cách nào trở về hiện thế. Lộ Giá cất kỹ công pháp thẻ ngọc, giống như trong lòng phóng một tảng đá lớn, mặt mang nụ cười. Lăng Vân thượng nhân bản ở một bên cẩn thận hầu hạ, nhìn thấy hóa thần chân quân, không biết tại sao tâm tình thật tốt, hắn cũng đi theo thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chân quân, hắn nhớ tới có một chuyện, thế là cẩn thận nói, hôm nay là lương thần cấp nhật, trong đại điện đã cung phụng tốt ta đồ đệ kia linh bài và chân dung, ngài cần phải nhìn qua. Chuyện này là Lộ Giá tự mình phân công. Chân quân đại nhân đều coi trọng chuyện, Lăng Vân thượng nhân tất nhiên muốn bằng nhanh nhất tốc độ đi làm, bây giờ sự việc làm xong, cẩn thận hướng chân quân đại nhân báo cáo cũng là phải có chi nghĩa. Quả nhiên Lộ Giá hứng thú. Tốt, vậy liền phiền phức thượng nhân. Hai người một đường phi độn, bước vào Lăng Vân Tông cung phục lịch đại tổ sư trong đại điện. Nhưng thấy chính giữa bàn thờ bên trên, giống như núi nhỏ từ trên xuống dưới, theo thứ tự phân bố linh bài. Ngoài ra vách tường hai bên còn có lịch đại tổ sư chân dung pháp khí, bọn họ ở trong đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc luyện kiếm hoặc chế phù hoặc luyện đan, sinh động như thật, tựa như sinh thời. Thượng Tiên Thê linh bài thì đặt ở phía dưới cùng, phía trên giống một vị, và Lăng Vân thượng nhân khi nào tọa hóa vẫn lạc, hắn liền sẽ chiếm cứ vị trí kia. Ngoài ra trên vách tường còn mang theo Thượng Tiên Thê chân dung bên trong hắn tuổi trẻ anh tuấn, phong lưu khí độ, cánh tay trái vẫn còn tồn tại, lưng đeo Lăng Vân kiếm. Bởi vì là chân quân đại nhân bàn giao sự việc, Lộ Giã nhìn ra Lăng Vân Tông ở trên đây phí hết không ít tâm tư, tỉ như thượng thiên thê linh bài, chính là dùng tới tốt âm trầm mục chế tạo, bên ngoài thoa lên kim thất. Luận chế tạo quy cách, luận linh bài thể tích, dường như so ra mà vượt Lăng Vân Tông khai phái tổ sư, vượt xa lịch đại trưởng môn. Về phần bức họa kia như pháp khí đem thượng thiên thê vẽ một thân chính khí phong, phong độ nhẹ nhàng. Theo ý cảnh thượng nhìn xem, này nhất định là hết sức quen thuộc đồng thời kính ngưỡng hắn, thậm chí là lưu luyến si mê nhân tài của hắn có thể làm ra bức họa này. Lăng Vân thượng nhân nhìn thấy Lộ Giã đứng ở họa trước thật lâu nhìn chăm chú, nhỏ giọng giải thích nói, đây là Thích Phương Phương vẽ. Lộ Giã lắc đầu. Theo trong bức họa kia lờ mờ có thể nhìn ra Thích Phương Phương năm đó đối với thượng thiên thê yêu thương. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, hai người hữu duyên vô phận, hắn không muốn suy đoán phía sau là cái gì chuyện xưa. Có thể Thích Phương Phương chịu không được tằng tổ phụ thích chấn đào áp lực, bị ép ủy thân cho người khác, và thượng thiên thê khi trở về đã gạo sống trở nên thành thục cơm không cách nào vãn hồi. Có lẽ là Thích Phương Phương chính mình dễ dàng buông tha rồi. Chẳng qua này đều không trọng yếu. Hắn đứng ở thượng thiên thê chân dung pháp khí trước, trầm ngâm thật lâu, đột nhiên đưa tay khẽ vỗ. Trên tấm hình trẻ tuổi khí phách phấn chấn thượng thiên thê hỏa muốn được đều xóa đi, ngược lại xuất hiện một trung niên nho nhã nam tử, hai tóc mai hàn sương, trán sinh nếp nhăn, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, ở trong chứa ưu sầu. Hắn thân thể hơi gù, mặc cả người trắng sắc đạo bảo, cánh tay trái là một cơ quan khôi lỗi cánh tay, bả vai cùng dưới xương sườn lại lộ ra ngoài ra tám con cơ quan cánh tay tới. Lăng Vân thượng nhân khó hiểu, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện chân dung bên trong người đúng là thượng thiên thê bộ dáng, chẳng qua là thượng thiên thê trung niên sau này dáng vẻ, diện mục tang thương u buồn, tâm thần tiểu tụy giống bị đánh nặng ép không thở nổi. Nhà mình nghịch đồ khi nào trở thành bộ dáng này? Lộ Giã mất hết cả hứng bộ dáng, rõ ràng cũng không muốn trả lời, mà là quay người phải rời khỏi. Mắt thấy hắn muốn đi ra cửa điện, Lộ Giã đột nhiên dừng bước. Trước mắt hắn ánh vào một bức tranh như, đúng vậy Lăng Vân Tông khai phái tổ sư Cửu Tí kiếm thần chân dung. Vị tổ sư này nhìn cổ ngắn eo thô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên hông đeo một ngắn rộng lớn đao, như cái đồ phu. Lộ Giã trong lòng thở phào. Nhìn tới, này nguyên bản Cửu Tí kiếm thần hòa thượng thiên thê hẳn là không có một tia quan hệ. Chính mình là nghĩ nhiều rồi. Tại thời kỳ viễn cổ tùy ý há mồm nói một câu Cửu Tí kiếm thần, chỉ là trùng hợp cùng Lăng Vân Tông này chính quy tổ sư xung đột nhau rồi. Lộ Giã dường như lơ đãng hỏi một câu, dám hỏi Lăng Vân thượng nhân, nhà ngươi khai phái tổ sư dùng đao không sử dụng kiếm, vì sao pháp hiệu tên là Cửu Tí kiếm thần? Lăng Vân thượng nhân vội vàng cung cung kính kính hồi phục. Chân quân có chỗ không biết, nhà ta tổ sư ra là đồ phu xuất thần, sau đó một lần tình cờ đi đến tu tiên đạo lộ, biến thành một tán tu. Sau đó tại một chỗ phế tích trong tìm thấy một viên thẻ ngọc, là vừa biến mất tại trong dòng sông lịch sử thượng cổ đại phái Lăng Vân Tông truyền thừa. Hắn từ bên trong biết được hắn tổ sư tên là Cửu Tí kiếm thần, cho nên sửa lại chính mình pháp hiệu, lập xuống Lăng Vân Tông đạo thống, tỏ vẻ không quên gốc. Thực ra lão nhân gia ông ta thiện dùng đao, đối với kiếm thuật căn bản nhất khiếu bất thông. Lộ Giã định tại nguyên chỗ, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh bớt, giống như trong cõi u minh có một con nhìn không thấy bàn tay lớn sắp đặt tất cả. Thành lập Lăng Vân Tông là chính hắn sách ý kiến. Về phần Cửu Tí kiếm thần là thấy thượng tiên thê chỉ có một cái cánh tay, tâm trạng trầm thấp đùa giỡn ngữ điệu. Lúc đó bây giờ này Lăng Vân Tông tổ sư lấy được công pháp thẻ ngọc, trong đó chỗ ghi lại biến mất trong lịch sử Lăng Vân Tông cùng với vị kia khai phái tổ sư Cửu Tí kiếm thần, là hắn hòa thượng thiên thê sáng lập một cái kia gánh hát dòng sao. Lộ Giã toàn thân lạnh run, không dám đi suy nghĩ sâu xa. Hắn hướng Lăng Vân thượng nhân hỏi, hắn mạch này tổ sư theo phế tích trong di tích tìm được rồi công pháp thẻ ngọc còn tại. Nếu thẻ ngọc vẫn còn, bằng vào trong đó công pháp, sao cũng có thể tìm thấy lúc trước hắn truyền pháp bóng dáng a. Thậm chí trong đó có thể còn có thể ghi chép có hắn hòa thượng thiên thê thông tin. Lăng Vân thượng nhân tiếc nuối lắc đầu nói, hết rồi, đã mất giáo. Tổ sư sáng lập Lăng Vân Tông sau đó, tông môn trong lịch sử đã từng ba lên ba rơi, tao ngộ qua ba lần lớn kiếp nạn. Môn nhân đệ tử gần như tan hết, công pháp truyền thừa dường như đoạn tuyệt, mỗi lần đều ương ngạnh sống sót. Viên kia cổ xưa nhất công pháp thẻ ngọc, tất cả truyền thừa đầu nguồn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí Lăng Vân Tông hiện tại môn nội công pháp, sợ là đã không có ban đầu truyền thừa mấy phần bóng dáng rồi. Lộ Giã tiếc nuối gật đầu, xem ra chính mình ở chỗ này là nhất định tìm không thấy đáp án. Chẳng qua cũng tốt, nếu là biết rõ đáp án, chính mình lại có hay không có thể thủ được đạo tâm đâu. Lộ Giã không tiếp tục lưu tại trong đại điện hứng thú. Quay người rời đi, Lăng Vân thượng nhân cẩn thận tiếp khách. Vừa ra cửa điện, đang có một thân ảnh chờ ở nơi đó, đúng vậy Thích Phương Phương. Sư Minh. Không, Lộ tiền bối. Thích Phương Phương sợ hãi lên tiếng, lại cảm thấy Sư Minh không ổn, cuống quýt đổi giọng. Lộ Giã xông Lăng Vân thượng nhân khoát tay chặn lại, Lăng Vân thượng nhân biết điều thối lui. Hắn trên dưới liếc nhìn một chút Thích Phương Phương. Đối với hắn mà nói, trải qua mặc trúc bí cảnh cùng thời kỳ viết cổ, thực ra tại nhìn thấy Thích Phương Phương đã là hơn 110 năm sau đó sự việc. Mà đối với Thích Phương Phương mà nói, giữa hai bên chỉ có mấy chục năm chưa từng thấy. Thích Phương Phương bây giờ đã là một bộ trung niên phụ nhân cách ăn mặc. Chẳng qua bởi vì là tu sĩ, cho nên mặt như là mận, mắt như thu thủy, không thấy vẻ giàn mua, chỉ là hai mắt ở giữa nhiều thế sự tăng thương, bây giờ đứng ở Lộ Giã trước mặt càng là hơn bảng hoàng vô cùng. Ngươi có chuyện gì? Lộ Giã nhàn nhạt hỏi. Hắn cùng Thích Phương Phương trong lúc đó cũng không nhân quả gì. Mặc dù hai sư xuất đồng môn, lúc trước đều bái niềm vui nhỏ vi sư, chẳng qua nhưng không có giao tình sâu đậm. Lúc trước cùng nhau kết bạn theo huyền mặt môn đạo mệnh, nếu muốn tích cực giảng, Lộ Giã đã từng đã cứu mệnh của nàng, chẳng qua cũng được, nói là giúp đỡ lẫn nhau. Lộ Giã còn đưa tặng hắn có thể chữa trị trên mặt vết thương linh hoa, đổi lấy cho vài vị nghĩa đệ gia nhập chính đạo đại phái cơ hội, tẩy đi trên người ma môn xuất thân ân ký. Thích Phương Phương đem sự việc làm, lại không toàn bộ xử lý. đem Vương Hổ Trương Tồn Nghĩa cùng Thục Đất Lung cuối cùng giới thiệu đến rồi cô sơn phái, ba người trong phái thụ xa lánh, cuối cùng còn hay là tốn đại bút linh thạch mới bái tại rồi sát công trưởng lão môn hạ. Ngược lại là Thích Phương Phương hòa thượng thiên thê trong lúc đó tồn tại rất nhiều gốc mắc, dù sao hai người đã từng lẫn nhau ước là đạo lữ, hơn nữa là Thích Phương Phương đơn phương yêu mến thượng thiên thê. Sau đó thượng thiên thê mất tích nghi là rơi xuống, quay trở lại lần nữa, Thích Phương Phương đã là đời sau trưởng môn tiểu sư đệ trong phòng người, thượng thiên thê giận mà bạo tẩu. Trong này thị thị phi phi, rất khó nói được thành, nghe nói trong đó có hắn tổ phụ Thích Chấn Đảo ý chí sắp đặt. Thượng thiên thê đối với Thích Phương Phương rốt cục có bao nhiêu phần tình nghĩa rất khó nói, là thích nàng người này, hay là càng coi trọng trên người nàng đỡ long linh dễ. Hắn phá cửa mà ra là bởi vì tình cảm chân thành bị đoạn, hay là càng thấy vứt đi mặt mũi, muốn làm trưởng môn vô vọng. Dù là tại thời kỳ viết cổ, thượng thiên thê cũng chưa từng đề cập qua Thích Phương Phương. Lộ giá theo Lăng Vân thượng nhân chỗ biết được, Thích Chấn Đảo tại vài thập niên trước và yêu tộc một hồi đại chiến trong đã vất lạc. Còn phải biết từ Thích Phương Phương đạo lữ chết tại thượng thiên thê trong tay sau đó, nàng liền một thân một mình tại, lại chưa cùng người khác kết thành bạn đời. Bây giờ Thích Chấn Đảo đã chết, hiểu rõ hai người đoạn này tình hình lại thiếu một người. Thích Phương Phương hướng về phía Lộ Giá cúi đầu, văn bối cả gan quấy rầy tiền bối. Hắn là ở chỗ nào vẫn lạc? Nàng nghẹn ngào cúi đầu. Hay là tiền bối trên người nhưng có hắn lưu lại bật? Văn bối cũng nghĩ lưu cái niệm tưởng. Lộ Giá nghe thở dài một hơi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta làm sao biết thượng thiên thê là rơi xuống hay là tọa hóa? Về phần hắn trên người bật, chính mình tại sao có thể có? Chẳng qua Tiểu Sung nhìn Thích Phương Phương mấy câu nói đó, tối thiểu còn có một cái người là chân chính quan tâm thượng thiên thê. Lão thượng, tiểu tử ngươi đây coi như là có phúc khí hay là không có phúc khí đâu? Chờ chút, lão tiểu tử này tựa hồ đối với thượng linh nhi độc thủ, thực sự là đi tới chỗ nào đều có vô dụng hoa đào a sư muội. Vì Thích Phương Phương đối với thượng thiên thê dư tình chưa hết, Lộ Giá nể tình lão thượng trên mặt mũi, ngôn ngữ cũng nhiều mấy phần ôn hòa. Người chết đã qua đời, không nên thường động. Xin chào tự lo thân đi. Về phần hắn vật phẩm tùy thân, thật là có một kiện. Lộ Giá theo trong tay một chiêu, nhiều một thanh pháp bảo trường kiếm. Trên chuôi kiếm khắc lấy Lăng Tiêu hai chữ. Cái này vốn là Lộ Giá tại du lịch qua trình trong luyện chế, chuẩn bị ăn mừng thượng thiên thê thành tựu nguyên anh thì chuẩn bị hạ lễ. Như thế, ước chừng tương đương thượng thiên thê vật tùy thân, hẳn là cũng không tính lời nói dối a. Chương 621, Lăng Tiêu kiếm chương 621, Lăng Tiêu kiếm bây giờ này hạ lễ là tiễn không đến bản thân trong tay, chẳng qua nếu là đưa cho Thích Phương Phương, thượng thiên thê như lên trời có linh, hẳn là sẽ không phản đối đi. Sư muội, chuôi này Lăng Tiêu kiếm là thượng thiên thê phối kiếm, ta liền giao cho trong tay ngươi. Ngày sau nếu ngươi gặp được việc khó rồi, cầm kiếm này tới tìm ta, đủ khả năng phạm vi bên trong, ta có thể đáp ứng ngươi ba chuyện. Lộ Giá đưa tay một nhếp, Thích Phương Phương ngón tay đau xót, một giọt tinh huyết đã lăng không bị lấy ra. Hắn trở tay đem nó chụp trong Lăng Tiêu kiếm, kiếm này trong cấm chế tự nhiên là hắn thiết, xác định bảo kiếm tân chủ tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là mấy hơi thời gian, chuôi này pháp bảo trường kiếm liền có chủ nhân, chính là Thích Phương Phương. Thích Phương Phương còn ngơ ngơ ngác ngác không biết xảy ra chuyện gì, trong tay đã bị dúi một cái pháp bảo trường kiếm. Sư muội, thấy kiếm như gặp người, hảo hảo đối với nó. Thích Phương Phương tiếp nhận Lăng Tiêu kiếm, tự động não bổ rất nhiều bi tình hình tượng, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Đợi nàng lại mở mắt, trước mặt Lộ Giá đã hết rồi thân ảnh. Nàng lòng tràn đầy đều là bi thống cùng hối hận, ôm bảo kiếm trở về nhà mình trong động phủ thống khoái khóc một hồi. Nay vừa khóc đã đến buổi tối, mới ngưng được nước mắt âm thanh. Thích Phương Phương hơi khôi phục lý trí, dùng ngón tay một tấc vuốt ve Lăng Tiêu kiếm. Cuối cùng mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra có nhiều chỗ không đúng. Đầu tiên chuôi này pháp bảo mới lợi hại, phía trên không có một tia huyết tinh sát khí. Phải biết, tu sĩ trong tay pháp bảo chỉ cần trải qua chém giết chiến đấu, nhất định nhuốm máu nhiễm sát khí. Cho dù là ở trong khí hải ôn dưỡng qua cũng là như thế, sẽ bị tu sĩ nhạy bén thần thức cảm ứng được. Mà chuôi này Lăng Tiêu kiếm dường như vừa bị rèn đúc ra đây, căn bản không có bất luận cái gì tế luyện và chém giết dấu vết. Một điểm nữa bất thường chỗ là, chuôi này pháp bảo trường kiếm quá mức sắc bén rồi. Đặt ở trong độc phủ, không gió tự ngâm, lúc nào cũng có sắc bén kiếm khí hiện lên, nếu không phải Thích Phương Phương bị Lộ Giá xác định là chuôi này pháp bảo trường kiếm chủ nhân, ngay cả chính nàng cũng sẽ bị kiếm khí vết cắt. Trong động phủ thiết qua kiên cố trận pháp nền đá trên bảng, bị dừng khắp nơi trên đất là vết cắt. Thích Phương Phương lấy ra chính mình đoạt từ cường địch trong tay một khiên phòng vệ linh khí, tướng Lăng Tiêu kiếm hành đưa. Tay nàng buông lỏng, cái này linh khí theo không trung rơi xuống, còn chưa rơi xuống Lăng Tiêu kiếm bên trên, Lăng Tiêu kiếm thượng tự nhiên có một đạo kiếm quang lóe ra. Giang giác một thanh âm vang lên, này linh khí đứt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất đã thành sắt vụn. Thích Phương Phương giật mình kinh ngạc, này Lăng Tiêu kiếm ra sao chất liệu? Vì sao sắc bén như thế? Chính là bị thượng thiên thê mang đi tông môn trọng bảo Lăng Vân kiếm cũng không thể như thế thoải mái tướng một kiện linh khí nhẹ nhàng thoải mái hủy diệt. Phải biết vừa nãy này linh khí rõ ràng căn bản chưa thật sự rơi xuống tại trên kiếm phong, một đạo kiếm quang hiện lên liền đã phế bỏ. Vậy cái này Lăng Tiêu kiếm như tại tu tiên giả trong tay tồi độc lên, thật sự giao phong lại phải có nhiều sắc bén. Phép tính này bảo sao? Nàng nghĩ nỗ lực nhận ra này Lăng Tiêu kiếm trong chất liệu, đáng tiếc nàng chỉ là một trúc cơ tu sĩ, căn bản nhận không ra. Thích Phương Phương trong lòng sinh ra sợ hãi, nàng hiểu rõ thượng thiên thê đạo cơ phá toái, vậy ở kim đăng cảnh, hắn cái nào phối có tốt như vậy kiếm? Chính là đi đại vận thành tiểu nguyên anh, cũng không có tốt như vậy phúc khí. Lộ sư minh, không, Lộ tiền bối cử động lần này rốt cục là ý gì? Trong nội tâm nàng thấp thỏm lo âu, vội vàng đi ra độc phủ, muốn tướng này Lăng Tiêu kiếm còn cho Lộ Giá. Kết quả phát hiện lúc này đã là đêm khuya, nàng một nữ tu khuya khoắt đi thăm hỏi Lộ Giá, thật sự là không thích hợp. Thích Phương Phương nghĩ lại quay đầu đi cầu kiến Lăng Vân thượng nhân. Lăng Vân thượng nhân vốn đã nhập định tu hành, đột nhiên bị người quấy rầy, mặt mũi tràn đầy không vui, thấy là Thích Phương Phương mới miễn cưỡng thu mấy phần nộ khí. Hắn hiểu rõ Thích Phương Phương đã từng là Hóa Thần Đường chân quân sư muội, chẳng qua hai giao tình không còn nghi ngờ gì nữa rất bình thường. Lúc trước lộ ra dáng lâm đầu một đêm, hắn thì hỏi qua Thích Phương Phương, Thích Phương Phương như nôn hạt đậu giống như tướng hai người kết bạn trải nghiệm đều nói ra. Thậm chí rằng đến lộ giá đã từng muốn đem mấy tên nghĩa đệ phó thác nàng bái nhập Lăng Vân Tông môn hạ. Chẳng qua là lúc đó Lăng Vân Tông là nguyên anh đại phái, sở quốc nhân tài kiệt xuất, muốn bái nhập trong môn người nhiều vô số kể, các trưởng lão đã sớm chia cắt rồi hàng năm danh ngạch. Thích Chấn Đào bị thương bế quan, tự nhiên trong tay bên cạnh không có danh ngạch, sau đó Thích Phương Phương liền tướng Vương Hổ đám người giới thiệu đến rồi cô sơn phái. Lăng Vân thượng nhân nghe buồn bực suy nghĩ thổ huyết, nếu là Đường Chân Quân mấy tên nghĩa đệ tại môn hạ của mình, trèo lên cái tầng quan hệ này, Lăng Vân Tông còn không phải đại phát đặc biệt phát. Thích trưởng lão rốt cục có chuyện gì đêm khuya tìm ta? Nghĩ đến Thích Phương Phương có một từng làm qua sư minh của nàng Hóa Thần Chân Quân, hôm nay Đường Chân Quân lại giữ lại Thích Phương Phương một chỗ qua một đoạn thời gian. Lăng Vân thượng nhân đè xuống lửa giận trong lòng, gạt ra một khuôn mặt tươi cười tới hỏi. Thích Phương Phương đội vàng đối với Lăng Vân thượng nhân hành lễ hô một tiếng thái thượng trưởng môn, tướng Lăng Tiêu kiếm đưa ra, tướng sự việc ngọn nguồn một chữ không sót nói cho hắn biết. Thái thượng trưởng môn, ta tu vi thấp ánh mắt vụ bể, không nhận ra này Lăng Tiêu kiếm chất liệu, cho nên ta muốn mời thái thượng trưởng môn giúp đỡ trưởng nhãn. Nếu là vật này quá mức chân quý, ta nhận lấy thì ngại, nên tướng vật này còn cho Đường Chân Quân. Lăng Vân thượng nhân nghe lông mày nhíu lại, thực sự là chuyện hiếm lạ, lần đầu nghe nói vì tặng lễ tặng quá quý giá, đem chủ nhân dọa. Trong lòng của hắn lại có chút không phục, Lăng Vân kiếm tại sở quốc đại danh đỉnh đỉnh, chính là pháp bảo trong cũng thuộc về tinh phẩm. Này Lăng Tiêu kiếm thật sự có như vậy sắc bén, Lăng Vân kiếm đều xa xa không sánh bằng. Hắn tướng Lăng Tiêu kiếm tiếp nhận, phi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, duỗi ngón hơi vận dụng pháp lực, bắn ra kiếm tích. Ông một tiếng kêu khẽ, chỉ thấy bảo kiếm đột nhiên sinh ra một đoàn quang hoa, nhanh chóng hướng tứ phương tản đi. Này đoàn ánh sáng hoa vòng qua Thích Phương Phương, trực tiếp tuôn hướng Lăng Vân thượng nhân, như liệt dương tan tuyết trong nháy mắt đưa hắn hộ thân pháp lực lồng ánh sáng tan rã. Không tốt. Lăng Vân thượng nhân nhanh chóng tối lui. Hắn lẫn mất nhanh chóng, cũng may đoàn kia kiếm quang bộc phát nhanh, biến mất cũng nhanh đến. Không trung như tuyết bay rơi xuống một đống màu trắng hàm râu. Lăng Vân thượng nhân chính mình là tránh thoát một kiếp, nhưng râu mép của hắn tao đường, cái cằm bị cạo sạch sành xanh. Hảo kiếm, hảo kiếm. Lăng Vân thượng nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn sở lấy Lăng Tiêu kiếm mắt lộ ra cùng nhiệt, tự lẩm bẩm. Đây là làm bằng vật liệu gì? Vân đạo nhìn không thấu nha. Chạm vào tức phát quan đoàn, tán chi thành kiếm quang đả thương người, nương chi tắc biến thành trường kiếm sắc bén, lẽ nào là trong truyền thuyết đã ở trung cổ thời kỳ đoạn tuyệt, có thể tại cố khí hai thái trong lúc đó qua lại chuyển hóa cắt bụi linh kim. Đây không phải pháp bảo gì, này rõ ràng là một kiện linh bảo bại hoại. Chỉ cần đem nó dựng dục ra linh tính, nhất định là một kiện có thể chấn áp tông môn khí vận hóa thần linh bảo. Thích Phương Phương thấy Lăng Vân thượng nhân nhìn xem đều nhanh mê mẩn rồi, nàng đợi rồi hồi lâu không thấy trưởng môn nói chuyện, cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Xin hỏi thái thượng trưởng môn, Lăng Vân kiếm so sánh cùng nhau làm sao? Lăng Vân thượng nhân lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đều đã bị trước mặt bảo kiếm chiếm cứ, hắn thốt ra, tướng lời trong lòng nói ra. Lăng Vân kiếm tính là gì rác thải cũng xứng cùng trôi kiếm này so sánh. Hắn sau khi nói xong mới tỉnh ngộ lại, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Lăng Vân kiếm là tông môn trọng bảo, chỉ có lịch đại trưởng môn mới có tư cách đeo sử dụng, càng là hơn trưởng môn truyền thừa biểu tượng. Câu này rác thải đánh giá, may mắn không có khiến người khác nghe được, nếu không chính là một hồi sóng to gió lớn. Thích Phương Phương đều hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Vân thượng nhân dưới tình thế cấp bách nói sang chuyện khác. Thích trưởng lão a, bảo bối này quá quý giá rồi, ngươi không chịu nổi. Ta hay là còn cho người ta đi. Ta đồ đệ kia bao nhiêu cân lượng ta có thể không rõ ràng, hắn có thể xứng với tốt như vậy kiếm. Đường Chân Quân nhân nghĩa, ta nhưng không thể chiếm người ta tiện nghi a. Thích Phương Phương cuối cùng buông lỏng một hơi, tất nhiên thái thượng trưởng môn Lăng Vân thượng nhân cũng cho rằng như vậy, khẳng định không có sai. Nàng lập tức trọng trọng gật đầu tỏ vẻ đến đang lúc như thế. Hai người trông coi như thế một thanh trọng bảo, buổi tối đều không ngủ yên giấc, dứt khoát bọn họ liền tiến vào trong đại điện lặng lặng chờ. Đợi đến sáng sớm kia nắng đầu tiên bắn vào, hai người vội vàng tiến đến Đường Chân Quân chỗ ngoài động phủ đứng thẳng chờ đợi, kết quả lại bị đệ tử chấp sự báo cho biết Chân Quân tối hôm qua thì rời đi, với lại dặn dò hắn không cho phép kinh động bất luận kẻ nào. Lăng Vân thượng nhân cùng Thích Phương Phương nhìn nhau sững sờ, này Chân Quân sao cứ thế mà đi đâu? Đại Trung Châu chư tu sĩ nhân tộc chính mong mỏi cùng trông mong, hy vọng Chân Quân dẫn đầu bọn họ có thể ngăn chặn lại yêu tộc công kích. Mấy ngày nay có càng ngày càng nhiều đồng đạo chính hướng Lăng Vân Tông chạy đến. Lăng Vân thượng nhân gấp dậm chân, này có thể để hắn làm sao cùng tiên hạ đồng đạo giải thích. Lúc này đột nhiên có trung tâm đương 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 vang 9 lần tiếng chuông quanh quần trong núi. Chân Quân lại quay về. Lăng Vân thượng nhân đại hỉ, dựa theo tông môn quy củ, tiếng chuông gõ đại biểu quý khách lâm môn. Mà vang 9 lần chuông là hắn tự thân vì Đường Chân Quân quyết định đãi ngộ. Nói cách khác, chuông vang 9 tiếng, đó là Hóa Thần Chân Quân mới có đãi ngộ. Nghĩ đến nhất định là Đường Chân Quân lại lần nữa quay trở về. Hắn đội vàng xuất lĩnh trong trưởng lão, còn có mười mấy lân cận chạy tới môn phái lớn nhỏ trưởng môn đồng loạt hướng sơn môn chỗ bay đi. Trên đường còn có kia vị đường xá xa xôi vừa mới đã đến, còn không tới kịp tiếp Đường Chân Quân tông phái trưởng môn không dừng lại nghe ngóng Chân Quân khi nào có rảnh, nghĩ muốn tới cửa thăm hỏi. Lăng Vân thượng nhân cười khổ một tiếng, hướng về phía ngoài núi một chỉ. Chân Quân hắn hôm qua buổi tối đã lặng yên rời đi, cũng may bây giờ chuông lớn gõ, chắc hẳn Chân Quân đại nhân hắn trở lại rồi, các ngươi đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy hắn. Phi độ trong, một bạch bào lão nhân hói đầu mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng bu lại, đúng vậy cô sơn phái phủ Vân lão tổ. Nghiêm chỉnh mà nói, lộ ra là áo lót Lam Hòa đệ tử, mà áo lót Lam Hòa là cô sơn phái khách khanh trưởng lão. cho nên hẹn tương đương Lộ Giã chính là cô sơn phái đệ tử. Chỉ là năm đó Lam Hòa rời khỏi cô sơn phái cũng không vui sướng, hai ở giữa tình cảm tại Lam Hòa giao cho Phù Vân lão tổ kia đám diên thọ hoa thì cũng đã hao hết. Dám hỏi chân nhân ngài, nhưng nhìn rõ ràng chân quân đại nhân thật đã từng là chúng ta đệ tử sao? Chẳng biết tại sao chân quân đại nhân không muốn gặp ta. Phù Vân lão tổ là tu vi kim đan, cúi đầu không lưng hướng Lăng Vân thượng nhân nghe ngóng thông tin. Hắn lại tới đây cũng có mấy ngày muốn đơn độc cầu kiến Đường chân quân, nhưng xưa nay chưa từng thấy một mặt. Lăng Vân thượng nhân vì khinh thường ánh mắt nhìn về phía Phù Vân lão tổ. Chớ nhìn hắn tại Lộ Giã trước mặt không đúng, Lộ Giã bên ngoài, hắn nhưng cũng là tiểu trưởng sinh chân nhân. Hắn nhìn Phù Vân lão tổ ánh mắt như kẻ ngốc. Gia hỏa này đem tiên đại phúc khí đuổi ra ngoài cửa. Trong tông môn có như thế đệ tử kiệt xuất lại đem người phong chạy, hơn nữa còn sinh hẹp khe hở. Nếu không Đường chân quân cũng không có khả năng cự tuyệt gặp hắn. Lăng Vân thượng nhân hừ lạnh một tiếng. "Phù Vân, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Đường chân quân ân oán rõ ràng, có ân tất báo, có thủ cũng sẽ không bỏ qua. Chân quân đại nhân tất nhiên coi như không thấy ngươi, không muốn thấy ngươi, liền tỏ vẻ giữa các ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau, tất nhiên cũng sẽ không có cái gì tình cảm. Có thể ngươi như cứng rắn muốn đụng lên đi, chọc giận chân quân đại nhân cô sơn phái sẽ là kết cục gì?" "Ừm, chính ngươi suy nghĩ một chút." Phù Vân lão tổ sắc mặt xoát tái đi, trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi. Hắn không thể không nghĩ tới chỗ này, mà chỉ là ôm một tia may mắn, bây giờ bị Lăng Vân thượng nhân trước mặt mọi người không lưu tình chút nào bóc trần, chung quanh rất nhiều trưởng môn dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy mình mặt rơi trên mặt đất nát không biết bao nhiêu đồng, không biết có bao nhiêu người lúc này trong lòng đang chê cười hắn a. Theo Đường chân quân thanh danh truyền khắp tất cả đại lục, cô sơn phái, còn có hắn Phù Vân lão tổ nhất định sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Chẳng qua bây giờ giữa sân nhiều tu sĩ như vậy, căn bản không có người quan tâm nho nhỏ một kim đan trưởng môn phức tạp tâm lý hoạt động. Mọi người vội vàng kết đội, phi độn về phía trước. Lúc này một đệ tử chấp sự cũng từ tiền phương chạy như bay đến, thấy một lần Lăng Vân thượng nhân vội vàng hành lễ. Lăng Vân thượng nhân phẫn nộ quát: "Ngươi vì sao không tại ngoài sơn môn mặt hầu hạ Đường chân quân?" Vậy đệ tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: "Trưởng môn, không phải Đường chân quân, ngoài sơn môn mặt là một vị khác chân quân, lúc nào tới tự Tây Hạ Châu Liên Hoa Tông, chân quân pháp hiệu Thành Vô Lượng." Mọi người nghe giật mình kinh ngạc. Chư tu vất vả chống cự yêu tộc mấy chục năm, gần đây lại tăng thêm ma tộc xâm lấn, tử thương vô số, ép tới Đại Trung Châu tu sĩ đều không thở nổi. Mấy chục năm đau khổ hy vọng nhân tộc chân quân mà không được. Bây giờ trước ra một vị Đường chân quân, không nghĩ lại tới một vị Tây Hạ Châu Vô Lượng chân quân. Thật chẳng lẽ quân cũng thích báo đoàn xuất hiện sao? Mặc dù trước kia chưa nghe nói qua này Vô Lượng chân quân danh hiệu, chẳng qua này không trọng yếu, chỉ cần là nhân tộc ta chân quân chính là chuyện tốt. Thậm chí có tu sĩ nghĩ Đường chân quân bỗng nhiên quật khởi, nghe nói tuổi còn trẻ, thật có thể khiêng nổi cứu vớt nhân tộc gánh nặng sao? Làm cái gì nửa đêm đột nhiên không từ mà biệt cứ thế mà đi đâu? Là không phải là không muốn quản Đại Trung Châu nhân tộc này sự việc, chỉ muốn vội vàng về đến Đông Hải đâu? Đại Trung Châu hiện nay bị yêu tộc đại quân công lược tràn ngập nguy hiểm, thật không dễ dàng đến một vị Đường chân quân lại đi rồi. Trước kia chỉ có hắn này một vị chân quân, chư tu sĩ trong lòng không dám đoán trách, hiện tại lại tới một vị chân quân, có tu sĩ trong lòng tránh không được thì nhiều hơn mấy phần tâm tư. Nhân giới ngũ đại châu, mỗi một châu chô đứng trước áp lực đồng đều không giống nhau. Trong đó Đông Hải là ma tộc liên thông nhân giới lối đi chỗ, tương đương với tất cả đánh vào nhân giới ma tộc đường lui, tất nhiên tối bị ma tộc coi trọng, đầu nhập vào trọng binh, trước đó ma tộc tứ ngược lâu nhất tổn thất nặng nề. Những thứ này hai cánh ma tộc lại từ Đông Hải xuất phát, tiến về cái khác bốn châu. Nam Hà Châu vốn chính là hoàng vu chi địa, sau đó yêu tộc hứng khởi, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm thành lập yêu quốc. Ma tộc lướt qua liền thôi, liền không có hứng thú tiến đánh. Đại Trung Châu là nguyên bản ma tộc thống trị thời kỳ tổ địa, cũng là vị kia luyện hư thánh nhân khâm định mục tiêu chi địa. Hết lần này tới lần khác yêu tộc hóa thần chân quân sắt cánh đại bằng cũng ở đây công lược. Ma tộc xuất đại quân công tới, nghe nói cùng sắt cánh đại bằng xảy ra xung đột, hai bên đều tổn thất nặng nề, lúc này chỉnh đốn chính là thành lần tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Bắc Sa Châu thụ ma tộc quấy rối lại tiếp theo, một mảnh hoang mạc hạt cát, tu tiên giả cũng ít nhất. Mà Tây Hạ Châu vì chỗ xa xôi, ma tộc đến trước mắt chỉ là phái chút ít quân lính tản mạn, đi dò hỏi quấy rối, thu thập tình báo, hiện nay còn không có đại quy mô ma tộc bước vào trong đó. Bởi vậy Tây Hạ Châu đứng trước áp lực nhỏ nhất. Bây giờ vị này hóa thần chân quân xuất từ Tây Hạ Châu đại phái Liên Hoa Tông, có lẽ có thể lâu dài trấn thủ Đại Trung Châu, giúp đỡ nhân tộc chống cự ma tộc công kích. Bởi vậy chúng trưởng môn còn chưa thấy người, rất nhiều trong lòng người đã khuynh hướng này một vị Phật môn kim cương, hy vọng khả năng thường trú Đại Trung Châu, chống cự yêu tộc công kích, phù hộ nhân tộc bình an. Lăng Vân thượng nhân xuất lĩnh chúng trưởng môn, thu thập tâm trạng, đội vàng hướng sơn môn bay đi. Còn chưa đến sơn môn, liền nhìn thấy sơn môn chỗ Phật quang lập lòe, không trung có liên hoa không ngừng rơi xuống, mơ hồ thấy một tòa linh sơn, tỏa sáng. Ở chỗ nào linh sơn phía dưới, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn một vị Phật môn kim cương. Này kim cương dung nhan cực kỳ hùng tráng mập mạp, mặc dù ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn đều so với thường nhân cao hơn, eo thô như thụ, hở ngực lộ bú, mặt như di lặc, cười mở miệng lớn. Chương 622, Vô Lượng Kim Cương chương 622, Vô Lượng Kim Cương thân thể của hắn quanh mình nhàn nhạt tỏa ra một vòng Phật quang, cách tới gần có thể ngửi được đàn hương chân trợn, không trung cũng có thiền âm tại tụng hát. Ở tại thân thể một vòng Phật quang bao phủ xuống, Vô Lượng chân quân dưới khố lại cưới lấy nho nhỏ một con lửa, thể gầy lông dài toàn thân phát cho, duy chỉ có bốn cái móng là ngân sắc. Này con lửa gầy trơ cả xương, hình thể đây tầm thường con lửa còn muốn nhỏ một vòng. Hắn trở đi này mập di lặc, lung lay sắp đổ. Mạnh mẽ mắt thấy đi lên, này một đầu con lửa là khiêng một toàn núi thịt, có thể sừng sững không ngã kiên trì, cũng làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế dị trạng, chính là tu vi thấp tu sĩ cũng có thể nhìn ra đầu này con lửa nhất định bất phàm, xác nhận một con đại yêu. Như Lăng Vân thượng nhân dạng này uy tín lâu năm nguyên anh, hiểu sâu biết rộng, ánh mắt độc ác nhìn xem càng nhiều. Đầu này con lửa mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng mà phần bụng hai bên đều có một đoàn nho nhỏ biến thịt, như nhọn dường như treo ở trên người, bốn vó thành ngân sắc. Tựa hồ là đã tại Đại Trung Châu tuyệt tích nhiều năm trong truyền thuyết thượng cổ dị chủng sĩ vợ ý hình con lửa. Ngoài ra đầu này lão lư hai mắt mắt lộ ra hung quang, ngẫu nhiên há mồm, lộ ra ung tùm răng trắng, xem xét liền không phải hạng người lương thiện. Vô Lượng Chân Quân dưới khố mặc dù chỉ là cưới lấy nho nhỏ con lửa, nhưng vốn có phô trường cũng không ít. Sau người hai nhóm đứng tám tên áo vàng tăng, lại từng cái đều là nguyên anh tu vi, cầm trong tay các loại lễ Phật pháp khí. Áo vàng tăng sau lưng lại đứng 10 tên áo đỏ tăng, từng cái đều là kim đan đại viên mãn cảnh, bọn họ hoặc chuyển động kinh vòng, hoặc gõ tiểu mục ngư. Những thứ này hòa thượng đứng ở ngoài sơn môn, nhưng Phật tâm to rõ, đã sớm đem cả tòa Lăng Vân Sơn bao phủ. Lăng Vân Sơn ngày gần đây, trừ ra có ngoại lai rất nhiều tông môn thăm hỏi bên ngoài, hắn thân mình là Sở Quốc cuối cùng chống cự yêu tộc thành lũy, cũng chứa chấp không ít môn phái khác gia tộc thế lực. Lúc này toàn bộ trên núi sôi trào lên, rất nhiều tu sĩ sôi nổi lên không, riêng phần mình nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Lăng Vân thượng nhân thấy vậy đối phương phô trương, không dám sơ suất. Đang ở trước mắt, Vô Lượng Kim Cương quanh mình có Phật quang phun trào, mọi người đứng ở hắn trong vòng trăm trượng, trong trời đất tất cả linh khí dường như rời khỏi mảnh không gian này, bọn họ không cách nào hấp thụ mảy may. Mà kia Phật quang diện hóa rơi xuống Liên Hoa Linh Sơn bên trên, lại ngồi ngay ngắn một thân hình như béo kim cương, nửa hư nửa thực thân thể, đúng vậy vị này Vô Lượng Chân Quân nguyên anh pháp thể. Chúng trưởng môn lại không hoài nghi. Phật quang lĩnh vực tự thành một giới, điều khiển như cánh tay thúc đẩy tất cả trong lĩnh vực linh khí, bên trên có nguyên anh pháp thể chủ trì lĩnh vực, đây là Hóa Thần Chân Quân chuyên chúc uy năng. Lại càng không cần phải nói Liên Hoa Tông thế, nhưng Tây Hạ Châu siêu cấp đại phái, thà hắn lục địa khác nhau. Tây Hạ Châu cơ hồ là vạn lý Phật quốc, đại bộ phận phàm nhân bách tính đều là Phật giáo tín đồ. Chỗ nào cũng có rất nhiều môn phái gia tộc tán tu, nhưng dường như đều là đệ tử Phật môn, chỉ cần đi lên tìm kiếm quan hệ, hơn phân nửa có thể tìm tới Liên Hoa Tông theo hầu. Cho nên tu tiên giới có một nói đùa, Tây Hạ Châu chỉ có một phái, này phái chính là Liên Hoa Tông. Nếu không phải lịch sử diễn hóa, Tây Hạ Châu Phật gia môn phái bên trong diễn hóa ra tiểu thừa đại thừa Phật pháp, thậm chí ảnh hưởng đến Liên Hoa Tông bản tông trong hình thành hai cỗ nhằm vào thế lực, nội đấu không ngớt. Tây Hạ Châu Phật giáo thế lực sợ sớm đã dùng vũ lực chuyển pháp, chinh phạt cái khác bốn châu. Cũng không biết vị này Vô Lượng Chân Quân là tiểu thừa phái hay là đại thừa phái. Lăng Vân thượng nhân thân làm địa chủ, hắn đứng ở thủ vị, cái khác trưởng môn liệt ra tại sau lưng, cùng nhau lời đầu tiên báo danh hiệu sơn môn, sau đó không người rốt cục thành khẩn hành lễ. Chúng ta gặp qua Vô Lượng Chân Quân. Ta Đại Trung Châu tu sĩ hy vọng chân quân, như hạn hán đã lâu cầu cam lộ, hy vọng lâu vậy. Mời chân quân cứu ta và ở trong nước lửa, đánh lui yêu tộc xâm lược, đưa ta nhân tộc căn bình. Vô Lượng Chân Quân cười ha ha một tiếng, kéo theo trên người ra thịt loạn chiến. Ngã Phật từ bi, các vị cư sĩ sở cầu, ta đã biết. Lão nạp lần này tới đây, chính là không đành lòng ta Đại Trung Châu nhân tộc con dân rơi vào đao binh trong. Hắn nâng chỉ trùng thiên, ta đối Phật quốc chư Phật lập thệ, lần này nếu không giải quyết kia sắt cánh đại bằng, ta thể không quay lại trở lại Tây Hạ Châu. Lăng Vân thượng nhân và nghe đại hỉ, vị này Phật môn Hóa Thần Chân Quân thế nhưng ngay trước mặt mọi người nói, còn lập xuống rồi lời thề. Phải biết, tu tiên bên trong người chú trọng nhất lời thề, nhất là người trong Phật môn, phát hành nguyện phương pháp tu hành càng là hơn tình hành. Nếu là trái với lời thề, hậu quả khá là nghiêm trọng, kẻ nhẹ bị thương, kẻ nặng đạo tâm phá thoái, đạo cơ làm tổn thương. Thần tăng từ bi, không hổ là Liên Hoa Tông, cao tăng đại đức. Ta Đại Trung Châu tu tiên giới được cứu rồi. Chúng trưởng môn sôi nổi mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói tạ. Lăng Vân thượng nhân là địa chủ, vội vàng cung kính mời thần tăng đi vào. Thế là một đám trưởng môn vây quanh Vô Lượng Kim Cương cùng với tùy tùng, trùng trùng điệp điệp lại bay về phía đại điện phương hướng. Ven đường thiền âm to rõ, Phật quang bắn ra bốn phía. Vô Lượng Chân Quân khuôn mặt tươi cười ấm áp không có vẻ kiêu ngạo gì, nhường hắn một đám tùy tùng, sôi nổi giới thiệu cho chúng trưởng môn. Những kia áo vàng tăng đều là Liên Hoa Tông các điện thủ tọa, áo đỏ tăng cũng toàn bộ là trong tông chân truyền đệ tử. Liên Hoa Tông lần này có thể nói là phái ra tinh nhuệ. Ven đường Lăng Vân Tông có thật nhiều không phải bản phái tu sĩ lên không, nhìn Vô Lượng Kim Cương một đoàn người phô trương, sôi nổi hướng người chúng quanh nghe được người người nào, rất nhanh liền hiểu rõ Tây Hạ Châu Liên Hoa Tông Vô Lượng Chân Quân đem người đến rút, đồng thời phát ra lời thề nếu không giải quyết yêu tộc sắt cánh đại bằng, liền một ngày không quay lại trở lại Tây Hạ Châu. Tìm nơi nương tựa Lăng Vân Tông các tu sĩ phần lớn là tông môn cơ nghiệp bị hủy, chịu đủ yêu tộc nỗi khổ, bọn họ biết được tin tức này càng là hơn kích động liên tục, ven đường liền có người quỳ lạy, rất nhiều người đi theo niệm tụng Phật hiệu, trong lúc nhất thời lễ Phật thanh âm tràn ngập tại trong núi. Ven đường trong, Vô Lượng Kim Cương đảo qua mọi người, kinh ngạc đặt câu hỏi. Dám hỏi Lăng Vân trưởng môn, lão nạp chuyến này đi về đông, cách nơi này cách xa mấy trăm dặm, đã nghe nói một tin tức. Nghe nói Đại Trung Châu bản thổ ra một vị Hóa Thần Chân Quân, tuổi còn trẻ. Vị này Đường Chân Quân ra tay trận chiến đầu tiên liền giúp đỡ Lăng Vân Tông giải trừ họa diệt môn. Ta nghe nói hắn những ngày này một mực Lăng Vân Tông, sao chưa từng nhìn thấy đâu? Vị đạo hữu này ở nơi nào? Lão nạp cũng tốt đi gặp một chút Đường Chân Quân. Lăng Vân thượng nhân vẻ mặt lúng túng. Hắn chỉ có thể lập lờ giải thích Đường Chân Quân tuy là Đại Trung Châu tán tu xuất thần, nhưng mà gia tộc của hắn đệ tử tất cả đều đã di cư Đông Hải. Chân Quân đại nhân tối hôm qua không từ mà biệt, sợ là trong lòng lo lắng thân nhân cho nên rời đi đi. Mặc dù hắn tận lực chọn lựa ngôn từ cẩn thận, cũng sợ đắc tội vị này không ở tại chỗ Đường Chân Quân. Chẳng qua những lời này rơi xuống chúng tu sĩ lỗ tai, rất nhiều trong lòng người sôi nổi lắc đầu. Đồng dạng đều là Chân Quân, này khác biệt có chút lớn nha. Tây Hạ Châu vô lượng thần tăng không xa vạn lý đi về đông, chỉ vì giải cứu Đại Trung Châu nhân tộc cực khổ. Đường Chân Quân ngược lại là cũng hướng đi về hướng đông, thế nhưng hắn lại là rời khỏi Đại Trung Châu, hơn nữa còn là đi không từ giã. Nói thế nào hắn cũng là Đại Trung Châu bản thổ nhân sĩ, cho dù có thân nhân đệ tử tại Đông Hải, coi như không thể chờ lâu mấy ngày sao? Dù là tập hợp nhân tộc chư tu, phản công yêu tộc, đánh xuống một hai thành trì đến ngăn chặn lại hắn phách lối khí diễm cũng tốt nha. Như thế hai vị chân quân so sánh, càng lộ ra vô lượng thần tăng lòng từ bi. Vô Lượng Kim Cương nghe vậy a một tiếng cũng không nói chuyện, chẳng qua nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Rất nhanh cả đám bước vào đại điện trong. Cũng may trước đó vì Đường Chân Quân tiếp đại chúng trưởng môn, trong điện đã sớm đã làm xong tương ứng bài biện. Bây giờ Đường Chân Quân mặc dù đi rồi, Vô Lượng Chân Quân vừa vặn đến rồi, trong điện bố trí trực tiếp lấy ra có thể dùng. Đại điện chính giữa trên đài cao trước đây sắp đặt rộng lớn chỗ ngồi, cung cấp hóa thần chân quân ngồi yên. Kia con lửa nhỏ lại trở đi Vô Lượng Kim Cương này một toàn núi thịt, nhẹ nhàng một nhảy nhót, trực tiếp thì nhảy tại rồi trên đế. Lăng Vân thượng nhân con mắt co lại. Tòa này ghế dựa trước đó là vị trí của hắn, Lăng Vân tông lịch đại trưởng môn truyền xuống tới, hay là một kiện cực phẩm pháp khí. Bây giờ bị một lư yêu giẫm tại dưới hạ thể, thật là làm cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Chẳng qua này con lửa trên lưng có thế nhưng Vô Lượng chân quân, ước chừng cũng chờ thế là Vô Lượng chân quân ngồi ở bên trên. Hắn chỉ có thể cố nín lại, nhưng trong lòng quyết định, và việc này một, cái ghế này là không thể bẩn rồi, nhất định phải chế tạo lần nữa một cái. Vô Lượng chân quân an tọa ở con lửa trên người, hắn vóc dáng vốn là cao, lại thêm con lửa độ cao, như thế đám người sôi nổi thì tọa sau đó. Hắn giống như cao cư tại ba tầng trên đài sen, quan sát mọi người. Mọi người cũng không dám nói gì, chỉ có thể sôi nổi ngước cổ, chờ đợi chân quân pháp chỉ. Vô Lượng chân quân thẳng hắn một cái, giới thiệu sơ lược chính mình. Nguyên lai hắn vốn là Liên Hoa Tông đời trước trưởng lão, gần đây thành tiểu hóa thần, nghe nói Đại Trung Châu có nhân tộc ma tộc hai hại tứ ngược, thế là tùy tiện đội vàng chạy đến trợ trận. Thực ra tình huống thật muốn so hắn nói nhiều phức tạp. Nguyên lai Vô Lượng hòa thượng 200 năm trước liền đã là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, một ngày đột nhiên cảm nhận được đột phá hóa thần cơ hội, là tự phong trong tháp đóng lại rồi tự quan. Như thành thì phá quan mà ra, như bại thì trực tiếp binh giải tọa hóa tại trong tháp, thành tông môn lưu lại xá lợi tử. Theo thời gian trôi qua, chính là ngay cả Liên Hoa trong tông tân tiến tu sĩ cũng không biết, còn có như thế một vị bế chết xem thái thượng trưởng lão tồn tại. Vô Lượng hòa thượng cứ như vậy dần dần biến mất tại thế nhân trong trí nhớ. Một năm trước, Liên Hoa về sau sơn đột nhiên Phật quang đại phóng, theo một tiếng ầm vang run rẩy vang, tháp lâm sụp đổ, Vô Lượng hòa thượng một bước lên trời. Hắn quanh thân hóa thành Phật quốc lĩnh vực, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, hắn muốn độ kia hóa thần lôi kiếp. Như thế kinh động đến Liên Hoa tông trên dưới. Trong tông hơn bạn tên hòa thượng đồng loạt cho tụng kinh cầu phúc, cũng đem môn phái bao năm qua góp nhặt nguyện lực, toàn diện lấp vào hắn Phật quốc trong lĩnh vực. Bình thường trên trời rơi xuống lôi kiếp kiêng kỵ nhất ngoại nhân sử dụng thủ đoạn quá nhiều, nhưng mà Phật môn bí pháp tự có hắn chỗ thần kỳ, chúng sinh nguyện lực liền thuộc về một loại mưu lợi thủ đoạn. Nó có thể cực lớn gia tăng tu sĩ lĩnh vực chi uy, nhưng lại sẽ không khiến cho thiên lôi phản vệ. Vô Lượng hòa thượng dựa vào tông môn lịch đại lịch duyệt tích lũy nguyện lực, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thành công vượt qua thiên lôi, thành tựu kim cương chính quả. Ngã Phật từ bi. Vô Lượng kim cương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: Ta thành đạo ngày nghe tin bất ngờ nhân giới biến đổi lớn, trước có yêu tộc làm loạn trong đó, kia sắt cánh đại bằng chân quân tứ ngược đại trung châu, xương vương xây dựng chế độ, công diệt ta mọi người tộc tông môn, lại có lưỡng giới thông đạo mở ra, hai cánh ma tộc chen chúc mà vào, muốn nặng chiến nhân giới, đông hải tu tiên giới tổn thất nặng nề. Cái này khiến lao tăng ăn không biết vị, đêm không thể chợp mắt, cố ý đến đây trợ các vị một chút sức lực. Lăng Vân thượng nhân cùng chúng trưởng môn nội vàng con người nói một tiếng thần tăng từ bi. Bọn họ trước đây liền chuẩn bị một bộ lý do thoái thác chuẩn bị dùng tại Đường Chân Quân trên người, chỉ cần sửa đổi một chút xưng hô, tướng cái gì nhân tộc trụ cột bước vàng, một tay kình thiên chờ chút tất cả đều thêm tại Vô Lượng chọc đầu bên trên, ngược lại cũng thập phần thích hợp. Vô Lượng kim cương nghe như thủy triều vọt tới mông ngựa âm thanh cũng không đáp lời, hắn chậm rãi gật đầu, lại nhắm mắt lại. Mọi người lấy lòng lời nói 18 lượt, nói đến miệng đắng lưỡi khô, đại điện trong dần dần an tĩnh lại, bầu không khí có chút ma quái. Là Chân Quân đại nhân cảm thấy nói không tốt lắm, hay là hắn có đức độ, căn bản không thích nghe mông ngựa. Lúc này đứng ở Vô Lượng chân quân bên cạnh một vàng áo tăng đột nhiên hét lớn một tiếng. "Đốt, nhân tộc ta đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi? Chính là chúng ta nói chuyện công phu, Đại Trung Châu không biết có bao nhiêu người tộc đã chết tại yêu ma hai tộc trong tay. Các ngươi không hổ thẹn sao?" Này trung niên áo vàng tăng nhìn diện mạo xưa cũ, gầy như trúc can, đây là Liên Hoa tông giới luật viện thủ tọa định cổ. Định cổ một tiếng thiện sướng, nghĩa chính môn tử, chư trưởng môn hổ thẹn túi lầu xuống. Lăng Vân thượng nhân vội vàng không người tới đất. Định cổ đạo hữu nói có lý. Vậy chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghị một nghị, Thỉnh thần tăng dẫn đầu chúng ta mưu đồ phản công yêu tộc, đem bọn hắn khu trục ra Đại Trung Châu. Định cổ hư lạnh một tiếng, rất là vô lễ. Thời gian cấp bách, nào có nhiều như vậy có thể nghị. Bản tông đã vì các ngươi nghĩ kỹ, chỉ cần các ngươi toàn bộ đổi tin Phật tông, về sau tôn chúng ta thành Liên Hoa tông bản tông thượng viện. Các tông môn liền coi như Liên Hoa tông hạ viện phần miếu, như thế chúng ta nhân tộc mới có thể đem tất cả lực lượng hợp lại cùng nhau đối phó yêu tộc còn có ma tộc, lại cũng sẽ không xuất hiện từng người tự chiến tình huống. Ngoài ra không chỉ các tu tiên tông phái, chính là thế gian các hoàng triều cũng nhất định phải vì Phật giáo làm quốc giáo, như thế mới có thể thu thập khổng lồ nguyện lực, sinh ra càng nhiều tu sĩ cấp cao, giúp ta nhân tộc vượt qua kiếp nạn. Phía dưới chúng trưởng môn nghe giật mình. Cái gì? Muốn toàn bộ đổi tin Phật tông, về sau các phái đều là Liên Hoa tông hạ viện phần miếu. Phải biết, Phật tông là thời kỳ viễn cổ bách cường tranh bá, theo ngoại tộc chuyển vào nhân tộc. Nhân tộc bản thổ giáo phái là đạo giáo, thế gian tín ngưỡng cũng là Phật đạo chi tranh, này lên kia rơi đều có trong lịch sử chiếm cứ ưu thế lúc. Mà Đại Trung Châu đông đảo tu tiên môn phái trong, có thật nhiều lưu phái là thuộc về đạo gia liệt kê, cùng Phật tông căn bản không phải một con đường. Tây Hạ Châu là thánh địa Phật giáo, có vạn lý Phật quốc danh xưng. Nhưng dù là tại Tây Hạ Châu cũng có đạo xem tồn tại. Về phần cái khác châu, đạo giáo một phái tông môn càng là hơn nhiều vô số kể. Ngay sau đó liền có một lão đạo vượt qua đám người ra, xoay người hành lễ. Vô Lượng Tiên Tôn, Liên Hoa Tông có thể đến trợ giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Có thể trợ giúp là trợ giúp, cũng không thể dùng cái này yêu cầu mọi người cưỡng chế đổi tin. Ta Thủy Nguyệt môn lịch đại tổ sư đều là đạo nhân, đến nơi này của ta lại cạo đầu làm hòa thượng, không thể nào nói nổi. Thỉnh thần tăng tha thứ khó tầm mệnh. Định Cổ giận dữ muốn há mồm quát lớn, Vô Lượng Kim Cương nhấc trưởng ngăn lại hắn. Vị này hóa thần chân quân chậm rãi nói: "Chư vị, nếu là có những phương pháp khác, ta cũng không muốn được như thế thô bạo sự tình. Người xuất gia không nói dối. Năm đó ta xung kích hóa thần suýt nữa chết dưới thiên lôi. May mắn được ta Liên Hoa Tông bao năm qua tích lũy nguyện lực liên tục không ngừng rót vào, giúp ta chống lên lĩnh vực mới có thể thành công độ kiếp. Bởi vậy ta đốn ngộ một lý, kia yêu tộc ma tộc tựa như chính là trên trời lôi kiếp. Nhân tộc ta nếu có thể vượt qua này khó, chắc chắn thoát thai hoang cốt, tộc vận bốc hơi lên. Nhưng nếu là nhân tộc ta muốn không độ qua được, những kêu biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhiều vô số kể chủng tộc chính là chúng ta ngày mai kết cục. Một mặt là sinh tồn, một mặt là chủng tộc diệt vong. Quy y Nga Phật, từ đây trên mặt đất vạn lý đất màu mỡ hóa thành Phật quốc, thu thập chúng sinh nguyện lực, khiến cho ta nhân tộc tu sĩ cấp cao tầng tầng lớp lớp, chống cự ma tộc yêu tộc hai tộc chi hại, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lão nạp trước chuyến này tới, đã là ngăn địch cũng là chuyển pháp. Như nghĩ ngăn địch, trước phải chuyển pháp. 10 năm tướng ngũ đại châu con dân đều hóa thành Phật quốc tín đồ. Lại hoa thời gian 10 năm, tân tấn tu tiên đệ tử tất cả đều đổi tu ta Phật môn đại pháp. Đợi thêm 10 năm, liền có vô số thành kính tín đồ cung phụng bàng bạc nguyện lực, giúp ta nhân tộc sinh ra tu sĩ cấp cao. Đến tận đây, chúng ta mới có thể phản công yêu tộc, cầm xuống kia sắt cánh đại bằng yêu quân, tướng yêu tộc khu trục ra Đại Trung Châu. Chương 623, Lương Hộ Pháp. Chương 623, Lương Hộ Pháp. Lại đến 10 năm, cho ta nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Như thế mới có thể chuẩn bị và ma tộc quyết chiến. Đây cũng là ta Liên Hoa Tông cứu vớt nhân tộc chi pháp. Chư vị, có lẽ các ngươi có những phương pháp khác có thể cứu nhân tộc ta, hiện tại liền mời không tiếc chỉ giáo, lão nạp rửa tai lắng nghe. Mọi người hiện tại cũng có thể nói thoải mái, không cố kỵ gì, lão nạp không nghe không nói không nhìn, không mừng không giận không buồn. Lão nạp chờ các ngươi lựa chọn. Vô Lượng Kim Cương sắc mặt ấm áp, mặt mang mỉm cười, nói chuyện không nhanh không chậm, một đôi mắt lạnh nhạt đảo qua toàn bộ điện. Sau đó mới nhắm mắt lại, tay bê Phật châu, túi đầu tụ kinh, một bộ nhập định bộ dáng. Vì hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ sôi nổi túi đầu xuống, đợi nhìn thấy lao hòa thượng này thật nhắm mắt lại, mọi người trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Phía trước những kia đại phái trưởng môn không tốt phát biểu, phía sau rất nhiều tiểu tông phái và gia tộc đầu mục đã bắt đầu châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận lên. Thần tăng nói có lý, vì nhân tộc ta sinh tồn, đổi tin Phật môn cũng không có gì. Ngươi nói ngược lại thoải mái, ngươi căn bản không phải ta đạo phái đệ tử, làm sao có thể thay ta đạo phái làm quyết định? Ta phái truyền thừa mấy ngàn năm, từ trước là cung phụng Tam Thanh tổ sư, đột nhiên đổi thành rồi Tây Thiên chư Phật, về sau ta sao hướng lịch đại tổ sư bằng giao? Đạo hữu, ta thảm hại hơn, ta kia trong phái toàn bộ là nữ tu, nếu là tin Phật môn, lẽ nào tất cả đều cạo đầu đi làm ni cô? Các ngươi nói ngược lại thoải mái, cái gì cũng không được. Thần tăng cũng đã nói, nếu có cách có thể nói ra mà. Muốn ta nói cạo chọc dù sao cũng so bị yêu tộc ma tộc chặt đầu muốn tốt. Nguy rồi, tộc ta trong tu chính là đoàn tụ đại pháp, không biết Phật môn có thể tha cho ta phải không? Sợ cái gì? Trong Phật môn cũng có thật nhiều lưu phái, ngươi còn có thể đi sửa hoan hỷ tiền mà. Các vị muốn ta nói, chúng ta thì không biểu lộ thái độ. Thần tăng không phải đã nói rồi sao? Một ngày không diệt trừ sắt bằng yêu quân, hắn một ngày thì không quay lại trở lại Liên Hoa Tông. Chúng ta không tin Phật môn, hắn cũng không phải ở tại chỗ này sao? Hồ đồ! Ngươi tưởng rằng đây là cái gì tốt lời nói? Sát cánh đại bằng một ngày chưa trừ diệt lão nhân gia ông ta, một ngày thì lưu tại Đại Trung Châu. Vì chân quân độ hóa chi uy, lão nhân gia ông ta xuất lĩnh Liên Hoa Tông một đám cao tăng đợi cái mấy trăm năm, sợ là đem hơn phân nửa Trung Châu đều hóa thành Phật quốc rồi. Ôi, này thần tăng lời thề còn có thể hiểu như vậy. Muốn ta nói chúng ta thì đều quy y rồi Phật môn thôi, dựa theo thần tăng quy hoạch có 150 năm ở giữa, ta nhân giới cũng liền yên tĩnh rồi. Không ổn không ổn, ngươi biết ta cùng với nhà ta tốt hàng xóm là thế hệ đại thủ, dưới mắt nhân tộc nguy nan, không để ý tới trước đó oán hận. Nhưng mà chúng ta đều thuộc về rồi Liên Hoa Tông, về sau gặp mặt ta ha không phải gọi hắn một tiếng sư minh. Lão phu kiên quyết không theo. Ngươi chính là chết đầu óc, dù sao ngay cả Liên Hoa trong tông đều có tiểu thừa đại thừa hai phái, nghe nói khác nhau lưu phái trong lúc đó nao người tử đánh thành rồi cầu đầu óc. Cùng lắm thì các ngươi đổi tin khác nhau bẻ cánh, về sau nên đánh còn đánh, không chậm trễ. Chúng trưởng môn và gia tộc tộc trưởng nghị luận ầm ĩ, tránh không được lệnh ra lầu. Càng nhiều người liền càng khó đạt thành nhất trí ý kiến. Có kia thế hệ đạo môn tử đệ kiên quyết không theo, cũng có điểm mấu chốt linh hoạt, cho là người nào có thể cứu thế liền cho hai thắp hương dập đầu. Chúng thuyết phân vân, căn bản không thể đạt thành nhất trí ý kiến. Những kia đại phái trưởng môn giữ im lặng, không có tỏ thái độ, có trong lòng cười lạnh. Chính là hóa thần chân quân lại như thế nào? Cứu người hoặc giết người dễ, nhưng muốn cho người đổi tin, đó là muôn vàn khó khăn. Liên Hoa Tông sở đồ quá lớn, đây là nhân cơ hội này nghĩ dơ lên tướng nhân giới hóa thành Phật giới. Như việc này có thể làm thành, nay Vô Lượng Kim Cương bằng vào khổng lồ nguyện lực sợ không được tấn thăng Vô Lượng La Hán, Vô Lượng Bồ Tát. Hòa thượng này phát tốt hành nguyện, hắn tướng người tu hành con đường và truyền pháp cùng với cứu người tộc nguy nan toàn diện liền cùng một chỗ. chỉ là khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Mọi người đạt không thành nhất trí ý kiến, liền tướng chuyện ấy mang xuống. Dù sao Vô Lượng Kim Cương chính mình nói lập xuống rồi hoài nguyện, tất nhiên mọi người bàn bạc không ra kết quả đến, hắn thì thành thành thật thật đợi tại trung tâm châu ứng phó sắt cánh đại bằng đi. Sôi nổi hỗn loạn trong, Thủy Nguyệt môn trưởng môn vượt qua đám người ra, hắn lại là cái cố chấp tính tình. Hắn không người hướng cơi tại con lửa thượng Vô Lượng Kim Cương hành lễ. Dám hỏi tiền bối, như theo ngươi lời nói, chỉ có phương pháp này có thể cứu vớt nhân tộc ta vận mệnh, 50 năm kỳ hạn một đấy, tướng ma tộc yêu tộc thai họa ngầm toàn diện giải quyết hết. Không, dù là tốn thời gian trăm năm chúng ta cũng có thể chờ đổi. Vậy chúng ta những thứ này đạo gia đệ tử còn có thể lại lần nữa lại đổi tin trả lời ra sao? Trên đài cao Vô Lượng Kim Cương đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt tấm áp nụ cười không còn, một tấm tròn bao quanh hòa khí mặt to trở nên nghiêm túc dị thường, hai mắt nở rộ, bén nhọn ánh mắt. Tất nhiên đã đổi tin ta Phật môn ha có lại đổi lại đi đạo lý. Tín ngưỡng không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không tín ngưỡng. Ngụy tín đồ và phản đồ có gì khác biệt? Việc này tuyệt đối không thể. Thủy Nguyệt môn trưởng môn nghe thở dài một hơi, lần nữa không mình hành lễ. Vãn bối tha thứ khó tòng mệnh. Lịch đại tổ sư truyền xuống Thủy Nguyệt môn đến trong tay của ta, nếu là đổi tin thì cũng thôi đi, đổi tin sau đó còn không thể lại đổi lại đi, vậy ta Thủy Nguyệt môn vẫn là ban đầu Thủy Nguyệt môn sao? Nay và bị hủy bởi yêu tộc tay ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Vãn bối cáo tử, cái này về núi, xuất lĩnh trong môn chúng đệ tử một mình trèo trống. Chúng ta chính là ngọc thạch câu phần, tất cả đều chiến tử tại bên trong sân môn, cũng là ước gì được đấy, cam tâm tình nguyện. Hắn quay người liền hướng đại điện ngoài cửa đi ra ngoài. Thủy Nguyệt trưởng môn cũng là đại trung châu nổi danh đạo phái nguyên anh tu sĩ, kỳ tông môn càng là hơn truyền thừa xa xưa. Hắn một tiếng này cáo tử, ngay lập tức kéo theo trong tiệm mấy nhà đạo phái trưởng môn sôi nổi cáo tử. Mọi người ngôn ngữ khách khí, thái độ khiêm tốn, trong nội tâm lại sớm đã chửi mẹ. Cái quái gì? Người tên chọc đầu này đây yêu tộc cùng ma tộc còn bá đạo. Yêu tộc ma tộc chỉ là để người làm nô lệ, nô dịch nhục thân, tối thiểu không thể thay đổi nhân tộc tín ngưỡng. Người lão hòa thượng này quá bá đạo, đi lên liền muốn cầu mọi người cùng nhau làm đầu trọc. Ngươi lại nghĩ khống chế mọi người tư tưởng. Lão tử không chơi với ngươi như rồi, nhất phách lương tán, cùng lắm thì chúng ta như vậy tuân đạo. Dù sao chỉ cần nhân tộc không diệt, đạo giáo truyền thừa liền không diệt. Không có trương đồ thể, còn ăn không được với con heo sao? Mắt thấy trong đại điện rất nhiều tu sĩ rời đi, áo bàng tăng định cổ giận tí mặt, pháp lực bốc lên muốn động thủ. Vô Lượng Kim Cương đưa tay lần nữa ngăn lại hắn. Hắn cười tủm tỉm trên mặt nhiều một tia cay nghiệt, cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu sau đó nói: "Ngã Phật Từ Bi." Đều nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tại lão nạp nhìn tới, như muốn trở thành Phật, trong tay đao cũng không có thể ném. Không có trận mắt hộ pháp, sao là Từ Bi Bồ Tát? Lữ hộ pháp ở đâu? Mọi người sửng sốt. Vừa nãy đến đây trong đại điện đường, Vô Lượng Kim Cương giới thiệu một đám tùy hành nhân viên, trong đó không hề có một lữ hộ pháp. Vậy rốt cuộc ai là lữ hộ pháp? Còn chưa chờ mọi người phản ứng, Vô Lượng Kim Cương thân hình khổng lồ ép xuống nhìn kia nhỏ gầy con lửa đột nhiên một tiếng cao tê, thân thể vọt về phía trước. Hắn trước đây tại Vô Lượng Kim Cương Phật quang bao phủ xuống dáng người gầy trơ cả xương, thấp bé như cầu. Bây giờ thoát ly Vô Lượng Kim Cương Phật quang bao phủ, thân hình trong nháy mắt tăng vọt đến cao mấy trượng, dường như thổi phồng bình thường, khô quắt dưới làn da từng khối cơ thể hở ra. Hắn trong nháy mắt trở thành một hoang dã yêu thú, bốn cái ngân sắc móng to như buồn, eo hai bên liễu thịt tử nhanh chóng tăng vọt trở thành hơi mỏng một tấm phi dực, hướng hai bên giãn ra. Mọi người mới biết này, lữ hộ pháp căn nguyên lại là đầu lữ yêu. Lữ hộ pháp trên người yêu lực bành trướng như mây, như ngưng tụ thành một cô lang yên phóng lên tận trời, bước đến trong điện chư trưởng môn không thở nổi. Trong bọn họ có người kêu lên: "Này yêu con lừa lại là nguyên anh đại viên mãn cảnh." Lữ hộ pháp thoát thân bước nhỏ quay đầu hướng Vô Lượng Kim Cương gào thét, một tiếng hai mắt tràn ngập phẫn hận. Hắn hé miệng, phát ra trầm thấp tiếng giống, miệng nói tiếng người: "Lão lựa chọc, như cái nào một ngày ta phải buồn ngủ, nhất định phải nuốt tận ngươi Liên Hoa Tông từ trên xuống dưới tất cả đầu trọc." Vô Lượng Kim Cương hừ lạnh một tiếng, không có để ý hắn đứng bên cạnh lập giới luật viện thủ tọa định khổ hét lớn một tiếng: "Yêu đầu, nhanh chóng theo thời ta chi mệnh làm việc, lại ồn ào, liền mời ngươi lại nếm một lần ta Liên Hoa Tông thập bát đồng nhân hình phạt trận." Lữ hộ pháp sau khi nghe toàn thân run lên, dường như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Hắn không cam tâm gầm nhẹ một tiếng, quay người nhảy lên, lại hướng Thủy Nguyệt môn trưởng môn nhào qua. Thủy Nguyệt môn trưởng môn trước đây muốn ly khai, tại Vô Lượng Kim Cương hô lên lữ hộ pháp thời điểm, hắn liền toàn thân để phòng đứng ở chỗ cũ. Giờ phút này nhìn thấy lữ hộ pháp bổ nhào về phía trước mà tới, quá sợ hãi, không ngờ rằng Liên Hoa Tông người cũng dám tại trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ độc thủ. "Yêu tặc ngươi dám?" Trong lòng đội vàng hắn chỉ có thể vung trong tay phất trận. Trong nước không nguyệt, lập tức quanh người hắn ngưng tụ một mảnh sóng nước, trong đó ẩn có ánh trăng chìm nổi. Thủy Nguyệt môn này trưởng môn là nguyên anh sơ giai tu sĩ, am hiểu là thủy độ pháp. Trong nước không nguyệt là hắn trong tông môn căn bản đạo điện, thi triển đi ra, quanh thân ngưng tụ một mảnh sóng nước lại trận, trong nước có ánh trăng chìm nổi, giết người ở vô hình. Kia lữ hộ pháp thấy thế khỏe miệng kéo ra khinh thường, cười một tiếng há mồm mạnh mẽ âm thanh hống. Ngang, một đạo màu trắng áp xúc sóng âm theo hắn trong miệng phun ra. Kỳ quái là, chung quanh đứng ở giữa tất cả tu sĩ cũng không thụ ảnh hưởng, dường như không có nghe được này từng tiếng âm. Thủy Nguyệt môn trưởng môn lại chấn động toàn thân, thất khiếu chảy máu. Trong tay hắn bụi bặm lệch cạch một chút rơi xuống mặt đất, quanh thân sóng nước đại trận tán thành phủ đầy đất bọt nước. Lữ hộ pháp hai cánh vừa bay, thân hình hóa thành thiểm điện, theo bên cạnh hắn lướt qua, răng rắc một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Thủy Nguyệt môn này trưởng môn biến thành không đầu thi thể nặng nề đập xuống đất. Một đạo nguyên anh tiểu nhân theo hắn trên người bay ra, phẫn nộ thét lên: "A, Kim Cương phẫn nộ, đi vào Đại Trung Châu trận chiến đầu tiên lại là trước chạm người một nhà sao? Thủy Nguyệt môn trưởng môn nói xong quay người muốn trốn. Ai ngờ lại một đường ngân quang bay qua, Lữ Hộ Pháp thân hình như điện, hai cánh một cái, trong chớp mắt liền đuổi kịp chằng trong nước môn trưởng môn Nguyên Anh pháp thể, há mồm khẽ hấp, ngay lập tức đem nó nuốt vào trong bụng. Lúc này này Lữ Hộ Pháp trong miệng còn đang ở nhai lấy Thủy Nguyệt môn trưởng môn đầu, đương theo lấy răng rắc tiếng tạch tạch vang, đường đường một Nguyên Anh trưởng môn vậy mà liền chết được như thế khó xử không sĩ diện, bị người nhai nát rồi sọ náo làm đồ ăn vặt ăn. Này Lữ Hộ Pháp nhai miệng đầy máu tươi, chẳng nếu răng bị nhuộm đỏ bừng, lắc đầu lắc đuôi, ăn rất là thỏa mãn. Hắn túi đầu còn muốn tướng Thủy Nguyệt môn trưởng môn thi thể cùng một chỗ nuốt vào. Đủ rồi. Vô Lượng Kim Cương nói nhỏ một tiếng, Lữ Hộ Pháp mới không cam lòng lại nhảy lên đài cao. Vô Lượng Kim Cương thân hình khổng lồ dường như một trang giấy nhẹ nhàng bay lên, Lữ Hộ Pháp ăn người sau thành thành thật thật chạm trên ghế, mặc cho hắn ngồi ở trên lưng, còn không ngừng liếm láp nhuốm máu môi cùng cương nha, dường như tại dư vị. Vâng. Cho đến lúc này cả điện trong tu sĩ mới phản ứng được. Ngay tại đại điện chư tu sĩ trước mắt bao người, một thân phận tôn quý Nguyên Anh đại phái trưởng môn vậy mà liền chết tại yêu tộc những hạ. Mà này yêu tộc hay là cái gì chó má Phật môn hộ pháp? Mọi người thọ tử hồ bi, người người trong lòng sinh ra vẻ bi thương. Đây là cỡ nào chuyện hoang đường? Chư vị, liền nhường lão nạp thành vị này cư sĩ tiến một quyển vãng sinh kinh đi. Vô Lượng Kim Cương vững vàng ngồi xếp bằng tại sĩ vợ ý huỳnh lư yêu bên trên, bắt đầu niệm tụng kinh văn, quanh thân Phật quang đại thịnh. Lúc này hắn lĩnh vực mở rộng, tùy hành 8 vị áo vàng Nguyên Anh cao tăng, hàng chục kim đan đại viên mãn áo đỏ hòa thượng cùng nhau niệm tụng. Lập tức Phật quang lĩnh vực tăng gọn, một mảnh kim quang sáng lạ, đem toàn bộ đại điện bao phủ ở bên trong. 18 vị tăng nhân bay ra, riêng phần mình đứng vững đại điện một góc rơi, kết thành đại trận. Kéo kẹt tiếng vang. Đại điện trên đài cao kia pháp khí cái ghế bị đập vụn, Lữ Hộ Pháp cơ thể bành trướng đến cao mấy trượng, nhe răng trợn mắt cũng đi theo niệm tụng Phật hiệu. Chỉ là hắn hai mắt tỏa ánh sáng bạch nha sâm sâm, quét về phía trong điện mọi người, không dừng lại liếm láp tinh hồng môi, như là chọn lựa con mồi, nhìn xem người kia có nhai sức lực thơm ngọt, kích động. Trong đại điện chúng trưởng môn đội vàng không kịp chuẩn bị, thân hám linh vực trồng, chỉ cảm thấy Phật âm sâu hai, trực kích tâm linh, hình như có ngàn vạn tăng nhân tại thức hải bên trong niệm tụng Phật hiệu. Có kia tiểu môn phái tiểu gia tộc đầu mục, thân thể lắc một cái liền ngã dưới, chắp tay trước ngực liền muốn giật đầu. Không tốt. Lăng Vân thượng nhân và Nguyên Anh trưởng môn đội vàng thôi động pháp lực, tại quanh thân chống lên một đạo hộ cháo, lúc này mới tướng vô cùng bất nhập độ hóa Phật âm ngăn cách bên ngoài. Bọn họ định tại nguyên chỗ ra vào lưỡng nan. Nếu là lưu tại trong lĩnh vực, không có thiên địa linh khí bổ sung, đợi đến pháp lực hao hết, hộ thể pháp che đậy bừa bỡ, thế tất yếu nhận này chân quân Phật quang lĩnh vực ảnh hưởng. Nếu là hiện tại thì hướng đại điện bên ngoài phóng đi, nói không chừng lập tức liền muốn cùng những thứ này đầu chọc nhóm chém giết một hồi, trực tiếp thì sẽ rách ra mặt, không có đường lui nữa. Có kia tính cách kiên cường trưởng môn giận mắng một tiếng liều mạng, dẫn đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Cửa chính trấn thủ hai vị Nguyên Anh hòa thượng đi ra trưởng. Đường này không thông. Theo bọn họ đồng loạt ra tay, trong lĩnh vực kim quang nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt giống như hoàng kim vết tường, kia nóng vội trưởng môn nặng nề đâm vào phía trên, thấy u một tiếng thổ huyết trở ra. Một đám trưởng môn lưu tại chỗ bàng hoàng, không biết tiến hay lùi, hòa hay chiến, là hàng là trốn. Lúc này từng tiếng Phật hiệu trong, Vô Lượng Kim Cương đã bay lên đến đỉnh điện, thân hình khổng lồ, nở rộ kim quang, thoáng như Phật tại thế. Bên cạnh hắn có liên hoa rơi xuống đất, phi thiên uốn lượn chờ chút dị tượng, trong miệng nở rộ thiền âm. Các vị cư sĩ lạc đường biết quay lại, còn không mau mau quỳ y ngã Phật. Trong điện cảnh tượng đang lo lắng. Đột nhiên ngoài sơn môn lại có tiếng chuông khẩn cấp gõ, ken 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 gõ mười mấy âm thanh tán loạn không còn hình dáng. Tiếng chuông vang 9 lần, đó là nghênh đón nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ hóa thần chân quân. Tiếng chuông mười mấy vang, đó là có cường địch xâm phạm. Trong đại điện bất kể là Liên Hoa Tông Vô Lượng Kim Cương một đoàn người hay là chúng trưởng môn đều trong lòng kinh ngạc. Gần đây Lăng Vân Tông vì có Đường Chân Quân trấn thủ làm náo động lớn, hôm nay lại có Vô Lượng Kim Cương đến, lại có ai dám đi tìm cái chết. Chỉ nghe bên ngoài có âm bạo tiếng rít hô hô vang lên, không còn nghi ngờ gì nữa có người chính cao tốc thẳng đến đại điện mà đến. Đệ cổ hạ lệnh Liên Hoa Tông chúng tăng chuẩn bị ngăn địch, Vô Lượng Kim Cương cười lạnh một tiếng, phất tay mệnh bọn họ tướng pháp trận trở lại môn hộ, cửa điện mở rộng. Tốt tốt tốt. Đi về phía đông đến Lăng Vân Tông, cuối cùng có mắt không mở mau tập tiến lên đón. Liên để lão nạp đem nó trấn áp. Cũng tốt nhường chư vị hiểu rõ, ta Phật môn chi đạo, cuối cùng là phải trả ngoại địch hộ Phật pháp, mới là chính đạo. Vì như thế biến cố, mọi người đem ánh mắt đều nhìn về ngoài cửa tiệm. Liền nghe một tiếng ưng minh, một con Nguyên Anh đại ưng bay đi vào, trong miệng hắn điêu một ngọc bài, song chảo hạ tóm lấy so sánh thân hình hắn còn muốn khổng lồ mấy lần phi cầm đại yêu thi thể. Ưng điêu rơi xuống đất lăn một vòng bị xuống, cũng không dám coi trọng đầu là ai, dập đầu như dã tỏi, ăn nói khép nép nói. Sắt cánh đại bằng yêu đế ngồi xuống thứ nhất đại tướng Xích Dương yêu hoàng, dâng tặng Đường Chân Quân chi mệnh, tướng sắt cánh đại bằng yêu đế thi thể đưa đến. Đường Chân Quân để cho ta mang hộ một câu. Đại Trung Châu yêu tộc chi loạn, như vậy bình định. Chương 624, lúng túng chương 624, lúng túng này đại yêu sau khi nói xong nặng nề dập đầu, nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Hắn cũng là Nguyên Anh yêu hoàng, bình thường hung uy hiển hách không ai bị nổi, bây giờ co lại thành một đoàn, nằm rạp trên mặt đất, dịu dàng ngoan ngoãn kinh sợ như lợi làm thịt cứu non. Lại cạch. Vô Lượng Kim Cương trước đây miệng tụng khuyên độ kinh, tay về Phật Châu, nghe tin tức này, kinh hãi ngay cả Phật kinh đều quên từ rồi, trong tay châu xuyên nát đầy đất, rơi trên mặt đất phát ra thành thúy tiếng vang. Ngay cả bao phủ toàn bộ điện Phật quang lĩnh vực cũng sát na đình chỉ. Không chỉ là hắn, trong điện tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm trạng thái. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đường Chân Quân, sát cánh đại bằng yêu đế, hai cái này là thế nào liên hệ với nhau? Đại Trung Châu yêu tộc chi loạn làm sao lại đã bình định? Mấy câu nói đó nối liền nhau, từng chữ bọn họ đều nghe được minh minh bạch bạch, nhưng mà từng chữ đều không thể tin được. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía trên mặt đất kia chết đi đại yêu, hắn thi thể trên người giống như lên có một cỗ ma lực, thu hút mọi người ánh mắt chuyển không ra. Chỉ thấy cỗ thi thể này ước chừng có mấy trượng lớn nhỏ, hắn toàn thân từng chiếc vũ mao như sắt, toàn thân biến thành màu đen, hai con sắt cánh mũi nhọn hiện lên ám kim sắc, hai con thiết chảo hiện lên không rõ màu nâu đen. Cỗ thi thể này dù chết uy còn tại, một thân khổng lồ sát khí, không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt mới ngưng tụ mà thành. Nguyên nhân tử vong ngược lại là rất đơn giản, trước ngực phía sau lưng có một cực đại xuyên qua vết thương, trực tiếp bị đánh nát trái tim. Ngoài ra tại bụng dưới nơi khí hải cũng có chỗ thủng, có thể suy đoán ra hắn nguyên anh pháp thể đã từng phá thể mà chạy. Trên người trừ ra mấy chỗ vết thương chí mạng bất ngờ, tràn đầy lớn nhỏ không đều, sâu đủ thấy xương vết thương, lúc này miệng vết thương không dừng lại có yêu huyết chảy ra. Những huyết dịch này rơi xuống đất vài khoảng như máu hồng tinh ánh sáng long lanh ngọc châu, rơi lả tả trên đất, rồi giao mượt mà, bên trong có khổng lồ yêu lực, nếu là dùng để chế phù luyện khí luyện chế đan dược, đều là tuyệt hảo vật liệu. Lại hướng thượng nhìn xem, này uy chấn đại trung châu có thể khiến người ta tộc tiểu nhi dừng khóc đại yêu đầu nhìn rất là oai hùng, kim hồng con mắt, mặt gầy mỏ dài. Chỉ là lúc này một đôi mắt châu trợn tròn lên, giống như đến chết đều không thể tin được, chính mình nhất đại yêu đế vậy mà như thế tùy tiện thì vẫn lạc. Này yêu mặc dù thần, nhưng mà một thân lông vũ từng chiếc tạc lập, mỗi cái vũ mao trên đều tràn ngập to lớn yêu lực, xúc mà chờ phân phó. Dù là đến lúc này, một thân còn sót lại yêu lực vẫn đang trong điện tu sĩ nhân tộc cảm thấy như biển tràn trề hạo đãng, không cách nào chống cự. So ra, tóm lấy này một bộ thi thể bay vào trong đại điện kia xích dương đại yêu, mặc dù cũng là nguyên anh yêu tộc, kia yêu lực cảm giác gáp bách lại còn kém rất rất xa. Trong điện đột nhiên có một kim đan tu sĩ nhân tộc lão đảo bật ra, hắn ngã lăn lộn mấy vòng, lộn nào, trực tiếp cướp được cố này yêu thân thi thể phía trước cẩn thận xem ngắm đĩa. Hắn đột nhiên cười ha ha, sau đó lại đổi thành gào khóc, cười trong mang khóc, khóc trong mang cười. Thật là sắt cánh đại bằng. Này yêu đầu diệt ta cả nhà, ta nhận ra hắn. Sắt cánh đại bằng a, sắt cánh đại bằng ngươi cũng có hôm nay. Nguyên lai tên này tu sĩ kim đan chính là cổ kiếm trang một phái trưởng lão, tên là Mạc Sầu. Lúc trước Nam Hà Châu yêu tộc hứng khởi, hướng bắc xâm lấn, cái thứ nhất muốn nổ chính là ở vào Nam Hà Châu cùng Đại Trung Châu hai châu chỗ giao giới ba quốc cổ kiếm trang Bạch Hạc môn hai đại kim đan môn phái. Ba quốc tu sĩ mây tụ cổ kiếm trang, bằng vào trận pháp kịch liệt chống cự, thật lâu không thể đánh hạ. Sắt cánh đại bằng yêu đế giận dữ, lưng meo đại sơn, đích thân tới hiện trường, hai cánh lắc một cái, núi lớn này theo tầng mây bên trong rơi xuống, tướng cổ kiếm trang liên quan trong đó tu sĩ đập cái vỡ nát, sau đó nên ngang rời đi. Một tiểu đội yêu binh do yêu tộc thống lĩnh xuất lĩnh, thừa cơ tướng cổ kiếm trang sơn môn chiếm lĩnh. Mặc dù trưởng lão mạng lớn nhặt về một cái mạng, hắn đã từng thấy tận mắt sắt cánh đại bằng tứ ngược yêu tư, bây giờ hắn thi thể ở trước mắt, một chút thì nhận ra được. Cổ kiếm trang Mạc Sầu trưởng lão vì tông môn bị diệt, qua nhiều năm như vậy tại Đại Trung Châu các nơi buồn bã tìm kiếm viện binh. Bởi vậy hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng mà trong điện chúng trưởng môn đầu mục phần lớn biết hắn, hiểu rõ lai lịch của hắn, hắn là vì số không nhiều trực diện sắt cánh đại bằng yêu đế lại sống sót tu sĩ nhân tộc. Hắn một lời đã nói ra, cả điện tu sĩ xôn xao. Sắt cánh đại bằng yêu đế, đây là chặn ở Đại Trung Châu rất nhiều tu sĩ trong lòng mấy chục năm một đồng nặng nề tảng đá, giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Bây giờ vậy mà liền dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa nhìn thi thể dáng vẻ rõ ràng là tại và người chính diện kịch đấu trong chém giết bị lấy tính mệnh. Xích Dương đại yêu mới vừa nói cái gì tới? Dâng tặng đường chân quân chi mệnh, tướng này yêu đế thi thể đưa đến, Đại Trung Châu yêu tộc chi loạn cứ như vậy đã bình định. Người người đưa mắt nhìn nhau. Tin tức này quá mức kinh người, hạnh phúc lại tới quá nhanh, mọi người bị sấm sét đánh trúng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Chỉ có Mạc Sầu trưởng lão quỳ trên mặt đất cười ha ha một tiếng, lại hoa hoa khóc một hồi. Lúc này ngoài tiệm có Lăng Vân Tông đệ tử chấp sự bay đi vào, nhìn thấy kia Xích Dương đại yêu còn quỳ trên mặt đất, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng về phía Lăng Vân thượng nhân xoay người hành lễ, đầu đầy mồ hôi nói: "Khởi bẩm trưởng môn, vừa nãy này đại ương bay đến ngoài sơn môn, bồi hồi tại bên ngoài, nói muốn đi vào. Ta nhìn hắn là yêu tộc, tất nhiên cần thủ pháp trận hộ sơn, không dám đem nó để vào. Cái thằng này nói hắn có trưởng môn đưa cho Đường Chân Quân lệnh bài làm chứng, dâng tặng Đường Chân Quân chi mệnh mà đến, có thể tự do không khớp pháp trận hộ sơn." Đệ tử nhất thời lắm miệng, thì chào phúng hắn nếu là có kia lệnh bài, bay thẳng đi vào cũng được. Ai mà biết được hắn thật thì bay đi vào, đệ tử vẻ mặt khổ tướng, đệ tử dưới tình thế cấp bách, mới đụng vang lên cảnh cáo chung. Pháp trận hộ sơn rõ ràng bình thường, đệ tử thật không biết hắn dùng cái gì yêu pháp vòng qua, đã quấy rầy chư vị quý khách. Lăng Vân thượng nhân đã là vẻ mặt chết lặng. Hắn vây tay, kia Xích Dương đại yêu vào điện thì theo trong miệng phun ra ngọc bài rơi vào trong tay. Không sai, đây đúng là bản trưởng môn đưa cho Đường Chân Quân không khớp sơn môn pháp trận ngọc bội. Người đi xuống đi. Vậy đệ tử như được đại xá, vội vàng xoay người rời đi, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trong điện bầu không khí rất ma quái, một khắc đều không nghĩ chờ lâu. Đệ tử này rất là ngoan ngoãn, theo trong đại điện rời khỏi thì vẫn không quên đem cửa điện đóng lại. Một tiếng quạt kẹt vang, cửa lớn chậm rãi khép lại. Bất kể là Liên Hoa Tông chủ tu hay là Đại Trung Châu bản thổ tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thương phấn qua đi lập tức cảm thấy không nói gì lại lúng túng. Một mực canh giữ ở Vô Lượng Kim Cương bên cạnh Thân Định Khổ Hòa thượng đột nhiên về phía trước đạp mạnh bước, đối quỳ trên mặt đất kia Xích Dương đại yêu nghiêm nghị quát: "Yêu nghiệt to gan, còn dám nói bậy bạn. Nơi đây khoảng cách Nhạc Lục Tông có cách xa mấy ngàn dặm. Đường Chân Quân là tối hôm qua mới rời khỏi Lăng Vân Tông, cho tới bây giờ chẳng qua hơn một ngày thời gian. Nếu theo như lời ngươi nói, này qua lại thời gian sao đối được?" Hẳn là Đường Chân Quân một đường xuyên thẳng Nhạc Lục Tông yêu đế độc phủ, vòng qua nặng nề yêu tộc phòng tuyến, chính diện chém giết độc đấu sắt cánh đại bằng cùng một đám yêu hoàng. Nếu theo thời gian phỏng đoán, chẳng phải là hắn như chém dưa thái rau, mấy chiêu trong thì giải quyết sắt cánh đại bằng yêu đế. Bằng không ngươi sao có thể có thời gian chạy đến? Ngươi cho chúng ta đều là dễ gạt gẫm. Định Cổ dừng một cái thiên trượng, đập vào trên mặt đất phát ra kim thạch thanh âm. Ở trong đó rốt cục có thế nào ẩn tình, nhanh lên theo thực đưa tới. Sắt cánh đại bằng đến cùng là thế nào chết? Lại tại sao lại cùng Đường Chân Quân liên hệ với nhau? Trong tay ngươi tại sao có thể có Đường Chân Quân lệnh bài? Ngươi trăm phương ngàn kế, thậm chí vô ý sinh tử, đem sắt cánh đại bằng này thi thể đưa đến Lăng Vân Tông đến, lại cho Đường Chân Quân trên đầu đội lên như thế đại một đỉnh tân quốc, rốt cục ra sao giáp tâm? Mau nói, đây có phải hay không là ngươi yêu tổ cấm lưu? Định Cổ liên tiếp quát hỏi, đến phía sau quả thực là làm Phật môn sư tử hống, đinh hai nhức óc. Sắt cánh đại bằng yêu đế có thể chết, vì hắn đối nhân tộc phạm vào ngập trời tội ác mà nói, hắn tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà hắn không thể chết như thế hoang đường. Giống như Định Cổ nói, nếu chuyện này là thật, đây chẳng phải là nói, đại danh đỉnh đỉnh hung uy ngập trời sắt cánh đại bằng tại Đường Chân Quân thủ hạ căn bản đi chẳng qua mấy chiêu thì nạp mạng. Kia vừa nãy vô lượng kim cương nói tới 30 năm lưu đồ đem nó đổi đi, há không bị vật làm nền địa biến thành rỗ kẻ. Xích Hướng đại yêu nghe vậy chấn động. Hắn vẻ mặt cầu xin kêu khổ nói, ta cũng không biết ta. Tối hôm qua yêu đế đại nhân kêu lên chúng ta mời yêu hoàng cùng nhau uống rượu. Đột nhiên một cây gậy sắt từ trên trời giáng xuống, hủy nửa cái đỉnh núi, trực tiếp đập chết rồi 4-5 yêu hoàng. Yêu đế đại nhân chấn nộ bay lên trời, chúng ta cũng đội vàng ra ngoài trợ chiến. Vị kia Đường Chân Quân thì lăng không đứng ở trên trời, Xích Hưng đại yêu nói đến đây dùng mình một cái, mắt hiện cùng bố. Yêu đế đại nhân mở ra lĩnh vực, thả đại chiến. Thần thông cùng pháp thuật đụng nhau, quang mang bắn ra bốn phía, tựa như ban ngày, chúng ta đều thấy không rõ lắm giao chiến cảnh tượng. Ta cùng mấy tên đồng nghiệp chính hướng thiên bay đi, yêu đế đại nhân thi thể đã từ phía trên mà rơi. Ta ngẩng đầu chỉ thấy Đường Chân Quân há mồm một ngụm chân hỏa, tướng yêu đế đại nhân đang muốn chạy trốn nguyên anh pháp thể bá phủ, đem nó đốt thành tro bụi. Chúng ta vài vị yêu hoàng không biết là cái kia chiến hay là nên trốn, xung quanh đột nhiên có lớn chừng bàn tay lôi đỉnh kiếm quang hiện lên, chờ ta lấy lại tinh thần, còn lại vài vị yêu hoàng sôi nổi mất mạng, chỉ để lại một mình ta. Trở lên lời nói, những câu là thật, ta nếu muốn có một câu lời nói dối, để cho ta kiếp sau chuyển thế làm con thỏ bị ưng ăn. Này Xích Hưng đại yêu nguyền rủa xin thể chính mình chưa hề nói lời nói dối. Trong điện chư tu nghe được hoa mắt thần rời. Mấy ngàn dặm buôn ba, độc sông chạy địch, lấy một địch nhiều, đối diện trong chém giết vì không thể địch nổi chi thế, bẻ gãy nghiền nát tướng cường địch chém giết. Là cái này Đường Chân Quân sao? Đại Trung Châu chư tu nghe được mặt mũi tràn đầy kích động, Liên Hoa Tông một đám đầu chọc nhóm trên mặt đã sớm treo xương. Định Cổ cười lạnh nói: "Hừ, nhiều chuyện trên người ngươi đương nhiên là do ngươi nói. Ngươi thử nói xem, vì sao Đường kia chân quân giết hết bảy yêu, chỉ lưu ngươi một mạng?" Xích Hướng đại yêu cười khổ vài tiếng. Chân quân đại nhân nói: "Ta là chư yêu hoàng trong duy nhất phi cầm, chạy tương đối tính nhanh, cho nên để cho ta chân chạy, lưu ta một mạng." Hắn chê ta tốc độ chậm, trên người ta thi triển bí pháp, thiếu đốt ta bản nguyên yêu lực, cho nên mới có thể nửa ngày đuổi tới Lăng Vân Tông. Về sau cũng chỉ có thể giữ lại tu vi kim đan rồi. Các ngươi nếu không tin, cũng được, đối với ta siêu hồn, thần thức ký ức có thể không giả được. Chư tu trong có am hiểu ý đạo ra đây vội vàng thành Xích Hướng đại yêu kiểm tra cơ thể, cẩn thận dùng pháp lực dò xét một phen gật đầu nói, hắn nói là sự thật. Hắn thể nội nguyên anh pháp thể rút lại thành một nửa, còn đang ở cực tốc hòa tan trong, mắt thấy là phải theo nguyên anh pháp thể lui được kim đan khí hải trong khổng lồ yêu lực chỉ tồn một kia, yêu biết khúc kiệt, sợ là thật chạy nửa ngày mấy ngàn dặm, mới biết ngao thành bộ dáng này. Cao Kình Định khổ mấy bước xông về phía trước tới. Tốt, liền từ bần tăng vì ngươi siêu hồn. Hắn chính là không tin này Xích Hướng đại yêu nói rất đúng nói thật. Nếu là thật sự thực sự nghe rợn cả người. Đường Chân Quân chém giết thành danh thật lâu sắt cánh đại bằng nhẹ nhàng như vậy, chẳng phải là nói nếu là hắn vui lòng, chính là chém giết Liên Hoa Tông chúng tăng trong lòng Phật lực vô biên hiện thế Phật sống vô lượng kim cương cũng bất quá là 2-3 chiêu chuyện. Hắn năm ngón tay đặt tại Xích Hướng đại yêu trên đầu, ngay lập tức vận dụng Phật môn bí pháp. Này Xích Hướng đại yêu trước đó bị Đường Chân Quân một cầm vừa để xuống, đã hoàn toàn hết rồi lòng dạ, túi đầu thành thành thật thật mặc cho hắn siêu hồn. Định Cổ thi triển pháp thuật, chỉ thấy này Xích Hướng đại yêu trên đỉnh đầu tỏa ra một mảnh thanh quang. Đó là vì Xích Hướng đại yêu thành thứ nhất thị giác tối hôm qua trải qua thức hải bên trong ký ức, không giả được. Nhưng thấy một tòa trong đại điện, sắt cánh đại bằng yêu đế ngồi ở chủ điện đài cao trong ghế, mười yêu hoàng ly thân hai nhóm đang uống. Trong tiệm sáo trúc tiếng vang lên, vách tường hai bên có một loạt thử yêu miêu yêu chính nâng lấy nhạc khí gật gù đắc ý, thổi sáo đánh trống. Mà ở trong điện ở giữa, một đám hồ yêu nữ tử xuyên phóng đãng vừa múa vừa hát. Đột nhiên thiên ngoại một côn mà đến, đại điện sụp đổ, bụi đất tung bay. Sắt cánh đại bằng giận mà trùng thiên, may mắn còn sống sót mấy yêu hoàng theo thật sát. Trên bầu trời, một đạo nhân tộc thân ảnh đứng vững ở đâu, tướng mạo bình thường, đúng vậy không từ mà biệt, nghe đồn đã thẳng đến Đông Hải Đường Chân Quân. Sắt cánh đại bằng gào thét mà lên, thân như lưu tinh, xẹt qua chân trời, nhanh nhường cấp thấp tu sĩ không cách nào bắt giữ hắn thân ảnh. Đường Chân Quân không sợ hãi chút nào, đáp xuống, đột quang tốc độ không chút thua kém. Hai một trên một dưới, manh đụng vào nhau, lẫn nhau không lượng bộ, trong chốc lát thiên diêu địa động, thần thông pháp thuật đụng nhau chói mắt bạch quang bao phủ nửa cái bầu trời. Chờ đợi quang hoa tàn đi, sắt cánh đại bằng cực đại thi thể đã theo không trung rơi xuống. Xích Hướng đại yêu và vài vị yêu hoàng đang bàng hoàng, xung quanh trong hư không đột nhiên nhảy ra một bàn tay lớn nhỏ con toi trạng lôi cầu. Này lôi cầu nhanh như hỏa, nhanh như quang trên không trung chập chờn lôi kéo, lưu lại hư ảnh, những nơi đi qua, từng cái yêu hoàng kêu thảm một tiếng, nhục thể khô cạn băng diệt thành cho bụi. Mang hắn chạy vội tới Xích Hướng đại yêu trước mặt, không trung Đường Chân Quân pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn rủ xuống ngăn trở khủng bố lôi cầu, trở tay một tay lấy này ưng yêu nắm vào tay tâm. A! Định Cổ lão đạo trở ra, mặt xám như cho tàn. Thân thức ký ức xác thực làm không được giả. hắn vừa nãy siêu hồn tất cả, đúng là Xích Dương đại yêu tối hôm qua tận mắt nhìn thấy. Định Cổ đã không có dũng khí lại nhìn tiếp, chỉ là thấy vậy Đường Chân Quân thủ đoạn, hắn đã không rét mà run, nếu là lại nghe đối phương ngôn ngữ, hắn sợ chính mình đạo tâm có thiếu. Đồng thời hắn cũng đã hiểu rồi, vì sao này Xích Dương đại yêu khéo léo như thế, thật sự là bị yêu đế cùng chúng yêu hoàng tử chạm dọa sợ. Đối phương bẻ gãy nghiền nát lấy một địch nhiều đem bọn hắn không tốn sức chút nào đánh tan, trong lòng đã khắc lên vô địch chi tư, hắn tự nhiên không dám phản kháng. Trong điện chư tu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng có tiếng cười nở rộ, nguyên lai, nhân tộc ta cũng có cường thế như vậy chân quân. Đồng thời còn có không ít tu sĩ sinh lòng hổ thẹn. Là chúng ta hiểu lầm Đường Chân Quân rồi. Hắn nửa đêm không từ mà biệt muốn đi cho chúng ta giải quyết nhân tộc này sinh tử đại địch, kết quả chúng ta nghĩ lầm người ta là không có đảm nhận, trực tiếp về nhà đấy. Đường Chân Quân mới thực sự là ta tu sĩ nhân tộc chi mẫu mực, chúng ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tại chư tu trong tiếng cười, kia cao cao phi thăng tại đỉnh điện, trước đó tướng một thân khí thế nhắc tới đỉnh điểm vô lượng kim cương lại lặng yên trôi xuống, cưới tại rồi Lữ Hộ Pháp trên người. Lữ Hộ Pháp thấy tận mắt sắt cánh đại bằng bị tiêu diệt chi thoải mái, hắn ước lượng một chút nếu là đổi thành chính mình kết quả làm sao. Trong nháy mắt toàn thân run lên, cái đuôi đều rũ xuống, thân hình thu nhỏ một vòng, trong chốc lát theo cự như voi co lại thành chó con. Hắn đóng chặt miệng, bộ dạng phục tùng thẹn mắt, nằm sấp trên ghế, vẫn đang có cộc 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 âm thanh truyền đến, nguyên lai là bởi vì sợ răng run lên. Ai hiểu a? Này lão lửa chọc không có lòng tốt cho ta mượn làm đao, cương đao rồi một nhân tộc trưởng môn. Vốn cho rằng lão lửa chọc là nhân tộc lợi hại nhất, có thể bao lại ta. Bây giờ nhìn, hắn còn kém xa làm đấy. Nếu là Đường Chân Quân quay về, không biết lão nhân già ông ta có thể hay không thanh toán ta ăn người hành vi. Ai nha, thực sự là bị này con lửa chọc hại chết. Chương 625, xám xịt chương 625, xám xịt Lữ Hộ Pháp trong lòng lo lắng, càng nghĩ càng sợ càng nghĩ, thân hình co rụt lại co lại. Trước đó to như tượng, sau đó nhỏ như cẩu, bây giờ hận không thể chính mình trở thành một chuột. Lại thêm nó trước đó biến hình lúc, bốn cái móng đập vụn rồi pháp khí lấy dài, bây giờ co lại thành nho nhỏ một đoạn, ngay tiếp theo trên lưng lửa vô lượng kim cương thân hình thấp mấy phần lại mấy phần. Chư tu phát hiện, cuối cùng có thể nhìn thẳng vị này Phật môn hóa thần chân quân rồi. Vô lượng kim cương cùng chư tu trong lúc đó cuối cùng có chút ngã Phật ngồi xuống, chúng sinh bình đẳng ý vị. Vì sắc cánh đại bằng bị chém giết, trong đại điện tất cả mọi người tại thoải mái cười to. Vô lượng kim cương tự nhiên cũng đi theo làm cười ha ha hình, mặc dù một khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nụ cười đã thập phần miễn cưỡng. Ai hiểu a? Vì hóa thần chi uy đi về phía đông to lớn Trung Châu chuẩn bị cưỡng ép phát dương Phật pháp, tướng nơi đây hóa thành nhân gian Phật quốc. Còn có cái gì đây cường địch ở bên lại càng dễ ngưng tụ lòng người đâu? Nhân tộc trong bất luận cái gì đủ loại bình thường kéo dài cái vã, tại cứu vớt nhân tộc đại nghĩa trước đó đều yếu ớt như vậy. Trước giơ lên hộ pháp đồ đao, diệt đi những kia ngu xuẩn mất khôn Phật tặc, còn lại chẳng phải là ngã Phật trung thành tín đồ. Đương nhiên vô lượng kim cương cũng không phải chỉ nói mà không làm. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố thật là hắn nhu đồ. Trước lập Phật quốc, lại ngưng tụ mọi người nguyện lực, ba thời gian 10 năm vận sức chờ phát động, lại lấy Phật quốc khổng lồ tín đồ nguyện lực giơ lên đánh tan sắt cánh đại bằng yêu đế, đem nó chạy về Nam Hà Châu. Về phần tiêu diệt sắt cánh đại bằng yêu đế, vô lượng kim cương đã từng cân nhắc qua, đáng tiếc làm không được. Phải biết hắn thành tựu hóa thần cũng mới chẳng qua thời gian 1 năm, thuộc về sơ giai tu sĩ bên trong sơ giai, hóa thần bên trong lĩnh mới. Mà kia sắt cánh đại bằng đã thành danh mấy chục năm. Theo tình báo biểu hiện, hắn ra tay cay độc yêu lực hòa hợp, sợ là tại 100 năm trước đó liền đã tu thành hóa thần yêu đế, chẳng qua là luôn luôn ẩn nhẫn, chờ đợi thần công đại thành đồng thời xác định ngũ đại châu lại không nhân tộc hóa thần tu sĩ tung tích sau đó, mới giơ lên nhấc lên yêu tộc chi loạn. Sắt cánh đại bằng thực lực cường hãn vô cùng, lại nó là phi cầm đắc đạo, mấy lần ra tay, tình báo biểu hiện hắn thân như lưu tinh, bay dường như thiểm điện. Nghe nói hai cánh ma tộc vị kia hóa thần ma quân từng tại bước vào Đại Trung Châu thì cùng sắt cánh đại bằng chém giết, cũng đuổi không kịp hắn thân pháp tốc độ. Mạnh như vậy thế yêu đế, chính diện tác chiến đã rất khó đối phó, chính là miễn cưỡng theo nguyện lực đem nó áp chế, hắn cũng được, liền giữ bại mà bất loạn, ung dung đào tẩu. Cho nên vô lượng kim cương trong kế hoạch, hắn tưởng tượng đến kết quả tốt nhất cũng bất quá là tướng này sắt cánh đại bằng yêu đế khu trục ra Đại Trung Châu. Với lại việc này đối với Phật môn mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ có cường địch ở bên, những kia các tín đồ mới biết càng thành tín tin tưởng Phật tổ. Không có đại khổ đại nạn, sao có thể có vẻ ra Phật tổ pháp lực vô biên, có vô thượng từ bi? Chỉ là kế hoạch tuy tốt, nhưng mà hiện tại rõ ràng diễn hỏng rồi. Vừa nay hắn và thập bát đệ tử cùng nhau hiển hóa tiểu liên hoa kim cương lĩnh vực, thì muốn nhân cơ hội áp đảo Đại Trung Châu chư tu. Vì thế hắn không tiếp cho thả ra Lữ Hộ Pháp, giết Thủy Nguyệt môn trưởng môn lập uy. Mặc dù Đại Trung Châu chư tu trong cũng có chút xương cứng muốn đào tẩu, chẳng qua chỉ cần tướng những thứ này người không nghe lời toàn diện chém dụng, đó chính là hòa hợp thêm thấm, mọi người từ đây đều là Phật môn tín đồ. Ai mà biết được? Đường kia chân quân không theo lẽ thường ra bài, đêm qua không cáo mà tử, lại độc thân chạy tới xâm nhập yêu đế thành, vì một người đấu chúng yêu, thuấn trảm yêu đế, côn diệt yêu hoàng, còn phái rồi cái chân chạy tướng yêu đế thi thể trực tiếp ném trở lại Lăng Vân Tông. Mặc dù Đường chân quân cũng không hiểu rõ bọn họ trước chuyến này đến mục đích, thậm chí đều không biết mình này tân tấn Phật môn hóa thần kim cương tồn tại, cũng không nhằm vào tâm ý, cũng không nhằm vào chi có thể chuyện làm lại khắp nơi đều là nhằm vào. Vô lượng kim cương chỉ cảm thấy mình mặt đau rát, hắn lập xuống hồng viễn không diệt trừ sắt cánh đại bằng, một ngày không ly khai Đại Trung Châu. Hiện tại sắt cánh đại bằng hết rồi, Phật tổ dạy ta nên đi nơi nào? Thực sự là quá khó khăn. Vô lượng kim cương nhíu mày suy tư. Vì phát dương Phật pháp, hắn ra mặt của mình là không trọng yếu. Nếu là không có Đường chân quân cường thế tiêu diệt sắt cánh đại bằng, hắn đã có ra mặt dày lưu lại như thế nào? dù sao hắn là hóa thần chân quân, nhân tộc chư tu trong đỉnh tiêm tồn tại. Vì sắt cánh đại bằng đã chết, uy hiếp lớn nhất không tại, trước đó nói qua tướng đại trùng châu nhân tộc tất cả tông môn gia tộc tất cả đều thu làm Phật môn ở dưới kế hoạch liền thành chê cười. Cái này nhường hắn có chút rơi vào tình huống khó xử. Rốt cục là lưu là đi. Sắt cánh đại bằng đã chết. Hắn trước mặt mọi người lập hạ hoành nguyện thành chê cười. Cái gọi là hoành nguyện, nhất định là gian nan hiểm trở, cần bất khuất, thậm chí có hy sinh bản thân tinh thần, trải qua trăm cay nghìn đắng, hao hết vô tận 5 tháng hoàn thành, mới tính được là thượng Phật môn hoành nguyện. Hắn hôm nay mới vừa vào Lăng Vân Tông, trước mặt mọi người tỏ thái độ lập xuống diệt trừ sắt cánh đại bằng hoành nguyện. Kết quả bước vào sơn môn còn chưa tới một canh giờ, sắt cánh đại bằng thi thể liền bị đưa đến. Đây coi là cái giám hoành nguyện. Vô lượng kim cương ở tại lư hộ pháp trên lưng, như ngồi bàn trông, ngay cả nụ cười trên mặt đều nhanh duy trì không ở rồi. Đường chân quân đâu đường chân quân? Người cũng quá không là người. Muốn đi trừ yêu nói rõ nhà, chơi cái gì không từ mà biệt, đánh lao nạp một đội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người là hóa thần. Chân quân cần gì phải làm khó chân quân? Chính mình đây coi là cái gì? Dẫn đầu Liên Hoa Tông chúng tinh anh đại trung châu mấy ngày du sao? Không thể đem nơi đây hóa thành nhân gian Phật quốc, thực sự là không cam lòng đâu. Vô lượng kim cương trong lòng chần chờ, hiện tại không có lưu lý do, nếu là muốn đi lại có một ít không cam tâm. Hắn có thể dự liệu được, chỉ sợ đại trung châu chư tu sĩ mừng như điên sau đó, liền muốn đưa hắn tôn này Phật sống mời đi ra ngoài rồi. Quả nhiên trong điện huyên náo một lát sau, chư vị đại tu khóc cũng khóc, cười cũng cười qua, bọn họ tại ngẩng đầu nhìn Vô Lượng Kim Cương và Liên Hoa Tông một đám cao tăng, ánh mắt liền có một chút rượu, trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Lăng Vân thượng nhân và mấy tên nguyên anh trưởng môn nhìn chăm chú một chút, vượt qua đám người già, cùng nhau hành lễ nói: "Tiền bối, chúng ta đa tạ tiền bối xuất lĩnh chúng cao tăng, không xa vạn lý đến đây viện trợ." Đáng tiếc, Lăng Vân thượng nhân đột nhiên trở tay một trường, đánh vào quỳ trên mặt đất xích hướng đại yêu đầu lâu bên trên. Này đại yêu vốn cũng là nguyên anh yêu hoàng, chỉ là bị lộ ra chấn nhất âm, thần phá đấu trí, lại dùng bí pháp câu thúc hắn yêu lực thần hồn, nhóm lửa hắn bản nguyên, làm hắn trong vòng một đêm không ngủ không nghỉ buồn ba mấy ngàn dặm khoảng cách, sớm đã dầu hết đèn tắt. Đi vào đại điện này, bị định cổ siêu hồn và phách, tu vi rất xuống kim đan không nói, thần hồn cũng si ngốc ngốc ngốc, bởi vậy chưa hề phản kháng, lại bị Lăng Vân thượng nhân một trường đánh chết. Lăng Vân thượng nhân tay nhiễm máu tươi, quay người nhìn về phía mọi người. May mà ta sợ quốc đường chân quân, nghĩa bạc vân thiên, tu vi cái thế, độc sông đầm rồng hang hổ, vì ý tội nhiều, ở trước mặt tiêu diệt sắt cánh đại bằng. Cũng bắt giữ này xích hưng, nhường hắn chân chạy tướng sắt cánh đại bằng thi thể và thông tin đưa về. Ai có thể nghĩ tới, này xích hưng đại yêu tả tâm không thay đổi, lại nổ lên đánh lén. Đáng thương Thủy Nguyệt đạo nhân, nhất thời vô ý lại bị hắn đắc thủ, bỏ mình bất lạc. Vạn bối cả gan xin tiền bối và Liên Hoa Tông chúng tăng, cùng nhau thành Thủy Nguyệt đạo nhân niệm tụng một quyển vãng sinh kinh. Cho siêu độ, phù hộ lúc nào tới thế tu đạo thuận lợi, vô bệnh vô thai, vô kiếp không khó, được hưởng trường sinh. Lăng Vân thượng nhân và phía sau hắn kia mấy tên nguyên anh trưởng môn không người tới đất. Bọn họ vài vị thì đại biểu đại trung châu bây giờ chỗ còn sót lại nguyên anh tông môn ý kiến. Phía sau những kia tiểu môn phái và gia tộc thủ lĩnh cũng bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng đuổi theo cùng nhau quỳ gối. Đúng vậy a, thần tăng, Thủy Nguyệt trưởng môn chết quá thảm rồi, mời ngài hảo hảo siêu độ siêu độ. Chúng ta nguyện ý theo thần tăng cùng nhau niệm tụng vãng sinh kinh. Có kia danh mãnh còn cố ý nói. Đúng, nguyên rủa kia giết hắn ác yêu, tiếp sau mỗi ngày xoay quanh kéo cối xay, còn ăn không được cả rốt. Bọn họ cân nhắc qua mùi vị đến rồi. Thủy Nguyệt đạo nhân không có chết tại đối phó yêu tộc trong chém giết, lại ngược lại chết tại tới tiếp viện Liên Hoa Tông chúng hòa thượng trong tay, đây là thiên đại bê bối. Nếu không phải xích hướng đại yêu xâm nhập, đem lại sắt cánh đại bằng thi thể, vừa nãy Liên Hoa Tông chúng hòa thượng sợ là muốn cưỡng chế độ hóa bọn họ rồi. Làm sao biết hay biết là kế tiếp Thủy Nguyệt đạo nhân cho ăn kia lư yêu. Bây giờ cục diện cũng vô cùng lúng túng, lại vi diệu, hơn nữa còn có nguy hiểm. Một xử lý vô ý trong đại điện sợ là muốn sống mái với nhau một hồi. Thế là Lăng Vân thượng nhân dứt khoát đem Thủy Nguyệt đạo nhân cái chết bô địa chụp tại rồi xích hướng đại yêu trên đầu. Lớn như thế ra đều tốt có một lối thoát, tránh đi đến kia ngọc thạch câu phần một bước kia. Chỉ là, cũng không biết Vô Lượng Kim Cương có tiếp hay không này gốc dạng. Nếu là hắn gật đầu còn dễ nói, nếu là hắn đến một câu người xuất ra không nói dối, phía dưới này kịch còn thế nào hát. Đổi tin quy y Phật môn cạo đầu làm hòa thượng, đó là tuyệt đối không thể. Lẽ nào nhân tộc thì muốn ở chỗ này trước nội chiến một hồi sao? Bây giờ bóng đá đến Liên Hoa Tông một bên. Nghe được Lăng Vân thượng nhân có ý riêng, mời bọn họ tại niệm tụng vãng sinh kinh. Này nhưng làm Liên Hoa Tông một đám đầu chọc tức điên lên. Vô Lượng Kim Cương nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Định cổ và một đám tăng nhân từng cái sắc mặt giận dữ. Ngay cả Vô Lượng Kim Cương dưới khố lư hộ pháp cũng hiên ngang ngang hô hoán lên, nghiêng đầu hình như có ý uy hiếp, lộ ra dày đặc răng trắng. Mẹ hắn lời mới vừa nói là ai nha? Quá độc ác. Ai không biết được giết chết Thủy Nguyệt trưởng môn chính là hắn này lư hộ pháp nha. Mà sai khiến động thủ đúng vậy Vô Lượng Kim Cương đại biểu Liên Hoa Tông. Nguyên rủa hắn kiếp sau làm xoay quanh kéo cối xay, còn ăn không được cả rốt thế gian con lửa. Nhưng mà quá mức các động. Định cổ giận dữ tiến lên một bước hô một tiếng sư tôn, nắm tay chặt chẽ cầm kéo kẹt vang. Vô Lượng Kim Cương ngồi ngay ngắn ở trên lưng lửa, đã có chồng cưới hổ khó xuống cảm giác. Hắn hôm nay có thể ép buộc mọi người cúi đầu, dựa vào là Phật pháp cao thâm sao? Không, dựa vào là đồ đao sắc bén, nắm đấm kiên cường, tu vi cảnh giới sâu. Bây giờ, nhân tộc trong xuất hiện mạnh hơn hắn ác hơn đường chân quân rồi, hắn chỉ có thể làm hóa thần thứ hai, đại biểu không được chân lý rồi. Cái này vô cùng phiền toái. Lăng Vân thượng nhân rõ ràng tự cấp hắn lối thoát. Đương nhiên hắn có thể không để ý tới Lăng Vân thượng nhân đưa tới bậc thềm. Dù sao ta mạnh ta có lý, ngươi yếu đáng đời ngươi. Vấn đề này chính là chúng ta làm, chúng ta chính là muốn phát dương dâng tặng Phật pháp, ai ngăn cản chính là Phật định. Nhưng vấn đề là Vô Lượng Kim Cương hiện tại hiểu được hắn cũng không phải nắm đấm lớn nhất một cái kia. Đao tử sắc bén nhất, nắm đấm lớn nhất một vị đúng vậy hôm nay không có xuất hiện tại trong đại điện, nhưng lại ở khắp mọi nơi Đường Chân Quân. Đường Chân Quân là như thế thoải mái, cơ hồ là đối diện mấy chiêu trong liền đem sắt cánh đại băng chém giết. Vô Lượng Kim Cương chỉ cảm thấy mình gáy lạnh bớt. Vị này Đường Chân Quân nếu là đối đầu chính mình cũng có thể chống qua mấy chiêu đâu. Đại Trung Châu thế nhưng hắn quê quán, không chừng khi nào này họ lộ rồi sẽ quay về giết cái hồi mã thương. Vừa nãy Lăng Vân thượng nhân điểm ra Đường Chân Quân là Đại Trung Châu người nước sở sĩ, những lời này còn không phải thế sao tùy tiện nói một chút. Ai mà biết được ở đây không có hắn thân bằng bạn cũ. Nếu là chọc giận này sát thần, cũng đừng Đại Trung Châu truyền pháp không thành, ngược lại dẫn hỏa thiêu đến Tây Hạ Châu Liên Hoa Tông bản tự đi. Vị này Đường Chân Quân thực lực thực sự là sâu không lường được nha. Không nói những cái khác, một vị yêu đế thi thể đó là toàn thân là bảo. Huyết dịch có thể chế phù, da lông có thể luyện khải, xương cốt có thể bị luyện chế thành cực phẩm linh binh. Huống chi là như thế hoàn chỉnh một bộ yêu khu, chỉ cần tốn hao thời gian mấy chục năm, lại vì trồng thiên tài địa bảo bồi dưỡng, liền có thể luyện chế thành một bộ khôi lỗi yêu thi, cũng có thể giữ lại khi còn sống 7-8 phần thực lực. Đường Chân Quân thế mà cứ như vậy dễ dàng như thế bỏ qua, trực tiếp thì đưa về đến Lăng Vân Tông. Là hắn tuổi trẻ quá tốt mặt mũi, không hiểu được bảo vật chân quý sao? Hay là hắn trong nhà có bảo tàng, thực sự là không có thèm đâu. Vô Lượng Kim Cương suy đi nghĩ lại, cũng không hiểu rõ vị này Đường Chân Quân đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn cân nhắc liên tục, thực sự là không cam lòng a. Nhìn tới Hoàng Pháp đại nghiệp, không thể gấp, gấp không được, lần này không có cơ hội, lần sau chưa chắc không thể. Đường Chân Quân mạnh hơn, hắn một người có thể đánh mấy cây đinh. Tiêu diệt yêu tộc sắt cánh đại bằng chân quân, Đại Trung Châu còn có thể đứng trước ma tộc chi loạn. Không có sắt cánh đại bằng cản trở, những kia hai cánh ma tộc hội thoải mái bỏ cuộc bên miệng cục thịt béo này. Phải biết hai cánh ma tộc xâm nhập giới này hóa thần cũng không chỉ một vị. Đường Chân Quân tất nhiên làm việc ngoài dự đoán, không ngại chính mình lại nhiều quan sát mấy ngày. Nếu là không có hắn tin tức xác thật có phải đi Đông Hải, vậy mình liền muốn ép ở lại tại Đại Trung Châu, lấy cớ cũng tốt tìm, liền nói muốn chống cự ma địch. Đại Trung Châu bị diệt tông môn nhiều như vậy, tìm một động thiên phúc địa cắm rễ xuống, do chính mình tự mình trấn thủ, thời gian mấy chục năm, đủ để thúc đẩy mảnh đất này Phật môn thế lực đại tăng, trước xây mấy cái trên mặt đất tiểu Phật quốc cũng chưa chắc không thể. Vô Lượng Kim Cương suy tư liên tục, chậm rãi gật đầu nói: "Lăng Vân trưởng môn nói có lý. Thủy Nguyệt trưởng môn vẫn lạc, thực sự là đáng tiếc đáng tiếc. Không bằng thì có lao nạp và chúng đệ tử ở đây, thành Thủy Nguyệt trưởng môn và đông đạo chết tại yêu tộc chi loạn bên trong đồng đạo cùng nhau cầu phúc tục kinh. Ở chỗ này tổ chức 3 ngày pháp hội, ngã Phật từ bi." Vô Lượng Kim Cương làm ra quyết định, những kia tùy hành các đệ tử chính là không có cam lòng, cũng chỉ có thể phục tùng. Lăng Vân thượng nhân và nghe trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể không vạch mặt hay là không muốn vạch mặt tốt. Dù sao vị này là hóa thần chân quân, lão hòa thượng nếu là giận, tất cả mọi người tại hắn trong lĩnh vực chạy đều không tốt chạy. Vào ngay hôm nay chi, nguyên lai Phật môn gia đào cũng như thế lợi. Những thứ này há miệng từ bi ngậm miệng ngã Phật các hòa thượng nếu là tâm hắc lên, kia thật là không chắc. Nay thần tăng lý do chính mình một đám người đi đường đường xa mà đến, thần không còn chút sức lực nào mệt không tại trạng thái đỉnh phong, muốn tu chỉnh mấy ngày, ngày mai lại bắt đầu cách làm. Lăng Vân thượng nhân thấy Vô Lượng Kim Cương lui một bước, trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn vội vàng sắp đặt đệ tử chấp sự thành Liên Hoa Tông chúng tăng chuẩn bị động phủ trụ sở. Một phen bận rộn sau, Liên Hoa Tông một đám hòa thượng bị giản xếp lại, định cổ bị Vô Lượng Kim Cương gọi đi, Đại Trung Châu vẫn còn có chút Phật môn tông phái cùng gia tộc. Vô Lượng Kim Cương dặn dò Định Khổ đi sưu tập vị này Đường Chân Quân tất cả mọi thứ tình báo. Đại Định Khổ sau khi đi, hắn lại đặt Lư Hộ Pháp đổi ra đây, bàn giao hắn đi làm một việc. Cái gì? Lão lựa chọc. Ngươi nhường lão tử đi lần theo đường kia Chân Quân tung tích, nhìn xem có phải hắn trở về Đông Hải. Không được không được, đây là muốn mệnh việc. Chương 626, lại xuống một thành chương 626, lại xuống một thành thiết sĩ đại bằng tu vi cao hơn ta, bay nhanh hơn ta, hiện tại cũng lạnh đấu. Lão lựa chọc, ngươi sẽ không phải là chê ta hôm nay ăn huyết thực, bị hỏng rồi thanh danh, cố ý nhường mô ra đi mất mạng à? Lư Hộ Pháp đối Vô Lượng Kim Cương một hồi phung tạo, lại như là đầy đủ không sợ bộ dáng của hắn. Vô Lượng Kim Cương hai mắt lật một cái. Làm càn. 200 năm trước ngươi đánh với ta một trận, ta cờ thắng một chiều, ngươi không thể xông ra của ta kim quang lĩnh vực, ta cũng vô lực giết ngươi. Thế là quyết định đạo hẹn, ngươi cần làm ta tọa kỵ 500 năm. Ta biết ngươi là thượng cổ dị chủng huyết mạch, toàn lực bay lên, cũng không so với kia thiết sĩ đại bằng chậm bao nhiêu. Kia thiết sĩ đại bằng nhất định là khinh địch, mới biết dễ dàng như thế bị người chém giết. Người đời cũng không biết ngươi có khiếu giác thần thông, chỉ cần xa xa đi trốn, Đường Chân Quân hắn có thể đem người thế nào. Nhưng mặc cho bằng Vô Lượng Kim Cương mài hỏng rồi môi, Lữ Hộ Pháp vẫn luôn không dám đáp ứng. Thấy này Lữ Hộ Pháp như thế cố chấp, Vô Lượng Kim Cương thả ra đòn sát thủ. Nếu ngươi hoàn thành chuyện này, ta liền ngay lập tức trả lại ngươi tự do, giải trừ trên người ngươi cấm chế. Lư Hộ Pháp hai mắt sáng lên, hỏi một câu thật chứ? Vô Lượng Kim Cương trọng trọng gật đầu, ta đối với Phật tổ xin thể. Lão lựa chọc, nói sớm a. Năm đó nếu không phải ngươi chơi lừa gạt cùng ta đánh cuộc đấu, ta làm sao lại như vậy chủ động bước vào ngươi lĩnh vực? Thật muốn lưu ra một lòng muốn chạy trốn, đừng nhìn ngươi đã thành tiểu hóa thần, động thủ, ngươi ngay cả lưu ra một quặng lông đều sợ không được. Lư Hộ Pháp hóa thành một đạo đột quang, nên ngang rời đi. Định Cổ ở một bên khó hiểu hỏi sư phụ cử động lần này là ý gì? Vô Lượng Kim Cương cười nói, như Đường kia chân quân một lòng trở về Đông Hải, người này là thủ gia chi tặc, sẽ không cùng chúng ta xảy ra xung đột. 3 ngày pháp hội về sau, chúng ta lợi dụng chống cự ma tộc vì lý do lưu tại Đại Trung Châu tiếp tục phát dương Phật pháp. sớm muộn cũng sẽ tướng này đại trung châu chúng sinh bách tính tất cả đều độ hóa đến ta Phật môn dưới. Nếu là đường này chân quân giết hết yêu đế lại một đường truy sát cái khác yêu tộc, đi một vòng lại trở lại Lăng Vân Tông. Như vậy tu vi của người này lợi hại, lại cầu danh lợi, hơn phân nửa nghĩ nhân cơ hội này tại đại trung châu lập xuống chính mình đạo thống. Vậy chúng ta nhất định phải nhượng bộ lui binh, trước tránh thoát kỳ phong mang, rời khỏi đại trung châu, mà đối đại tương lai. Định Cổ bừng tỉnh đại ngộ nói một tiếng sư tôn ta minh. Ngày kế tiếp, pháp hội bắt đầu, bởi vì là tế tự đại trung châu quá khứ mấy chục năm vẫn lạc vô số tu sĩ cùng ngưỡng mạ phạm nhân bách tính, bởi vậy khiến cho cực kỳ long trọng. Thiết một tế đài, tế đàn trước còn thụ trường số một cán bên trên mặt thì treo trước đó lệnh tu sĩ nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật thiết sĩ đại bằng yêu đế thi thể. Trong vòng một đêm hắn sinh tử vẫn lạc thông tin, tại đại trung châu chư trong thế lực ở giữa điên cuồng lưu truyền. Lúc trước đường chân quân chấn thủ Lăng Vân Tông, cũng có thật nhiều tông môn cùng thế lực không có tới tham kiến, đại khái là đã nản lòng thoái chí, cho rằng chính là nhân tộc tái xuất một hóa thần chân quân lại như thế nào. Dù sao cũng ngăn không được yêu ma hai tộc xâm nhập, cho nên rất nhiều thế lực giả câm bơ điếc, không hề có phái ra tu sĩ đến Lăng Vân Sơn. Bây giờ thiết sĩ đại bằng chết rồi, bốn phương tám hướng vô số thế lực đại biểu điên cuồng tới. Phải biết yêu tộc can dỡ, toàn bộ nhờ thiết sĩ đại bằng yêu đế một mình chèo chống. Bây giờ này yêu đế chết rồi, còn lại mấy cái chỉ là nguyên anh yêu hoàng liền không đáng giá nhắc tới. Phải biết nếu là đây nguyên anh tu sĩ số lượng, nhân tộc đương nhiên là xa xa nhiều hơn yêu tộc. Pháp hội bên trên, vô lượng kim cương xuất lĩnh chúng tăng ra sức tụng kinh, hắn ngồi xếp bằng, ngồi xuống là một liên hoa tọa thai pháp khí. Lư hộ pháp biến mất không thấy gì nữa, chư tu cũng không có để ý Lăng Vân thượng nhân thì lại lấy thành vô lượng kim cương sợ lư hộ pháp ở chỗ này, dẫn tới mọi người không tốt hồi ức cùng lửa giận trong lòng, cho nên tướng này yêu đuổi đi ra. Này pháp hội cử hành ngày thứ nhất không hề có ra cái gì yêu thiêu thân. Thời gian ở không định khổ hướng vô lượng kim cương báo cáo. Nói bị này đường chân quân dường như trong viên đá xuất hiện, chẳng biết tại sao tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ước chừng 10 năm trước còn không qua là một vị thiên tài nguyên anh tu sĩ, cuối cùng lộ mặt là Đông Hải chư tu đại quân cùng nhau phá hủy hai cánh ma tộc lối đi, nghe nói chúng rồi một đạo thời không lưu vong nguyên rủa pháp thuật, biến mất không thấy gì nữa. Trong 10 năm không biết ở đâu lang thang, bây giờ lại xuất hiện, cũng đã là hóa thần tu sĩ. Hắn mặc dù là đại trung châu nhân sĩ, nhưng và người ở đây liên quan không sâu. Xuất thân yến quốc, lại là lưu dân, cả nhà chết sạch. Đặt vào tu hành, bị cướp đến ma môn, sau đó biến thành tán tu, còn trở thành một kim đan tiểu phái cô sơn trong phái đệ tử. Vì hắn sư tôn cùng cô sơn phái dậy rồi thì biết, thuận theo thẳng đến Đông Hải, sau sư tôn vẫn lạc, hắn thì dẫn đầu đám người sáng lập trong hương đạo đến nay. Đương nhiên, còn có tin tức ngầm, nói vị kia Lam Hỏa kim đan lão tổ rất có thể là người này trô đóng bay. Vô lượng kim cương nghe cười ha ha. Tốt, như thế nói đến người này cùng đại trung châu không có quan hệ gì, và lư hộ pháp quay về mang về thông tin, như vị này đường chân quân tại Đông Hải làm thủ gia chi tặc, chúng ta liền an tâm ở tại chỗ này hoàn pháp đi. Ngày kế tiếp, pháp hội như cũ. Vô lượng kim cương lưới nở hoa sen, trong hư không kim tuyển dâng trào, dị hương sông và mũi, đang thành vong linh cầu phúc. Ngoài sơn môn đột nhiên có tiếng chuông luận hưởng. Lăng Vân thượng nhân và nghe sững sờ, thiết sĩ đại bằng đều đã chết, còn có cái gì cường địch xâm lấn? Vô lượng kim cương nhíu mày, nhưng dù sao cảm thấy có chút không ổn. Chân trời một đạo độn quang đã trực tiếp nện ở đỉnh núi bên trên. Đúng vậy kia lư hộ pháp, chỉ là này hộ pháp miệng đầy răng rơi tinh quang, hai con phi dược tàn phá, có một cái cánh tận gốc đều nhanh cắt đứt, túi ở một bên. Hắn nét mặt bối rối, trên người tất cả lớn nhỏ vô số thương thế, dường như tướng màu xám da lông nhuộm thành rồi tinh hồng sắc. Những thương thế này có nhiều pháp thuật thần thông làm hại, có nhiều pháp bảo kiếm thương, còn có là độc thuật cùng nguyên rủa. Cũng thật khó cho cái thằng này chúng rồi nhiều như vậy công kích, cuối cùng lại sống tiếp. Chỉ thấy hắn miệng vết thương lộ ra bạch cốt sâm sâm, huyết nhục xoay tròn, lục phủ ngũ tạm nhảy lên mơ hồ có thể thấy được. Hắn vốn là nguyên anh đại viên mãn tu vi, bây giờ trên người yêu lực khí tức bể bại giảm lớn, xem xét chính là đả thương bản nguyên, bây giờ đã rơi xuống nguyên anh sơ giai. Nếu là những thương thế này không nắm chặt trị liệu, sẽ còn tiếp tục lại ngã xuống đi. Chẳng qua đám người chú ý đều không tại con lửa trên người, bởi vì này lư hộ pháp trên lưng có một bộ khổng lồ thi thể, làn da hiện lên màu tím, đầu sinh độc giác, sau mông đuôi dài, một thân ma lực tinh thuần to lớn, dù chết cũng ép giữa sân nguyên anh trở xuống tu sĩ hô hấp dồn dập, toàn thân bất an. Chư tu trong lòng kích động, lại là giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, hẳn là đường chân quân giết một yêu đế còn không vừa lòng. Vô lượng kim cương vừa sợ vừa giận, có chút suy đoán lại không thể tin được. Lư hộ pháp, là ai đem ngươi đánh thành bộ dáng này? Ngươi đọc thi thể là ai? Người chung quanh cũng ngạc nhiên vây quanh, có hôm qua tình cảnh như vậy, mọi người lá gan lớn thêm không ít. Rất nhanh có người kêu lên, đây là phụ trách tiến đánh đại trung châu hai cánh ma tộc hóa thiên đạo thần ma quân, thiên đạo ma môn chi chủ, chính là hai cánh ma tộc thập đại ma môn một trong trưởng môn. Không nghĩ tới bây giờ cũng thành rồi tử thi một bộ, lẽ nào cũng đúng thế thật đường chân quân gây nên. Có người vội vàng truy vấn lư hộ pháp xảy ra chuyện gì. Lư hộ pháp run lẩy bẩy, hắn nằm sấp trên mặt đất, như xích hưng đại yêu giống như luôn cho mọi người dập đầu. Hồi bẩm chư vị lao ra lời nói, tiểu nhân hôm qua rời núi, may mắn tìm được rồi đường chân quân tung tích, nhất thời không biết trời cao đất rộng, muốn theo thuận theo đi về phía đông xem xét đặt chân nơi nào. Bị chân quân phát hiện, tướng ta cầm nã, tạm thời xem như tọa kỵ, nói muốn đi chiếu cố ma tộc chân quân. Tiểu nhân đương nhiên là không dám, chỉ là chân quân ngồi ở ta trên lưng, nặng hơn đại sơn, ép kém chút tướng ta đẻ chết, bất đắc dĩ chỉ có thể thuận theo đồng hành. Đợi cho kia ma vượt bên ngoài, chân quân vì một tia phần hồn chiếm cư ta thức hải, khống ta nhục thân, ta bị chặt đứt ngũ giác, liền cái gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại, đã là nửa canh giờ sau sự việc. Toàn thân trọng thương, cánh đều nhanh đoạn mất, trên lưng còn nhiều thêm tiên đạo ma quân thi thể. Ma vực trận pháp băng tán, bên trong ma thành quỷ đạo đã hóa thành một vùng phế tích, rất nhiều hai cánh ma tộc hoảng hốt chạy vừa chạy trốn chạy về phía tứ phương. Chân quân đại nhân đã không biết tung tích, nhưng hắn tại trong thức hải của ta lưu lại một đạo pháp chỉ, mệnh ta tướng này ma quân thi thể trả lại. Bằng không tồi động cấm chế, ngay lập tức để cho ta mất mạng. Vô lượng chủ nhân, xin ngươi nhất định phải cứu ta a. Này con lừa hôm qua rất là phách lối, giết Nguyên Anh, gầm đầu, không ai bị nổi, chính là trong âm thầm đối với vô lượng kim cương cũng không có tôn trọng cái gì. Bây giờ bản thân bị trọng thương, tu vi giảm lớn, đổi thành rồi cũng núm nịnh bợ bộ dáng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chư tu xôn xao, giống như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vị này đường chân quân là làm bằng sắt sao? Không biết mệt mỏi, pháp lực dùng không hết sao? Trước hết giết thiết sĩ đại bằng, lại ngựa không dừng vó đi chém dụng thiên đạo ma quân. Tu vi của hắn thật không có sai, chỉ là hóa thần cấp, không phải luyện hư sao? Trên đài cao, vô lượng kim cương bóp nát trong tay Phật châu, trong lòng mắng một tiếng biến thái, quay người nhiếp lên lư hộ pháp thăng thiên bỏ chạy. Tiểu này động một chút lại xâm nhập hang ổ cùng người liều mạng đánh nhau, với lại mỗi lần đều làm thắng tu tiên tên điên đáng sợ nhất. Vô lượng kim cương cảm thấy mình không thể trêu vào lẫn mất lên, hay là trước trượt thành kính. Này pháp hội người nào thích làm ai làm, lão nạp không hầu hạ. Hắn ra mặt dù dày cũng gánh không được tiếp tục lưu lại nơi này cách hội, thành vẫn lạc các tu sĩ tụng kinh cầu phúc. Đây coi là cái gì? Về sau tu tiên giới trong lịch sử làm sao ghi chép? Yêu tộc ma tộc nhấc lên đại loạn. Lúc này nhân tộc có hai vị hóa thần chân quân hoành không xuất thế. Một vị là đường chân quân ở phía trước giết, một ngày diệt yêu đế, hai ngày trả ma quân, giết người sẽ không quay đầu lại xem lần thứ hai. Một vị khác là vô lượng kim cương, chấn thủ hậu phương ken ken ken, sẽ chỉ gõ mõ, niệm tụng vãng sinh kinh, tiện thể thành đường chân quân cầu phúc hò hét góp phần trợ uy. Vô lượng kim cương gánh không nổi người kia. Lại bây giờ đại trung châu phạm vi bên trong, yêu tộc tàn ma tộc bằng, hắn lưu lại ý nghĩa cũng không lớn. Bất kể rời đi hay là lưu lại một dạng là mất mặt, kia dứt khoát cứ thế mà đi. Bị đường chân quân làm một màn như thế, vô lượng kim cương biết mình thành thật to bối cảnh tấm. Về sau mỗi lần các tu sĩ đàm luận lên đường chân quân vô địch anh dũng chi tư lúc, hắn liền sẽ lôi ra tới làm vật làm nền, liên hoa tông chiêu bài đều sợ muốn biến túi. Đừng nói tuyên dương Phật pháp rồi, chính là đại trung châu Phật môn thế lực nói không chừng bởi vậy cũng muốn đi theo đột nhiên ngã ba ngã. Đã như vậy, không đi chờ đến khi nào? Đợi càng lâu sẽ chỉ mất mặt càng nhiều nha. Mười mấy hơi thở thời gian, liên hoa tông chúng tăng đi được không còn một mảnh, cũng không đoái hoài tới siêu độ người khác. Lại nói vô lượng kim cương lên không sau thuận thế dùng pháp lực thăm dò vào lư hộ pháp thể nội. Đầu này bay con lượn là thượng cổ dị thú huyết mạch, phi độn nhanh chóng, còn có mấy hạ ma quái thần thông, lại là nguyên anh đại viên mãn tu vi, chém giết thập phần sắc bén. Hắn đem nó hàng phục sau đó, mấy lần cảnh nộ cương địch, này con lửa đều bỏ bao nhiêu công sức. Bởi vậy mới có thể chứa nhận hắn nói năng lô mãng, mở miệng một tiếng lao lửa trọng. Bây giờ pháp lực dò xét mới phát hiện hắn thể nội nguyên anh tiêu tán, kim đan băng liệt, đều là nát văn, đạo cơ đổ sụp, còn có một thân muốn mạng tương thế. Mời lao ra cứu ta. Lư hộ pháp thấy vô lượng kim cương sắc mặt phát lạnh, ta thành lao ra khiên qua tổn thương, giết qua địch, chạy nhanh đến còn được ổn, ta là có công chi con lửa. Ai ngờ vô lượng kim cương đột nhiên trở mặt. Ngươi này nghiệt xúc, chính là mỗi ngày tại ta giới khố, chịu đủ Phật quang hơn đảo, y nguyên hung tính không giảm. Nhìn tới chính là Phật pháp cũng độ hóa không được ngươi. Ngã Phật không độ vô duyên người. Ta thả ngươi tự do, lại đi thôi. Cứu tốt này con lửa, muốn tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, hao phí hắn rất nhiều quý giá thời gian, chính là cứu sống, nó cũng chỉ là người trúc cơ tiểu lư, đầu nhập sản xuất đầy đủ không thành có quan hệ trực tiếp, kia cứu nó làm gì dùng. Vô lượng kim cương buông lòng tay, lư hộ pháp kêu thảm một tiếng rơi không. Nguyên lai là vô lượng kim cương dùng thủ đoạn cầm giữ trên người nó yêu lực vận chuyển. Lư hộ pháp như một tảng đá lớn giống như từ trên cao rơi xuống. Lão lựa trọng. Nó phát ra kinh thiên nộ hống, mấy hơi thời gian chớp mắt mà qua, nặng nề quẳng xuống đất, hóa thành một đống thịt muối. Lăng Vân thượng nhân và tu sĩ nhìn nhau sững sờ, không ngờ rằng vô lượng kim cương đi được thống khoái như vậy, với lại trước khi đi lại tướng hôm qua giết chết thủy nguyện trưởng môn hung con lửa cũng ném xuống rồi. Theo bình thường mà nói, liên hoa tông chư tăng như thế thất lễ tại pháp hội thượng trung đường rời khỏi, đại trung châu tu sĩ tất nhiên giận dữ. Nhưng ai nhường hôm nay lại chết một hóa thần mà quân đâu? Chư tu chính là muốn giận cũng giận không nổi, chỉ cảm thấy vui mừng hớn hở. Thế là trên đài cao lại nhiều một cái cây gỗ, thiên đạo ma quân thi thể cũng bị treo đi lên. Bên trái là xích bằng yêu đế, bên phải là thiên đạo ma quân, này pháp hội phô trương hiệu quả kéo đến cực hạn. Một trận gió thổi qua, hai cỗ thanh danh hiển hách đại nhân vật thi thể ngẫu nhiên còn đụng vào nhau. Hoặc là nói người ta là hóa thần tu sĩ đâu, thân thể kia thối luyện quả nhiên cứng rắn như sắt, va chạm thời điểm còn có thể phát ra êm hai kim thiết giao nhau thanh âm đinh đinh đàng đàng. Trong lúc nhất thời biến thành kỳ quan, chỉ là pháp hội còn chưa làm xong, các hòa thượng lại đi rỗng, hết lần này tới lần khác ngay cả người trừ bị hòa thượng cũng không có, chỉ có thể nhường đường sĩ nhóm chống lên. Mấy ngàn dặm bên ngoài, lộ ra quanh thân quấn quanh sấm sét, đang nhanh chóng đột hành, thẳng đến Đông Hải. Vô lượng kim cương, hắn cân nhắc được từ phi dược lưu yêu trong miệng tình báo, bản giới lại cũng ra đời hóa thần tu sĩ, còn muốn ngăn địch chuyển pháp hai không lầm. Tướng đại trung châu tất cả tông môn gia tộc thế lực biến thành liên hoa tông phụ thuộc, tập hợp đủ nguyện lực lại đối phó thiết sĩ đại bằng yêu đế và ma tộc. Nhìn tới hòa thượng này chính là cầm cố phật tổ, cũng là sát sinh vật, thuận ta thì sống, địch ta thì chết. Chỉ là ta tuần tự diệt lưỡng cương địch, sợ là tướng kế hoạch của hắn pha trộn nháo nhọt rồi. Như thế nhìn tới cho dù không có chính mình, nhân tộc trong cũng sẽ sinh ra chính mình hóa thần tu sĩ. Về phần nhân tộc đủ loại nội đấu bẩn thỉu, hắn cũng không để trong lòng. Nếu như không có nội đấu, vậy còn gọi là người tộc sao? chỉ là như ai không để ý đại cục đánh đến cực kỳ, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Về phần đại cục, Lộ Giã bây giờ chính mình chính là đại cục. Chắc hẳn nhìn thấy Thiên Đạo Ma Quân thi thể, kia vô lượng kim cương đại ngốc đầu hẳn là sẽ càng biến đổi thêm thanh tỉnh, sẽ không còn có cưỡng chế truyền pháp đại trung châu suy nghĩ. Dù sao, Phật tổ không thể lấy tính mệnh của hắn, nhưng Lộ Giã có thể. Chương 627, trong hương đảo chương 627, trong hương đảo chờ mấy ngày nữa, vô lượng kim cương tỉnh táo lại, đại trung châu gặp nạn hắn cái kia đến vậy được đến. Vì Lộ Giã năm tiên lư yêu hướng tên chọc đầu này mang theo một câu, nếu đại trung châu gặp nạn hắn không tới, khoanh tay đứng nhìn, ngày khác Lộ Giã nhất định tự mình đến Liên Hoa Tông thăm hỏi. Chắc hẳn lão hòa thượng này có đại trí tuệ, đại định lực cùng đại từ bi, nhất định không muốn Lộ Giã vạn lý thiên sơn chạy tới Liên Hoa Tông một chuyến. Lộ Giã lắc đầu không còn suy xét vô lượng kim cương, trực tiếp hướng Đông Hải bay đi. Giết yêu đế trả ma quân trước đây liền tại hắn kế hoạch trong. Hắn bộ thân thể này rốt cục là đại trung châu người, có một phần nhân quả tại, không thể không quản đại trung châu sự tình. Nhưng mình chí ái thân bằng đều tại Đông Hải, cũng không có khả năng lâu dài tại đại trung châu lưu lại. Cho nên tại hắn điều tức khôi phục pháp lực kia mấy ngày, cũng đã hỏi rõ ràng rồi cả hai tình báo, chuẩn bị một kích tiêu diệt. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, xử lý thủ lĩnh đạo tặc, còn lại tiểu tặc đầu liền không đủ gây sợ. Dù sao đại trung châu tu sĩ nhân tộc bị đè lên đánh, cũng là bởi vì cao giai chiến lược thiếu thốn, tại nguyên anh tu sĩ phương diện bên trên, nhưng thật ra là không kém gì yêu ma hai tộc. Một ngày trước buổi tối, Lộ Giã pháp lực thần thức đồng đều đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong liền lặng lẽ xuống núi. Tại Lăng Vân Tông cái kia gặp người, lời nên nói đồng đều đã thấy hết nói xong, không cần phải. Lại gióng trống thua chiêng làm cái cáo biệt. Hắn một đường đi về phía đông, phía sau hai cánh lên, thân như cực nhanh, rất nhanh liền bước vào Lỗ Quốc yêu tộc khống chế vực. Lộ Giã lại lắc mình biến hóa thành yêu viên thể, tướng chính mình tu vi khống chế tại kim đan dài trở xuống. Yêu tộc cũng sắp đặt minh tuyến ám tuyến tuần tra nghiêm phòng tử thủ nhân tộc phản công, nhưng bọn hắn ngàn phòng bạc phòng, này làm sao hội để phòng một yêu tộc. Lộ Giã thuận lợi xử lý một đội tuần tra yêu binh và thống lĩnh, thu thập tình báo tương quan, cầm rồi kia tuần tra thống lĩnh lệnh bài, lại sử xuất tóc vàng hóa thân thuật rút một cái râu mép thúc rôi ra vô số thám tử tiểu vượn vì hắn dò đường, kiêm chức xem như dưới trướng, cả đội nên ngang thẳng đến yêu đế thành. Dù sao chuyện này với hắn mà nói xe nhẹ đường quen. Tại thời kỳ viết cổ, hắn không biết rút bao nhiêu yêu đế hang ổ, tiểu dáng có rất nhiều. Hơn 2 vạn năm đi qua, yêu tộc vẫn là không có cái gì tiến bộ. Thành trì bên ngoài cái kia trận pháp dường như giấy giống nhau, bọn họ càng tin tưởng nhà mình nuôi nốt yêu thú thần thông. Nhưng mà Lộ Giã chỉ cần phóng xuất ra một tia yêu lực khí tức, những kia canh cổng yêu thú liền dọa đến run lẩy bẩy, lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Chuyện còn lại liền tương đối nhàm chán. Lộ Giã tại yêu đế trong thành tản bộ một vòng, bằng vào ngư long đồ thị giác cùng tình báo xác định thiết sĩ đại bằng chỗ. Thế là một cây định hải thần châm nện xuống, toàn bộ thế giới an tĩnh. Kia thiết sĩ đại bằng cũng là hung mãnh đại yêu, chỉ là hắn không biết được quả bầu đuận thất minh đệ hung tàn, mang theo say rượu tâm ý bay lên trời đi muốn truy địch. Bị Lộ Giã trong nháy mắt chuyển đổi yêu thân, vì hôn nguyên mắt vàng thần thông định thần, hùng hồn vô song yêu lực trực tiếp xé rách hắn hộ thể yêu khí, a xỉu bay ra xuyên thẳng qua hư không trực tiếp bước vào hắn thể nội, đoạn hắn tâm mạch sức sống. Thiết sĩ đại bằng một thân bản lĩnh không phát vung ra 1/2, nhục thể sức sống đã mất. Hắn quá sợ hãi, nguyên anh pháp thể phá thể mà ra, lại bị Lộ Giã bắn ra hơn 10 đạo co giật hỗn nguyên gai tại chỗ cầm nã. Dù sao nếu là muốn luận giết yêu đế, Lộ Giã là chuyên nghiệp. Chuyện sau đó, a xỉu hưng phấn quá mức, giết nhiều rồi mấy tên yêu hoàng, cuối cùng Lộ Giã hét lại nó, lựa chọn xích lưng yêu hoàng tướng thiết sĩ đại bằng thi thể mang về Lăng Vân Tông. Như thế, trở về Đông Hải thứ một khối đá lớn bị đá mở, lại hướng phía trước là một mảnh phạm vi ngàn dặm ma vực. Trấn thủ ma vực là phụ trách tiến đánh đại trung châu hai cánh ma giới thập đại ma môn Thiên Đạo Tông, trưởng môn là Hóa Thần chân quân Thiên Đạo Ma Quân. Lộ Giã quen thuộc buổi tối chém giết làm việc. Ba ngày thái dương phơi hắn vô cùng khó chịu, thế là tìm một núi đầu rơi hạ nhắm mắt điều tức, kết quả đến rồi sau nửa đêm lên đường lúc, phát hiện chung quanh nhiều một lén lén lút lút hai cánh bay con lửa, cái mũi đưa thật dài theo sát phía sau hắn, phi độn tốc độ lại cũng không chậm. Lộ Giã ngược lại cũng không đội mà đi ma vực một lần sông, quyết định trước ôm cây đợi thỏ bắt giữ này bay con lửa đến, nhìn đối phương là lai lịch gì. Cái nào hiểu được này con lửa là thượng cổ dị chủng huyết mạch, thập phần cảnh giác, phát giác không đúng, lại hai con cánh chấn động, trực tiếp chạy trốn. Năm đó vì phi độn làm tên chống chân tú tài cùng con lửa so ra quả thực như cái người thọ. Cũng may Lộ Giã bây giờ tu thành hóa thần, thân có sấm sét độ thuận, với lại phía sau còn có hai cánh pháp bảo có thể giúp hắn một tay. Thế là truy đuổi rồi nửa canh giờ, mới đưa đầu này con lửa bắt giữ, một phen siêu hồn khảo vẫn mới biết sự việc mà luôn. Lộ Giã hơi suy nghĩ một chút, chính mình trở về Lăng Vân Tông đi cùng vô lượng kim cương đối lập cũng không có ý nghĩa gì, hay là xử lý rồi Thiên Đạo Ma Quân trở về Đông Hải cần gấp nhất. Về phần vô lượng kim cương, hai người đều là nhân tộc hóa thần chân quân, vẹn vẹn vì tín ngưỡng khác nhau liền nội bộ chém giết, đây chẳng phải là tiện nghi địch nhân. Thế là hắn đem đưa tới cửa hai cánh bay con lửa trở thành miễn phí khổ lực, cưới lấy con lửa một đường chạy về phía ma vực. Hắn sử xuất phần hồn không thân pháp, cắt chém một tia phần hồn, bước vào lưu yêu thể nội, cưỡng chế phủ kín hắn linh thể thức hải ngũ giác. Lại vì bí pháp thôi động lưu yêu bản nguyên, thôi động hắn yêu lực tăng vọt. Lần này Lộ Giã không còn che lấp giữa các hàng, cưới tại bay con lửa trên người, trực tiếp xâm nhập ma vực trong, chẳng qua tướng quanh thân pháp lực khí tức khống chế tại nguyên anh đại viên mãn cảnh. Hắn trực tiếp chuyển hóa làm yêu thân, hai mắt nở rộ như trụ kim quang, căn bản không sợ ma tộc thần thức công kích. Về phần các loại pháp thuật thần thông công tới, có thể tránh liền tránh, không tránh được tự nhiên là xui xẻo lữ hộ pháp chống lên. Cho nên này xui xẻo lữ hộ pháp thu hoạch rồi vết thương đầy người, kém chút không bị vây đánh chí tử. Lộ Giã ngoài ma vực vây náo ra thật lớn một phen tiếng động. Mắt thấy thu hút đến hai cánh ma tộc càng ngày càng nhiều, hắn lại lấy ra thiểm thử khôi lỗi thi thể đến, lại thêm lữ hộ pháp phối hợp, ba cái đồng đều do hắn một người điều khiển, phối hợp ban ý lữ hộ pháp bay như chân như cá trạch du lịch mùa thu ngư tại chư ma trong xuyên thẳng qua, thiểm thử khôi lỗi tùy tiện phun một cái tiện độc ngược lại một mảng lớn ma tộc, lộ ra thanh viên yêu thể một cái định hải thần châm đuổi theo nghiền ép chư ma. Ba cái ở ngoại vi tùy ý đổ sát hai cánh ma tộc, giết đến một đám ma tộc như mưa vẫn lạc rơi xuống. Như thế, cuối cùng kinh động đến thiên đạo ma quân xuất động, ma quân xem xét đối phương ba tên đều là yêu đầu, tưởng rằng yêu tộc đến gây sự tỉnh giận mà đuổi theo ra. Nhìn thấy ngư đã mắc câu, lộ ra thu lão thiểm thử, chục con lừa quay người quay đầu thì đi. Không phải nhà mình linh sủng hắn tự nhiên tùy ý nghiền ép, trực tiếp tiêu hao hắn bản nguyên bí pháp, kích thích hắn tiềm lực, phi hành thần tốc. Thiên đạo ma tổ một đường đuổi theo, thủ hạ sôi nổi tụt lại phía sau. Và bay ra trăm dặm về sau, lộ ra quay người, không giả vờ, ngã bại à lao tử năm đó ngay cả tiểu ma thần còn không sợ, còn sợ ngươi cái hôn huyết ma tộc hóa thần. Kịch chiến một lát, đem nó chém giết, sau đó lại nhường lữ hộ pháp trở đi hắn thi thể trở lại ma vực. Ma vực trong những kia hai cánh ma tộc nhìn thấy bàn tay mình môn đều đã vỡ lạc, kinh hai sôi nổi đảo vòng, có con kia sát sông lại muốn vì trưởng môn báo thù, đồng đều thành á xỉu vong hồn rồi kiếm. Lộ ra thế là hủy diệt rồi ma vực trận pháp, triệt để nổ tòa thành lớn này. Sau đó mới thu pháp thuật, giải cấm rồi lữ hộ pháp ngũ giác, ở trong cơ thể nó hạ cấm chế mệnh lệnh hắn tướng thiên đạo ma quân thi thể lại quăng về lăng vân tông đi. Hắn tin tưởng vô lượng kim cương, nhất định là từ bi người, thấy vậy thiên đạo ma quân thi thể, có thể cũng không cần vì đao binh mở đường, tại đại trung châu cưỡng ép mở rộng phật pháp. Này hai ngày giết yêu đế trảm ma quân, mọi việc thuận lợi, nhưng cũng có nhường đường dã nháo tâm sự việc. Chỉ là này chết tiệt bóng mặt trời ấn ký, vì sao còn không có tiêu trừ? Với lại cơ thể của ta lại bắt đầu xuất hiện hư hóa dấu hiệu rồi. Hắn thần thức ly thể quan chi, chỉ thấy đỉnh đầu của mình bóng mặt trời ấn ký quang mang ý nguyên lấp lóe. Trong đó quý châm hình chiếu chính kiên định chậm rãi hướng nguyên thủy chỗ đảo ngược mà đi, lại nhìn chính mình hai chân nhón chân đi nhẹ đã hóa thành hư vô. Này há không có nghĩa là đợi đến quý châm về không lúc, thân thể hắn tất cả hội hư hóa, lại hội lần nữa bị khu trục lưu đẩy tới thời không trường hạ trong. Cũng đúng thế thật, hắn vì sao mạo hiểm lựa chọn chính diện cứng rắn yêu đế ma quân, trừ ra đối với thực lực mình tự tin bên ngoài, thật sự là bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí. Lộ ra một đường phi độn, rất nhanh trước mặt đã là một vùng biển sóng sóng cả, dưới chân vùng biển này đã thuộc về Đông Hải địa giới. Hắn nhìn về phía phương nam, chỉ cần lại bay về phía trước vạn lý, chính là quê hương mình. Nhân gian chẳng qua 10 năm, hắn ở đây thời kỳ viễn cổ lại chờ đợi trọn vẹn hơn 60 năm, tương tư tưởng niệm, bây giờ cuối cùng có thể trở về nhà rồi. Lộ ra trên không trung xẹt qua một đạo đột quang, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Ngoài vạn dặm, trong hương ở trên đảo 10 năm không thấy, đã đổi một bộ dáng. Năm đó nơi này linh mạch bị chín châm phu nhân bố trí trận pháp phong ấn, cho nên chỉ là một bình thường hoang đảo, khắp nơi trên đất hoang vu, có cây không phong. Sau đó hay là lộ ra một đoàn người đi lên sau đó, để lộ phong ấn, khởi động lại linh mạch, lập nên trong hương đảo một mạch đạo thống. Đến lộ ra thành tựu nguyên anh, biến thành trung quanh ngàn dặm chủ nhân hải vực. Trong hương đảo sớm đã là phạm vi ngàn dặm trong phồn hoa nhất đại đảo. Ở trên đảo lâm thực khắp nơi trên đất, có phồn hoa tu tiên phường thị, có náo nhiệt phạm nhân thành trấn, trong hương trên đỉnh càng là hơn cao cao đứng vững hai tòa tháp cao. Chỗ nào đại biểu ở trên đảo hai vị nguyên anh tu sĩ, một là đảo chủ Lộ Dã, một là thứ năm đệ quy yêu về giữ lời hai người này tu luyện động phủ chỗ. Trong hương ở trên đảo có một cái tam giai linh mạch, hai tòa tháp cao hạ tái thiết đưa tụ linh đại trận, trong động phủ linh khí nồng đậm, môi trường có thể so đo tứ giai linh mạch, đầy đủ nguyên anh tu sĩ tu hành. Ngoài ra, có tam giai linh mạch tại, còn có thể thành hòn đảo bố trí tam giai phòng hộ trận pháp, chỉ cần trong đảo có một vị nguyên anh tu sĩ trấn thủ, có thể đủ ngăn cản 3 năm tên nguyên anh cường địch đột kích. Ngoài ra đường đảo chủ tại thì không thích chương dương, cũng chỉ thu liền nhau phụ cận hải vực các gia tộc tử đệ, tăng thêm nguyên lai Lam thị tộc nhân, tổng cộng có 800 đệ tử. Đường đảo chủ lại là một biết cách làm giàu, phủ khố tương đối khá, bó lớn linh thạch và tu tiên tài nguyên đập xuống. Không có gì ngoài hắn cùng về giữ lời hai tên nguyên anh tu sĩ bên ngoài. Ở trên đảo còn có Phan Phụ Dung, Vương Hổ, Trương Tồn Nghĩa, Thục Đất Đùng, Lam Năm cùng ngũ đại tu sĩ kim đan, còn có một kim đan khách khanh thương cầu khách trấn thủ sóng biết đảo. Ngoài ra còn có Phạm Bất Lực, Hồng Tỷ, Trương Biêu, Vương Tử Khoan và chung quanh gia tộc tử đệ xuất thân người chậm tiến trúc cơ tu sĩ. Còn có kinh nghiệm phong phú sắc công trưởng lao chủ trì ở trên đảo tất cả việc vật và đại cục. Ở trên đảo cao tầng còn biết được, Lộ Giá phòng ngừa chu đáo ở tại tháp cao động phủ hạ thiết trí truyền tống trận. Mặc dù khốn tại cũng không đủ hư không tình, này trận pháp truyền tống một lần chỉ có thể truyền mười mấy người, lại đầy đủ tướng trong hương đảo hạch tâm nhân viên đưa ra. Dù là tại Đông Hải 3000 hòn đảo trong, trừ bỏ những kia nội tình thâm hậu đại tông môn bên ngoài, trong hương đảo tổng hợp điều kiện cũng có thể tính xếp tại hàng đầu. Mãi đến khi hai cánh ma tộc đột nhiên xâm lấn nhân giới mới phá vỡ nơi này yên tĩnh. Bây giờ 10 năm thời gian đi qua, ở trên đảo đã là đại biến dạng. Theo không trung quan sát xuống dưới, trong hương trên đỉnh hai tòa tháp cao, có một tòa vừa mới bị phá hủy sụp đổ, tại nguyên chỗ hóa thành một hố sâu, khói xanh lượn lờ thăng thiên. Cái này rất nghiêm trọng rồi, bởi vì này chút ít tháp cao không chỉ có là hai vị đảo chủ tu hành chỗ, hơn nữa còn là tất cả hòn đảo hộ đạo pháp trận vẫn chính bản chỗ. Hiện tại một tòa tháp cao bị hủy, nói rõ địch quân dường như công phá đảo bên ngoài hộ đạo đại trận. Lại nhìn hòn đảo thượng khắp nơi trên đất bừa bộn, kêu khóc không ngừng. Hòn đảo tối bên ngoài quả nhiên trong hương đảo phường thị vốn là ở trên đảo phồn hoa nhất náo nhiệt chỗ, nơi này có trời nam biển bắc đến từ ngũ hồ tứ hải các tu sĩ, đem lại đủ loại kỳ vật tư nguyên, bù đắp nhau, nhân khí tràn đầy. Bây giờ toàn bộ phường thị đã bị triệt để phá vỡ, tại chỗ mấp mô, như là bị lưu tinh tiên thạch rửa sạch giống như. Ngẫu nhiên tại trong hố sâu còn có thể nhìn thấy tàn phá bảng hiệu, bảng hiệu bên trên tàn chữ nạm vàng câu ngọc, lờ mờ có thể nhìn ra ngày xưa phồn hoa. Trừ ra phường thị bị phá hủy, hòn đảo thượng còn có vài tòa nhân tộc thành trấn, mấy chục năm sinh sôi, số lớn phàm nhân bách tính ở chỗ này an tâm định cư lập nghiệp. Chỉ là này vài tòa tiểu thành trấn giờ phút này cũng tưởng thành sụp đổ, thành nội mảng lớn kiến trúc bị san thành bình địa, rất nhiều bách tính tiếng la khóc âm huyên náo bay thẳng vân thượng. Trong hương trong đảo chính là trong hương phong, nơi này là tất cả ở trên đảo tu tiên đệ tử, luyện công diễn võ bế quan chỗ. Trên ngọn núi, tùy chỗ có thể thấy được mặc trong hương phong chế thức pháp bào đệ tử thi thể. Còn có mấy lần ở đây yêu tộc thi thể, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Những yêu tộc này, sau khi chết hiện ra nguyên hình, toàn thân hiện lam, xem xét liền tới tự thâm hại. Chỉ là bọn hắn thân thể dữ tợn, từng cái nhìn quái dị, có đầu cá thân rắn, có kia đại hà lại trường một đôi cẳng cua, thậm chí còn có hải mã sau lưng mọc lên hai cánh, sau mông lại kéo lấy sắc bén đuôi châm. Những yêu tộc này, trái ngược truyền thống, mỗi cái huyết mạch không thuần, như là mấy cái giống loài ngạnh sinh sinh vò cùng liều cùng nhau, vô cùng quái dị xấu xí. Tại đông đảo yêu tộc thi thể trong, xen lẫn mấy cái hai cánh ma tộc hải cốt, có thể nhìn ra bọn họ kể vai chiến đấu, thuộc về cùng một trận doanh. May mắn còn sống sót trong hương đảo đệ tử tướng những địch nhân này thi hài thu thập cùng nhau, rất nhanh liền ở chính giữa hương dưới đỉnh chất thành một tiểu sơn, có thể thấy được lần này trong hương đảo cảnh ngộ ngoại địch mạnh. Mà ở trong hương trên đỉnh, mấy người chính tập hợp một chỗ, bọn họ vây quanh trường số một tháp phế tích lưu lại hố sâu túi đầu xem xét, sắc mặt thiết thanh. Chỉ thấy kia phế tích trong nằm ngửa một thân cao hai trượng hai cánh ma tộc thi thể. Cố này thi thể rõ ràng tu vi cảnh giới muốn so ném dưới sơn phong những kia ma tộc yêu tộc cao hơn. Chỉ gặp hắn hai con cánh biên giới sắc bén như lao, hiện ra ngân quang, làn da màu tím thượng đã ngưng tụ thành giống như hình xăm bình thường ma văn, đỉnh đầu một con xoắn ốc thô văn lại đen lại tráng ma giác. Rõ ràng là một con nguyên anh hai cánh ma hoàng. Nguyên nhân tử vong ngược lại cũng đơn giản, bị tươi sống vây đánh chứng chết. Bộ ngực hắn thượng cắm một thanh dao lưới cong, pháp bảo này xem xét liền bất phàm, cũng không phải kim trúc chế tạo, mà là một vùng ánh sáng, ảnh cấu thành, tạo thành một kích chí mạng. Ngoài ra này xui xẻo hai cánh ma hoàng trên người còn cắm rất nhiều pháp bảo. Có bắn thủng hắn hai cánh chu tức phần hỏa tiễn, có đưa hắn hai chân đóng đinh trên mặt đất chín răng bắt, cùng với đem nó đầu lâu xuyên qua long phượng song kiếm bà, còn có một cái kim cương sử trực tiếp đưa hắn trước ngực phía sau lưng mở cái sáng sủa lỗ thủ lớn. Từng cái đều là tốt nhất pháp bảo, này đôi cánh ma tộc chết bởi chúng pháp bảo hầu hạ vây đánh dưới, chết không an. Chương 628, rút lui lưu chương 628, rút lui lưu mà vây xem đám người thì lo lắng, bọn họ thực sự là trong hương đảo hạch tâm cao tầng, từng cái trên người nhuốm máu. Đúng vậy, Lộ Giá đạo lữ Phan Phủ Dung và vài vị nghĩa đệ, còn có duy nhất thân truyền đệ tử Lam Ngũ Đồng. Đứng ở phía trước nhất là thể như tiểu sơn, đầu đi so với thường nhân còn nhỏ một vòng nhị đạo chủ về giữ lời. Chẳng qua hắn giờ phút này trạng thái không tốt, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như là một tấm mặt chết. Nay chỉ là phụ, nếu là chuyển tới phía sau nhìn xem, rồi sẽ phát hiện cái kia quy sắc cơ hồ bị đánh nát, ở giữa có một đạo sâu đặt vài thước đầu ngón tay quy mô long hố, chung quanh vết rách như mạng nhện giống như hướng bốn phía lan tràn, lít nha lít nhít bao trùm tất cả quy sắc, giống như động tác hơi lớn động một chút tất cả quy sắc muốn rơi xuống. Bên cạnh một giống như cột điện tráng hắn đỡ lấy hắn, chính là cùng Vương Hổ dường như một cái khuôn đúc ra tới Vương Tử Khoan. Này hồi nhỏ thích nhất trả lại giữ lời quy sát thượng đi tiểu loại hoa thảo ngoan đồng đỡ lấy Ngũ Thúc vẻ mặt lo lắng. Ngũ Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi phía sau lưng kia vỏ bọc nước quá lợi hại, ta lập tức cho ngươi bỏ thuốc. Về giữ lời nết miệng cười một tiếng, khiên động vết thương, nhai răng nết miệng. Yên tâm, không chết được. Nhiều chút vết dạn sợ cái gì? Lần này ngươi đừng nói loại hoa mẹ tiếp, chúng cái cây vào trong cũng không có vấn đề gì. Này vỏ bọc ta có hơn ngàn năm, đã sớm phiền, nếu là thừa này chốc ra, ta còn nhẹ lòng chút ít. Hắn trong ngôn ngữ thập phần thoải mái, nhưng ai cũng biết thân làm vi yêu, hắn hơn phân nửa thực lực thần thông đều ở sau lưng kia cứng rắn vỏ bọc bên trên. Như quy sắc thật bị hủy, kia không thua gì muốn hắn nửa cái mạng. Vương Tử Khoan mắt hổ dưng dưng, nhẹ nhàng lắc đầu nói Ngũ Thúc đều đến lúc này rồi, ngươi còn nói đùa cái gì? Áo đỏ khăn trùm đầu khoác lên áo choàng người mặc áo giáp, giống nhau ban đầu ở Lưu Dân Quân giống nhau an mặc Phan Phủ Dung diện mục như trước, lại nhiều hơn rất nhiều tiểu tụy. Nàng áo giáp tàn phá, áo choàng cũng thành rồi vài rách cái, nàng khẽ vươn tay trưởng, đem trường kiếm nhiếp trở lại, lo lắng nói: phía trước hư không cốc không chống nổi sao? Sao lần này để lọt đi vào nhiều như vậy ma tộc? Vương Hổ theo kia nguyên anh ma tộc thi thể thượng rút ra chính mình pháp bảo kim cương sử, hắn tu chính là cự linh thần đem hàng ma pháp, chính thích hợp hắn phát huy cự nhân huyết mạch, vừa nãy chủ công chính là hắn cùng về giữ lời. Hắn hừ một tiếng phun một ngụm huyết nước bọt ở chỗ nào thi thể bên trên, vớt lồng ngực, chỗ nào rõ ràng sụp đổ, bên ngoài khôi lỗi trên khải giáp nhiều một đại thủ ấn, cũng bị trọng thương. Đại đầu, ta nhìn xem hơn phân nửa là hư không cốc xảy ra vấn đề. Hôm nay xuất hiện tại đảo trung quanh có 8 tên nguyên anh ma tộc, có khác mấy trăm tên tà thần điện thâm hải yêu tộc phản đồ. Tâm tướng lúc, làm sao bỏ qua là như thế đại cổ nhân mã? Trương Tồn Nghĩa che lấy bả vai nhíu mày gật đầu. Hắn tu chính là Chu Tức Chu Tà Đạo, vừa nay hắn vì công pháp tu vi thôi động pháp bảo huyền hóa thành cung tiễn kéo mạnh, một con bả vai đã không nhấc lên nổi rồi. Ta đã kiểm tra này nguyên anh ma tộc trên người nhận chữ vật. Trong đó có rất nhiều bảo vật đều là chúng ta phía bắc các hòn đảo đặc sản. Nhìn tới này một đội nhân mã là một đường quét ngang mà đến. Nếu không phải là chúng ta có trận pháp che chở, cũng sợ bị bọn họ một đợt công phá. Bên cạnh tục đất nung mặt mày xám xịt đứng lên, khập khiễng. Là hắn thời điểm then chốt sử dụng huyền tư địa đột pháp, theo mặt đất chui ra, đinh trụ rồi hai cánh ma tộc hai chân, mới cho đồng bạn sáng tạo cơ hội, đem nó một kích mà giết. Còn có phiền phải hơn. Ta vừa nay đến dưới đất kiểm tra qua. Vì linh lực đụng nhau duyên cớ, chúng ta hơn phân nửa trận bàn bị triệt để hủy diệt rồi. Mặc dù vật liệu không thiếu, nhưng mà trận pháp này ban đầu là đại ca thiết. Bằng vào chúng ta khả năng, 10 ngày nửa tháng trong sợ là khó mà lại lần nữa tu bổ lại trận bàn. Trong khoảng thời gian này trong chúng ta hương đảo cơ hội là không đề phòng, chính là lúc yếu đất nhất. Vũ đệ lại bị thương, không thể tái chiến. Sẽ không cần nhiều, lại đến một nguyên anh ma tộc, chúng ta sợ sẽ được khởi động trận pháp truyền tống, bỏ trốn mất dạng. Đám người sau khi nghe sôi nổi trầm mặc. Ai nguyện ý bỏ cuộc chính mình tự tay khai sáng cơ nghiệp? Lam Ngũ Đồng bụng dưới bị xỏ xuyên, lấy ra linh dược đến, thoa lên trên vết thương, bên cạnh băng bó vừa nói rồi cái tin tức xấu. Ta vừa nãy xuống núi tra xét rồi. Chúng ta đệ tử chiến tử non nữa. Còn có hơn 100 tên đệ tử, không từ mà biệt, thì có người nhìn thấy bọn họ là chạy sóng biết đảo bè đi. Ngoài ra này bao năm qua tìm tới chạy chúng ta, đến từ phụ cận hải vực cái khác các đảo tu sĩ, cũng chạy hơn phân nửa. Bọn họ cũng hơn nửa là chạy về phía sóng biết đảo. Vương Hổ nghe giận dữ. Ta đi đem bọn hắn đuổi trở về. Ta trong hương đảo bảng hiệu còn chưa ngược lại đâu, bọn họ thì bốn phía đảo vòng, đây coi là có chuyện gì vậy? Còn có kia sóng biết đảo cũng là ghê tởm. Lúc trước thương cầu khách cùng chúng ta đang tốt, làm ta trong hương đảo khách hành, mới khiến cho hắn chấn thủ hòn đảo. Kết quả hai cánh ma tộc tứ ngược, cắt đứt các đảo liên hệ, hắn liền thừa này lấy cớ giảm bớt liên hệ, cung phụng mức mỗi năm giảm bớt. Hai năm trước, càng là hơn đón cái gì nguyên anh chân nhân gió mạnh tử vào đảo. Hắn một chiêu này hai tay chống chân mượn hoa hiến Phật diệu a, bắt chúng ta hòn đảo bán tốt giá, người này ghê tởm nhất. Bên cạnh sắc công trưởng lão đội vàng khuyên nhủ, Vương Hổ, tuyệt đối không thể. Những đệ tử kia tất nhiên chạy trốn, liền do bọn họ đi thôi. Tâm đều không ở nơi này rồi, ép ở lại bọn họ để làm gì? Về phần kia gió mạnh tử, đường đảo chủ cũng từng đề cập qua, đó là một cường hãn nguyên anh đại tu, trưởng của một phái. Chúng ta bây giờ loại tình huống này, càng không thích hợp thả trở mặt. Sóng biết đảo hắn muốn chiếm liền từ hắn đi thôi. Đường đảo chủ lưu lại phụ khố đủ phong phú, chúng ta cũng chướng mắt này ba dưa hai táo. Nguyên lai trong 10 năm phong vân biến hóa, có người giới phản đồ tà thần điện giúp đỡ hiệp hộ, hai cánh ma tộc bảo vệ một đầu cuối cùng lượng giới thông đạo. Bọn họ vì lối đi làm trung tâm, xây dựng trận pháp dẫn đạo linh khí xây song xung quanh vài trăm dặm ma vực, trận ổn trận cước. Yên lặng nửa năm sau, một lần truyền tống qua ba vị hóa thần ma tộc chân quân, lúc này mới bắt đầu động thủ. Trận chiến đầu tiên liền đem ngăn tại ma vực môn khẩu Bắc vực đại phái Mặt Trời Mới Mọc kiếm phái công phá. Sau đó một đường xuôi nam phá nhà sư đạo, diệt hải nhãn tông. Tu sĩ nhân tộc liên tiếp tan tác, cuối cùng thật không dễ dàng mới tại nam vực hư không cốc đứng vững trận cước, kết thành chống cự trận tuyến. Hư không cốc hội tụ còn sót lại dường như tất cả đông hải cao dài tu sĩ nhân tộc, lặp đi lặp lại và hai cánh ma tộc lôi kéo, miễn cưỡng giữ vững không bị công phá. Hai cánh ma tộc thì có lưu dư lực, xâm lược như lửa, đang tấn công hư không cốc đồng thời còn có thể phái ra càng nhiều tiểu đội, vì nguyên anh ma tộc vì cốt làm, lại phối hợp nhân giới phản đồ tà thần điện rất nhiều thâm hải yêu tộc, lớn mật vòng qua hư không cốc, quấy rối nhân tộc hậu phương. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không dám quá phận quá đáng, vẹn vẹn là hai ba tu sĩ kim đan phối hợp mười mấy yêu tộc. Chỗ công kích đối tượng cũng bất quá là những kia trúc cơ cấp tông môn hoặc tiểu gia tộc. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hư không cốc nhân tộc chống cự cũng càng ngày càng yếu. Vừa mới bắt đầu trong cốc tu sĩ còn ngẫu nhiên năng lực phản kích xuất chiến, thậm chí cũng phái ra tinh anh tiểu đội, chuyên môn săn giết bước vào nhân tộc hậu phương lớn ma tộc tiểu đội. Đến phía sau, hai cánh ma tộc gia tăng đối với hư không cốc công kích, thịnh nhất thì thậm chí có bốn vị hóa thần tu sĩ đồng thời chống đi tay công kích. Hư không chân nhân cũng là ở chỗ nào chàng chiến dịch trong vẫn lạc. Sau đó hư không cốc cũng chỉ có thể bị động bị đánh, cực ít có năng lực xuất cốc cơ hội phản kích. Chính là có, cũng chỉ là vụn vặt lẻ tẻ không thành quy mô, đều xem vật khí. Cho nên mấy năm gần đây nhân tộc hậu phương lớn bắt đầu xuất hiện từng đội nguyên anh ma tộc, số lượng không giống nhau. Thường xuyên truyền đến nào đó kim đan tông môn hoặc gia tộc bị diệt thông tin. Trong mấy năm này hương đảo cũng trải qua mấy lần ma tộc quấy nhiễu. Toàn bộ nhờ lộ giã lưu lại tứ giai phòng hộ trận pháp, bọn họ thuận lợi đỉnh đi qua. Ban đầu còn có thể cố thủ bồn đảo, đồng thời đối với toàn bộ hải vực và lân cận hải vực tu sĩ trợ giúp. Đến phía sau cũng tự lo không xong, cũng chỉ có thể bảo vệ chặt giường như ra cửa lớn. Trong thời gian này, trong đảo tu sĩ cực ít ra ngoài, tự nhiên đối với phụ thuộc hòn đảo khống chế trở nên cực yếu. Sóng biết đảo kia khách khanh thương cầu khách cũng là vào lúc này đưa vào đến một vị nguyên anh tu sĩ tên là Gió Mạnh Tử. Nói đến này liệt phong tử cùng lộ giã còn có một chút nguồn gốc, thư không chân nhân xuất linh nam vực tu sĩ trừ bỏ ma tộc lối đi, vạn lý cứu viện kim đỉnh phái lúc, hai người bọn họ đều từng tham gia. Hắn là một tông phái trưởng môn, môn phái thế lực cũng không làm sao đại, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba cái, nhưng hắn cá nhân thực lực thực tế xuất chúng. Tại một đám đảo chủ tiêu diệt hai cánh ma tộc ghi chép thượng đứng hàng đầu. Hắn môn phái bị hai cánh ma tộc công diệt, mang theo mấy tên bộ hạ chạy ra, bị thương cầu khách dẫn vào sóng biết đảo. Vừa mới bắt đầu Gió Mạnh Tử còn đã từng đăng lâm trong hương đảo mấy lần bãi sơn, tuyên bố chính mình chỉ là tị nạn, và ma thai qua đi tự nhiên sẽ rời đi. Lời nói trong lúc đó, thái độ khiêm tốn, còn từng đề cập tới may mắn cùng đường đảo chủ kề vai chiến đấu, đối nó tu vi nhân phẩm thập phần bội phục. Có thể ban đầu thương cầu khách cùng Gió Mạnh Tử chỉ là báo đoàn sửa ấm. Chẳng qua theo trong hương đảo thực tế mất đi đối ngoại đảo lực khống chế, nay Gió Mạnh Tử thái độ liền xảy ra biến hóa vi diệu, cũng không đề cập tới nữa rời đi sự việc. Hôm nay 8 tên hai cánh ma tộc nguyên anh tu sĩ cùng nhau tiến công trong hương đảo, Gió Mạnh Tử cùng thương cầu khách cũng không có tới trợ trận. Địch mạnh ta yếu. Về báo chủ đám người thương lượng qua về sau, bất đắc dĩ áp dụng dụ địch xâm nhập cách, giả bộ như hộ đảo trận pháp bị công phá dáng vẻ. Đợi kia mấy tên nguyên anh ma tộc công cao hơn tháp thời điểm, trong nháy mắt khởi động lại trận pháp. Lộ ra ở chính giữa hương đảo xây dựng là hợp lại trận pháp, một hồi bộ một hồi, bọn họ sử dụng trận pháp chi uy, đem nó trước sau cắt chém. Ba tên hai cánh ma tộc tại chỗ ở trong trận hóa thành cho bụi. còn có 4 tên hai cánh ma tộc bị thương chạy trốn. Một tên sau cùng ma tộc thống lĩnh tu vi đã đến nguyên anh hậu giai, thấy bị trận pháp khóa chặt trốn không thoát, ngang nhiên vì thân đâm cháy tháp cao trận bàn, đồng thời vì chỉ có tiến không có lùi lối đánh liều mạng, dường như đem về giữ lời chém giết. Bây giờ trong hương ở trên đảo, về báo trụ vương hổ trương tổn nghĩa thuộc đất đung lam ngũ đồng người người trọng thương. Thực thế về ôm lấy này duy nhất nguyên anh tu sĩ tổn thương lợi hại nhất. Nếu không phải hắn đè vào phía trước nhất, giữa sân người đều muốn bị cặp kia cánh ma tộc nguyên anh tu sĩ lôi xuống nước mang đi. Đám người trong cũng chỉ có Phan Phủ Dung chỉ là bị thương nhẹ. Cũng không phải Phan Phủ Dung không liều mạng, mà là vương hổ bọn họ tự có ăn ý, trừ phi mình vẫn lạc chiến tử, nếu không tuyệt không thể nhường đại tàu sông vào tuyến một bên trên. Mấy người phối hợp thân pháp ngăn cản, Phan Phủ Dung chỉ có thể cầm phi kiếm viết chiến, cho nên bị thương nhẹ nhất. Có thể nói giờ này khắc này, pháp trận hộ sơn bị phá, cao thủ dường như người người mang thương chiến lược đại giảm, phía dưới còn chạy một đống tán tu cùng đệ tử. Thấy thế nào trong hương đảo hiện tại cũng là bấp bênh, đến ám thời khắc. Mọi người trầm mặc, ai cũng hiểu được, trong hương đảo hiện tại rất nguy hiểm. Đừng nói lại đến một đội nguyên anh ma tộc, chính là đến một đội kim đan ma tộc, sợ là cũng đánh không lại. Vương Tử Khoan nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là ta đại bá ở đây, sao có thể khoan dung những kia ma tộc làm càn? Hắn một lời đã nói ra, ngay lập tức nhìn thấy đối diện mẫu thân hồng tỷ nguyết hắn một cái, hiểu rõ có chút thân ôn, vội vàng cúi đầu xuống. Quả nhiên Phan Phủ Dung thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy đau khổ. Người kia đang thương đại bá, hiện tại còn không biết còn sống không. Ta mấy ngày trước đây nằm mơ, hình như mơ tới hắn máu me đầy mặt nói chuyện với ta. Cái gì đều nghe không rõ. Hắn đều mất tích 10 năm rồi, rốt cuộc sống hay chết? Hồng tỷ vội vàng tiến lên đỡ lấy Phan Phủ Dung. Tiểu thư ngươi không cần lo lắng. Cô gia nhất định người hiền tự có thiên tướng, năng lực bình an trở về. Trong ngục là tương phản, ngươi trông thấy cô gia máu me đầy mặt, vậy nói rõ cô gia gần đây vô cùng phong quang, trôi qua tốt đây. Hồng tỷ vừa nói còn bên cạnh Trường Vương hổ một chút, ai không biết được Phan Phủ Dung không thể nghe lộ ra hai chữ. Con trai của ngươi gây họa, ngươi này làm lão tử đến chửi đi. Vương hổ bất đắc dĩ, cố ý giả bộ như không thèm để ý chút nào nói. Đại tẩu ngươi cứ yên tâm đi, ta vậy đại ca mệnh cứng ngắc lấy đâu. Lúc trước làm lưu dân đều không có chết đói hắn. Không khuyết điểm tung 10 năm, đó là việc nhỏ. Làm không cho phép chờ hắn trở về, đại ca đều tu thành hóa thần chân quân. Đến lúc đó, hắn khẳng định lại đối chúng ta đủ tiểu ghét bỏ, chê chúng ta tu vi thấp tiến độ chậm, ném hắn mặt mũi kéo hắn chân sau. Sát công trưởng lão cũng ở bên cạnh hát đệm. Đường đảo chủ là người có phúc, nhất định năng lực gặp nạn hiện lên tường, hóa hung thành cát. Vấn đề bây giờ là, này trong hương đảo chúng ta là đầu là lưu. Ma tộc ở chỗ này ăn một thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy thường ngày hành động quy luật đến xem, nếu là gặp được xương cứng gặm không nổi, 7-8 ngày sau liền sẽ có đợt thứ 2 tăng cường công kích đánh tới. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhất định phải sớm định điều lệ, là tức nhanh chóng lên đường tìm nơi nương tựa hư không cốc, hay là tận chúng ta có khả năng tu bổ trận pháp, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Sát công trưởng lão trưởng quản đối nội đối ngoại tất cả sự vụ lớn nhỏ, bao gồm tình báo. Hắn cho mọi người phân tích. Trước đó tại bọn họ trong trận pháp bị thiệt lớn, bị thương mà chạy kia 4 tên nguyên anh hai cánh ma tộc cũng không chết đi. Từ nơi này trốn về trong Đông Hải vực ma vực, cũng là trước đó nhân tộc đại phái nhà sư đạo, vì bọn họ bị thương trạng thái, còn cần ven đường cẩn thận tránh né nhân tộc phạm vi thế lực, khoảng cần 4 ngày thời gian. Mà theo nhà sư đạo ma vực đại bản doanh, lại phái ra một đội nguyên anh ma tộc đến, nhanh nhất 2 ngày liền có thể đã đến trong hương đảo. Thậm chí nếu vận khí kém chút, bọn họ như nửa đường gặp được cái khác công kích trở về hai cánh ma tộc tiểu đội, đối phương gan lớn một ít, chỉ phái 1-2 tên nguyên anh ma tộc quần áo nhẹ đột nhập giết cái hồi ma thương, trong hương đảo thì phải bị thua thiệt. Còn nếu là mọi người quyết định tìm nơi nương tựa hư không gốc, tập hợp trong đảo còn thừa tu sĩ, hướng bắc bay cũng muốn mấy ngày thời gian. Đồng dạng cần mạo hiểm, vì dọc đường có khả năng còn có giải rác ma tộc công kích đội ngũ, ma tộc đắc thủ sau có thể biết trở về, nói không chính xác thì đủ phải. Mọi người một mảnh trầm mặc. Vương Hổ trước vô đuổi. Không thể, tuyệt đối không thể. Đại ca dẫn đầu chúng ta thật không dễ dàng mới lập nên phần cơ nghiệp này, cứ như vậy bước đi. Không nói những cái khác, nếu là đại ca cái nào ngày trở lại, hỏi chúng ta ra ở đâu, ta cũng không mặt trả lời. Chương 629, cầu hôn chương 629, cầu hôn trường tổn nghĩa lắc đầu. Nhị ca, ta không đồng ý ngươi ý kiến. Lúc trước đại ca vì sao tại trong đảo xếp đặt trận pháp truyền thống? Vậy liền là nghĩ đến có thể có chuyện hôm nay xảy ra. Một khi chuyện không thể làm, liền để chúng ta rút khỏi. Này trong hương đảo cũng sẽ không chân dài chạy mất, chúng ta cái kia rút lui liền rút lui, tương lai lại tìm cơ hội đem nó đoạt lại không phải. Đại ca gia còn không phải thế sao trong hương đảo này một đồng tử địa phương. Thục xích thổ ở bên cạnh cao mày nói. Chỉ là hiện tại rút lui cũng xác thực không tốt rút lui. Nếu đông nhiên có cường địch bức kích, trận pháp bị phá, chúng ta không có cách, chỉ có thể theo trận pháp truyền tống rút lui. Chỉ là dưới mắt trong đảo còn có mấy trăm đệ tử, ngoài ra ma thai về sau bao năm qua tìm tới dựa vào tới tán tu cũng có hơn 1000 người, càng không cần nhắc tới bọn họ thân thuộc người nhà, kia lại là một khổng lồ số lượng. Chúng ta nếu muốn rút lui, mang không mang theo bọn họ đi. Nếu là đội ngũ quá đại tiện rất dễ dàng bị ma tộc phát hiện biến thành mục tiêu công kích, đến lúc đó mọi người liền đều đi không được. Làm không tốt rút lui trở thành tan tác, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta cũng không phải không nên tử thủ trong hương đảo, mà là dưới mắt nhìn tới, nhưng mà nghĩ rút lui cũng chưa chắc năng lực rút lui được. Lam Ngũ Đồng đứng lên nói chư vị sư thúc, vấn đề này liền giao cho ta đi. Chúng ta nhất định phải cho trong hương đảo giữ lại mùi lửa cùng nguyên khí. Mấy người các ngươi lại thêm mấy tên đệ tử kết xuất, đơn độc tập kết một đội rút lui. Ta tại xuất lĩnh đại đội ngũ đi một con đường khác, sống hay chết thì xem vật khí. Thiết công trưởng lão trừng hai mắt. Trong chúng ta Hương Đảo Kim Đan cứ như vậy mấy cái, nếu là muốn nuôi lớn đội ngũ rời đi, cũng nhất định phải là ta đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ có muốn lưu được núi xanh, có cấp cho đại ca xem trọng ra, có chủ trương rút lui thời gian thành chủ phó hai đội, riêng phần mình xem vật khí. Mắt thấy mọi người rối bời nói một trận, cũng không thể định vị điều lệ. Về giữ lời đến bây giờ mới thở gấp ra một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Phan Phủ Dung yếu ớt nói: "Đại đầu, ngươi là có ý gì? Phải đi phải ở, đi làm như thế nào đi, lưu làm như thế nào lưu? Hay là ngươi tới bắt ý kiến đi?" Vương Hổ cùng Trương Tồn Nghĩa liếc nhau cũng gật đầu nói: "Đại đầu, liền do ngươi đến quyết định đi, dường như ban đầu ở Lưu dân trong quân giống nhau. Chúng ta là đi hay ở, thực ra đều là tại Bắc vật khí, tất nhiên đều là cược, ta tin tưởng đại tổ ngươi, ngươi đến đại lý cược này một cái." Thục Xích Thổ cùng Lam Ngũ Đồng chỉ là gật đầu, không nói gì, nhìn về phía Phan Phủ Dung. Vì Phan Phủ Dung là lộ giá đạo lữ, mọi người luôn luôn vô cùng xem trọng đại tổ, đại ca không có ở đây, đại tổ ý kiến thì trở nên rất là trọng yếu. Phan Phủ Dung thấy mọi người cùng nhau coi trọng nàng, ngay lập tức cảm thấy trên bờ vai dường như nhiều hai tòa sơn, chịu nặng khó nói lên lời. Bất kể làm ra người nào tuyển hạng đều có phong hiểm, thực ra chính là đang đánh cược. Mà tiền đặt cược này chính là nàng cùng mọi người thân gia tính mệnh. Nếu là cược không xong, sợ là liên lụy tất cả trong Hương ở trên đảo trên dưới ngàn tu sĩ tất cả cũng không có kết cục tốt. Trong lúc nhất thời nàng buồn kết bách chuyển, chậm chạp không cách nào quyết định, cái chán xuất mồ hôi cắn chặt môi. Đưa ra, nếu là ngươi lại biến tốt. Trong nội tâm nàng kêu khổ. Vương Tử Khoan thấy Đại Bá Mẫu chậm chạp không cách nào lấy ra ý kiến, nhanh trí đứng ra. Đại Bá Mẫu, đã ngươi cũng vô pháp tùy tiện quyết định, không bằng như vậy. Ta Biu Ca thích cờ bạc, trên người lâu dài mang theo xúc sắc. Không bằng ngươi cầm xúc sắc ném hai lần, chúng ta liền xem xét ông trời già là có ý gì. Phan Phủ Dung còn không tới kịp biến thái, Vương Hổ cùng Trương Tồn Nghĩa giận dữ cùng nhau quát lớn. Đại sự như thế, há có thể như thế khinh suất? Biu Nhi, ngươi mỗi ngày không siêng năng tu luyện, làm sao còn mê mội mất cả ý chí? Vương Tử Khoan cùng Trương Biu bị giáo huấn được mặt mày xám xịt. Nhưng vào lúc này, trong đảo tiếng chuông vang lên lần nữa. Chẳng qua lần này gõ không phải cảnh báo, mà là đón khách chuông. Mọi người tò mò, sau đại chiến lại có ai đến lên đảo đâu? Lẽ nào là chung quanh những kia phụ thuộc hòn đảo các tộc trưởng? Lúc này liền thấy đảo bên ngoài bay tới hai vệ đội quang, thẳng đến sân phòng, quanh quẩn trên không trung vài vòng mới rơi xuống. Một người cầm đầu người mặc bạch bào, mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng, dưới hàm ba lọn hàm râu, là dài cực kỳ khí phái trung niên đạo nhân. Hắn đi theo phía sau một người, tướng ngũ đoạn, cái cổ ngắn eo thô, chẳng qua hấp dẫn người nhất hay là trên mặt của hắn quá mức tràn đầy hàm râu, dường như chiếm nửa mặt, đưa hắn ngũ quan chăm chú vây quanh. Phan Phủ Dung về báo trụ Vương Hổ đám người thấy vậy hai người này trên mặt đều khó coi. Nguyên lai hai người này đúng vậy Liệt Phong Tử cùng Thương Cầu Khách. Hai người chiếm cứ sóng biết đảo đúng vậy về trong Hương đảo thống lĩnh phụ thuộc hòn đảo. Trong đó Thương Cầu Khách là đường đường chính chính trong Hương đảo khách khanh kim đan. Về phần Liệt Phong Tử, địa vị không rõ, đầu nhập vào ngoài đảo khách khanh khách khanh. Chẳng qua hai vị này sớm đã hiện ra độc lập manh mối, ngày bình thường cũng không lên trong Hương đảo cửa lớn. Thực tế hôm nay trong Hương đảo bị rất nhiều ma tộc vây công, tình thế nguy cấp, đánh đến cuối cùng dường như lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng không xuất thủ tương trợ. Hiện tại đại chiến vừa xong, trận pháp phá thoái, chư tu dường như toàn bộ bị thương, bọn họ lại đến rồi, hắn động cơ vô cùng khả nghi. Liệt Phong Tử cùng Thương Cầu Khách chia ra hướng về giữ lời và mọi người hành lễ. Bọn họ vẻ mặt bi ý giọng nói tiếc hận. Chỉ nói là trong Hương đảo bị ma tộc công kích thời điểm, sóng biết đảo cũng bị ma tộc một con tiểu phân đội của lấy. Hai người hao hết trăm tay nghìn đắng, thật không dễ dàng mới đưa địch đến đánh lui thì vội vàng bay tới, không ngờ rằng lại đến chậm một bước. Những ma tộc này thật là đáng chết. Hai người nói ngược lại là rõ ràng, mọi người lặng lẽ quan trì, trong lòng đều đang mắng hai người, thật không biết xấu hổ, lại ở trước mặt nói dối lời nói. Tu sĩ chém giết qua đi, pháp lực khí tức ba động, sát khí bốc hơi, đây đều là rất khó giấu giếm được thần thức cảm ứng. Nay Liệt Phong Tử cùng Thương Cầu Khách từng cái pháp lực đều tại trạng thái đỉnh phong khí định thần nhàn, nhà ai cùng ma tộc chém giết một hồi sau đó là bộ dáng này. Tình cảm ma tộc đến sóng biết đảo bên ngoài đi một vòng chỉ xem không động thủ. Đừng nhìn về giữ lời trên danh nghĩa là nhị đạo chủ, thực ra chủ yếu bởi vì hắn là nguyên anh tu vi. Hắn là yêu tộc, hơn nữa là thích nhất giấc ngủ quý yêu, thực ra ở trên đảo sự việc là vạn sự mặc kệ. Thật sự làm quyết định là Phan Phủ Dung Thiết Công trưởng lão Vương Hổ Trương Tồn Nghĩa cùng Thục Xích Thổ mấy người. Thiết Công trưởng lão thấy đối phương hai người nói chút ít lời xã giao, hắn cũng cười ha ha một tiếng, vì lời xã giao đáp lại. Đa tạ hai vị đạo hữu cao thượng đến đây cứu viện. Bất quá chúng ta bằng vào trận pháp đã đánh lui địch nhân công kích, tự vệ dư xài. Liệt Phong Tử chân nhân, tất nhiên ngươi cùng ta ra đại đạo chủ kề vai chiến đấu, cũng là săn giết rất nhiều hai cánh ma tộc cao thủ. Đến mời ngươi chuyển bước đến bên này, xem xét lần này chúng ta giết chết hai cánh ma tộc chất lượng làm sao. Thiết Công trưởng lão không nhắc tới một lời sóng biết đạo thuộc về trong Hương đạo sự việc, cũng đầy đủ không đề cập tới Thương Cầu Khách thân làm khách khanh nên đến trợ trận nghĩa vụ, cũng không đủ thực lực nói những thứ này, đột nhiên tự tăng phiền não. Chẳng qua hắn nhường hai người quan sát bị mọi người vây đánh chí tử hai cánh ma tộc nguyên anh tu sĩ cũng là tại lập uy. Đừng nhìn đại đảo chủ mặc dù không có ở đây, nhưng bằng ở trên đảo lực lượng vẫn có thể giết được nguyên anh tu sĩ. Chủ nhân mời khách nhân tất nhiên khách theo chủ liền. Liệt Phong Tử cùng Thương Cầu Khách đi xem kia đã chết đã lâu hai cánh ma tộc. Hắn sau khi chết y nguyên không giận tự uy, một thân khổng lồ thuần khiết ma lực thật lâu quanh quẩn tại thi thể trung quanh, không thể tản đi. Liệt Phong Tử trong lòng lấy làm kinh hãi. Này xui xẻo ma quỷ hai cánh ma tộc tu vi lại cao lạ kỳ, tối thiểu đã đến nguyên anh hậu giai. Một chọi một chém giết hắn chưa chắc là đối thủ, thế mà chết ở chỗ này. Trong lòng của hắn có mấy phần thoái ý, nhưng ngẩng đầu liếc nhìn mọi người, nhìn thấy bọn họ trạng thái hư nhược, đang nhớ tới trong truyền thuyết hào phú trong hương đảo bảo khố, trong lòng lại trở nên lửa nóng. Liệt Phong Tử trên mặt tươi cười, trước thật to tán dương mọi người một phen, tỏ vẻ bội phục. Hắn tiếng nói nhất chuyện, hai mắt nhíu lại, luôn từ trở nên sắc bén lên. Chỉ là chư vị, chúng ta nếu là tốt hàng xóm, cũng sẽ không cần giấu giếm dịch. Vừa nãy ta lên đảo quan sát, ở trên đảo trận pháp tàn phá, các ngươi lại các bị trọng thương, mất đi sức tái chiến. Như ma tộc lần nữa đột kích, trong hương đảo sợ là tràn ngập nguy hiểm. Mà trong hương đảo nếu là ngã xuống, ta sóng biết đảo cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Mọi người nghe trong lòng hô một tiếng vô sỉ. Đối mặt trong hương đảo chủ người, bây giờ liền bắt đầu há miệng ngậm miệng ta sóng biết đảo. Vương Tử Khoan trong lòng nguyền rủa, con mẹ nó ngươi tương lai nhất định sóng được lại. Liệt Phong Tử không lọt vào mắt mọi người khó coi nét mặt, hắn cao thẳng lồng ngực, vẻ mặt hiên ngang lấm liệt nét mặt, vừa nhanh vừa vội nói: ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra một vạn toàn chi pháp. Đó chính là ta nhóm hai nhà kết hợp một nhà, hai đảo cũng vì một đảo. Ta hiểu trận pháp, có thể vì các ngươi bù đắp pháp trận hộ sơn. Lại thêm ta là nguyên anh hậu giai tu sĩ, do ta chủ trì trận pháp, liền lại có ma tộc đột kích cũng không sợ. Chư vị ý như thế nào? Thiết Công trưởng lão không giống nhau người khác ý kiến, quả quyết lắc đầu. Lão hủ cảm ơn gió mạnh chân nhân hảo ý. Bất quá chúng ta còn chịu đựng được, không nhọc gió mạnh chân nhân hao tâm tổn trí. Nói đùa cái gì, trận pháp do ngươi bổ đủ, đây chẳng phải là đại trận thì khống chế trong tay ngươi. Thả ngươi lên đảo lại để cho ngươi khống chế được trận bàn, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Với lại ngươi cái tên này tại sóng biết đảo là như thế nào đảo khách thành chủ, chúng ta cũng không quên mất. Hai nhà sát nhập thành một nhà, rốt cục là ai sát nhập ai? Người tay không bắt sói được sóng biết đảo còn không hài lòng, hiện tại lại đem mục tiêu nhìn về phía trong hương đảo sao? Thiết Công trưởng lão mặt thượng mang cười, ngôn ngữ lại trở nên sắc bén lên. Hai đảo tu sĩ lẫn nhau chưa quen thuộc, tùy tiện sát nhập ngược lại không đẹp. Tu sĩ chúng ta tác chiến, xưa nay muốn chọn đáng giá phó thác tín nhiệm người, mà tín nhiệm cần trường kỳ chậm rãi bồi dưỡng. Gió mạnh chân nhân, chúng ta người trường thiên cũng trưởng, không ngại chậm rãi bồi dưỡng đi. Liệt Phong Tử cười ha ha, nếu muốn tín nhiệm lẫn nhau, cái này dễ thôi. Hắn một chỉ Phan phụ dung, ngữ phá thiên kinh. Ta cố ý cưới Phan phu nhân, như vậy về sau chúng ta không phải liền là người một nhà, còn sợ không tin được sao? Liệt Phong Tử lời vừa thốt ra, long trời lở đất, ngay lập tức lôi giữa sân tất cả mọi người kinh ngạc, tạm thời đều không có phản ứng. Giữa sân xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh thời khắc. Liệt Phong Tử trên mặt mang cười, trong nội tâm đã sớm đổi qua 10 cái 8 cái suy nghĩ. Nhớ ngày đó hắn chỗ tông môn hòn đảo độc diện, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn đầu mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con lang thang Đông Hải tìm kiếm chỗ. Nơi này không thể cách ma tộc quá gần, như thế chẳng qua là lại bị diệt một lần. Đồng thời còn không thể cách hư không cốc quá xa, nên ở trên hư không cốc tả hữu, có hắn kiểm chế số lớn thế lực ma tộc không dám quá làm cản. Đồng thời chỗ đi chỗ nhất định phải có tam giai linh mạch, như vậy miễn cưỡng thông qua tụ linh trận có thể tạo nên một tòa có tứ giai linh khí động phủ, không chậm trễ hắn xung kích nguyên anh đại viên mãn cảnh. Chỉ là nhiều như vậy điều kiện, căn bản là không có bao nhiêu có thể chọn chỗ. Thỏa mãn những điều kiện này chỗ, bằng không đã biến thành ma tộc thống lĩnh quận, hoặc là tại nhân tộc những thế lực lớn khác trong tay. Hắn đang phát sầu, có một ngày vô ý đi ngang qua sóng biết đảo. Kết quả người đảo chủ kia thương cầu khách thái độ khiêm tốn lễ phép đón lấy, mời hắn lưu lại. Động cơ ngược lại cũng không phức tạp. Hắn chỉ là cái tu sĩ kim đan, tại ma thai trong không đáng giá nhắc tới, tự nhiên là muốn cho này nguyên anh tu sĩ lưu lại làm đuổi đến nhờ khẽ nghiêng. Trong hương đảo mặc dù cũng có về giữ lời nguyên anh tu vi, có thể trung quy không tại sóng biết ở trên đảo, có nước xa không cứu được lửa gần. Liệt Phong Tử mặc dù là phách, vốn cũng không muốn ở lại sóng biết ở trên đảo, hắn thấy sóng biết đảo chỉ có một cái nhị giai linh mạch, miễn cưỡng đủ tu sĩ kim đan tu hành, với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Chẳng qua lời nói trong hắn vô ý biết được, thương cầu khách nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính sóng biết đảo chi chủ, chỉ tính một vị khách nhân. Chủ nhân chân chính là bên cạnh trong hương đảo chi chủ, chính là vị kia đã từng phá hủy Tây vực ma tộc lối đi, làm náo động lớn lộ ra đường đảo chủ. Chỉ là kia đã là mấy năm trước sự việc. Đường đảo chủ ở chỗ nào chiến dịch cũng chúng ma tộc linh bảo nguyên rủa, cuối cùng nghe nói thân hóa hư không, không biết tung tích, đoán chừng đã vất lạc. Liệt Phong Tử được tin tức này sau đó, tâm tư ngay lập tức linh hoạt lên. Lộ ra thế nhưng nguyên anh tu sĩ, vậy hắn chỗ hòn đảo nhất định có một cái có thể cung cấp nguyên anh tu hành linh mạch. Trong hương đảo vừa lúc ở hư không cốc phương nam, toàn lực phi độn lời nói, chỉ có nửa ngày khoảng cách, không xa không gần, vừa bạn. Này không liền là chính mình tha thiết ước mơ hoàn mỹ nơi sao? Khi biết trong hương ở trên đảo bây giờ còn có đường kia giã một vị nghĩa đệ, cũng là nguyên anh tu sĩ sau đó, Liệt Phong Tử không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thì không thanh không bạch ở tại rồi sóng biết ở trên đảo. Hắn cẩn thận dùng lời nói thăm dò thương cầu khách, kết quả hai người tùy tiện thì pha chế rượu cùng nhau. Thương cầu khách sớm có lời oán giận, mà hai cùng nhau có nguyên anh chấn giữ hòn đảo mới tương đối an toàn. Hắn ba phen mới bận nghĩ rút về trong hương buồn đảo bên trên, lại luôn bị Thiết Công trưởng lão cự tuyệt, lý do ngược lại là đường hoàng. Trong hải vực có trên trăm nhà thế lực, nhìn xem sóng biết đảo chạy, há không đều muốn thượng trung hương đảo. Ở trên đảo sao có thể thả xuống được nhiều người như vậy? Không cần ma tộc tiền đánh, chen cũng muốn chính mình chen sợ rồi. Thương cầu khách nghe giận dữ, những kia trong hương đảo người rõ ràng không tin được ta cái này khách hành, đã như vậy, ta cần gì phải đối bọn họ lòng tràn đầy thành tâm thành ý. Liệt Phong Tử theo lời nói của hắn châm ngòi thổi gió, trong lòng chế dê ước. Trong hương ở trên đảo lại không thiếu kim đan, ngươi một khách khanh lúc trước quyết định khế ước nên lưu tại sóng biết ở trên đảo. Ma tộc còn chưa đánh tới, ngươi liền chạy, mảnh này hòn đảo tất cả phụ thuộc gia tộc tông môn thế lực thấy thế nào? Lòng ngươi băng tán dưới, không chừng sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu là đổi ta làm trong hương đảo chi chủ, cũng đương nhiên sẽ không đồng ý để ngươi lên đảo. hai người đều mang tâm tư, thế là ăn nhịp với nhau, tạm thời ngay tại sóng biết ở trên đảo dàn xếp lại. Liệt Phong Tử có thể hiểu rõ càng nhiều về trong hương đảo tình báo. Mà thay trước đó, là mười mấy phiến hải vực trong phường thị phồn hoa thứ nhất nơi, mỗi ngày linh thạch như là nước chảy ra vào. Ở trên đảo mấy tên kim đan từng cái dùng đều là pháp bảo, hào phú vô cùng. Đường đảo chủ chúng rồi ma tộc mượn rửa, các đại tông môn cũng không bạc đại hắn, riêng phần mình tặng một bút hậu lễ. Nghe nói kia Tây Hải Vương xả cung Long Phúc công chúa còn bồi lên rồi chính mình đổ cưới. Liệt Phong Tử càng đánh nghe hai mắt càng tỏa ánh sáng, đây là một tòa kim sơn a. Chương 630, tiểu thiếp chương 630, tiểu thiếp như hắn năng lực thành công đem trong hương đảo cùng với phủ khố đoạt lấy, vậy mình tu thành nguyên anh đại viên mãn, thậm chí tương lai đột phá hóa thần tài nguyên nói bảo đảm đều có thể gom góp. Phải biết 10 năm này hai cánh ma giới xâm lấn nhân giới, mặc dù mang đến rất nhiều tai nạn, nhưng cùng lúc cũng mang đến khổng lồ linh khí. Không gian thông đạo kết nối lượng giới, như là một cái ống đem sông lớn cùng với sông nhỏ tương liên, hai cánh ma giới linh khí ngày đêm không dừng lại tràn vào nhân gian. Nhân giới nồng độ linh khí ngày càng đề cao, nhất là Đông Hải rõ ràng nhất. Trong 10 năm nhân tộc cũng xuất hiện không ít tu sĩ cấp cao. Mà nào vẫn lạc chiến tử Nguyên Anh đại viên mãn trưởng môn cũng kiệt lực đem chính mình tu vi dùng bí pháp lưu cho đời sau. Tỷ như hư không chân nhân, tự nguyện tan hết Nguyên Anh pháp thể, đem pháp lực toàn bộ dốc vào chính mình thân truyền đệ tử Ân Một Giáp trên người. Tây Hải Vương Xà Cung lão Long Vương, tự trói âm hồn, đem nhục thân luyện thành khối lỗi, chính là chết rồi y nguyên muốn chờ đợi Vương Xà Cung và nữ nhi bà bối. Liệt Phong Tử tự nhiên cũng có một khóa thành tựu hóa thần hùng tâm. Hiện tại mục tiêu có rồi, chỉ đợi gió đông. Nếu không phải hòn đảo bên trên có tầng tầng trận pháp thủ hộ, hắn sợ sớm đã nhịn không được xông vào. Hôm nay trong hai cánh ma tộc và trong hương đảo liều mạng cái lưỡng bại câu thương, hắn đã sớm ẩn ở một bên không trung tầng mây bên trong thấy vậy minh minh bạch bạch, cố ý đợi đến lúc này mới hiện thân. Quả nhiên không có pháp trận hộ sơn ngăn cản, về giữ lợi và chúng kim đang trọng thương, trong hương đảo căn bản bất lực ngăn cản hắn lên đảo. Liệt Phong Tử cuối cùng chờ đến hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Chẳng qua trên đời rất nhiều chuyện xấu xa không thể làm lớn như vậy cậu thả, dù sao cũng phải tìm chút ít đường hoàng lý do. Liệt Phong Tử mấy năm này đợi tại sóng biết ở trên đảo đã sớm cân nhắc qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nhường hắn nghĩ tới cái bài chiêu. Đường kia đảo chủ không phải đã mất tích 10 năm sao? Không rõ sống chết. Kia Phan Phủ Dung thì bốn bỏ năm lên, tương đương với cái quả phụ. Chính mình vì tu đạo đại nghiệp, cố mà làm vui lòng tái giá nàng. Trong hương đảo là lộ dã hết rồi, dĩ nhiên chính là Phan phu nhân nếu là gả cho ta, vậy ta không phải liền là đảo chủ sao? Như thế ở trên đảo tất cả phủ khố tài nguyên chẳng phải thuộc sở hữu của mình sao? Kế hoạch này muốn chứng thực, ở giữa còn có rất nhiều âm mưu cùng gian nan, nhưng tối thiểu mặt ngoài phê một tầng hợp lý bị, như vậy cũng không cần trêu chọc đến ngoại nhân can thiệp. Cơ hội lần này khó được, Liệt Phong Tử không chút do dự, há miệng cầu hôn Phan Phủ Dung. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Phan Phủ Dung tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ ngực phập phồng, kiếm trong túi Long Phượng song kiếm quang mang bắn ra bốn phía. Bên cạnh người này so với nàng động thủ sớm hơn. Đùa giỡn đại đầu, đi chết. Vương Hổ, Trương Tồn Nghĩa cùng thuộc xích thổ ba người tâm hữu linh tê, cùng nhau công ra. Trong đó Vương Hổ ngự sử một thanh kim cương sử pháp bảo, sau lưng hiện hiện một tôn kim giáp thần đem hư ảnh pháp tướng, kim cương sử hổ hổ sinh phong, chính diện thẳng cương, đổ ập xuống đánh tới hướng Liệt Phong Tử. Trương Tồn Nghĩa thì là vỗ bên hông chu tức túi ra pháp bảo, thân hình lui về phía sau kéo dài khoảng cách, phun ra vô số hỏa cầu đến, hắn hai tay vung lên, huyền hóa làm vô số hỏa nha trường tiễn, dày đặc bắn về phía trước. Còn có thuộc xích thổ đã sử dụng địa độn thuật chui xuống dưới đất, đồng thời sử dụng trói buộc thần thông, phối hợp trong tay mình hai cây chín răng đinh pháp bảo, chuyên công này tên điên hạ ba đường. Về phần về giữ lời, đồng thời bị Vương Tử Khoan cùng Trương Bưu lôi kéo hướng về sau nhanh chóng tối lui, cùng nhau rút lui còn có Hồng Tỷ cùng Phạm Bất Lực. Về giữ lời quy sắc đều bể nát, hiện tại đừng nói và người đạo thủ, chính là linh lực dư ba lan đến gần, hắn là sợ còn lại nửa cái mạng cũng muốn vứt bỏ. Mà Lam Ngũ Đồng cũng ngang nhiên ra tay. Chẳng qua hắn thấy hoa mắt, đã nhiều thương cầu khách thân ảnh, đối phương lắc đầu bãi xuống, một đám hàm dâu tăng vọt như thác nước sông lớn bộc phát, trở thành ngàn vạn cương châm dòng nước xiết bắn ra. Hai kịch đấu cùng nhau. Ngay tại sụp đổ tháp cao phế tích trong, hai bên chiến thành một đoàn. Trong đó Lam Ngũ Đồng cùng thương cầu khách đấu lực lượng ngang nhau. Lam Ngũ Đồng sơ thành kim đan, thời gian tích lũy còn chưa đủ. Chẳng qua hắn có một tốt sư phó, Lộ Giá chừa cho hắn rồi một thanh sắc bén pháp bảo phi kiếm. Kiếm này tại chư pháp bảo trong cũng không tính đặc biệt lạ thường, nhưng có một chút chỗ tốt, đó chính là không cần quá nhiều pháp lực liền có thể khu động. Bởi vậy hắn kiếm quang hiển hách, cưỡng ép đem thương cầu khách đè lên đánh. Chỉ là thương cầu khách là uy tín lâu năm kim đan, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng công pháp lao đạo thuần thục. Hắn môn công pháp này là thủ, vẻ mặt xóa tung râu mép tại pháp lực kích thích hạ như thác nước lên nhanh, có thể mềm có thể cứng, rắn, có thể dài chừng ngắn. Có thể ly thể mãnh liệt bắn làm phi châm, cũng có thể lượn quanh hắn một vòng làm hộ khải, cả công lẫn thủ, thập phần có chơi. Lam Ngũ Đồng lấy được ưu thế, lại chậm chạp không thể đem đối phương đánh bại. Mặt khác, Tam Minh Đệ đã ở vào hạ phong trong. Bọn họ vốn là đã bản thân bị trọng thương, ngoài ra cũng giống như Lam Ngũ Đồng, thực ra thành tiểu kim đan mới không mấy năm. Mà đối diện thế nhưng uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ Liệt Phong Tử, đã đến nguyên anh hậu giai tu vi, thần hoàn khí túc, pháp lực còn đang ở trạng thái đỉnh phong. Mặc dù Tam Minh Đệ ngự sử đều là tốt nhất pháp bảo, lại bị hắn thoải mái hóa giải. Liệt Phong Tử thậm chí cũng không lên không, thì đứng tại chỗ, trung quanh thân thể có một vòng màu xanh phong thuẫn hộ thể, hắn còn có dư lực lại nhải, biện giải cho mình. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Ta hảo ý lên nào, vui lòng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, hy vọng hai nhà biến làm một nhà, cùng chống chọi với ma tộc. Các ngươi sao có thể trở mặt trợ thủ đâu? Muốn ta Liệt Phong Tử cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại Đông Hải Nam vực trong đại danh đỉnh đỉnh. đã từng săn giết không ít ma tộc tu sĩ, thậm chí còn cùng Đường đảo chủ đã từng sóng vai mà chiến. Có thể nói cùng Phan phu nhân có thể làm hộ đúng, hai chúng ta như kết làm liền cảnh, cũng không tính là bôi nhọ rồi Phan phu nhân a. Nếu Đường đảo chủ ở dưới suối vàng có biết, chắc hẳn hắn cũng sẽ đồng ý. Một tiếng kiếm vang, Phan phủ dung giận mà bạo khởi, ngự sử phi kiếm từ trên trời giáng xuống đánh hạ. Thả ngươi nương cho má, dám nguyền rủa ta hán tử bỏ mình, ta trước chặt đầu ngươi. Nàng trước đây cũng là yêu dám hận, sấm rền gió cuốn tính tình. Chỉ là tu tiên sau đó, vì cảnh giới không cao, mọi thứ đều có lộ ra đè vào phía trước, cho nên mới cam nguyện làm cái không có tiếng tăm gì đảo chủ phu nhân. Bây giờ đều bị người đến bắt nạt rồi, Phan phủ dung sao có thể nhịn được? Nàng một đôi long phượng bảo kiếm bay ra, ngay lập tức lấn người mà lên, trong chốc lát hướng về phía Liệt Phong tử đâm ra mấy chục kiếm. Liệt Phong tử cất tiếng cười to. Tốt tốt tốt. Có câu nói là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cho dù quen biết cũng được, lại đánh một trận mà. Như vậy liền càng thêm quen thuộc. Các ngươi hiểu ta thực lực, có thể tin tưởng ta năng lực bảo vệ tốt trong hương đảo. Yên tâm, trong hương đảo trên tay ta nhất định sẽ không để cho ma tộc đạt được xâm lấn. Hắn tiện tay vung lên, đối mặt bốn kim đan mây công, hắn cuối cùng lộ ra ngay chính mình linh minh, thụ trong nhiều hơn một cái kỳ hình pháp bảo. Đây là một bánh xe gió, vòng biên lợi như lao, bên trong có ba mảnh diệp trạng lưỡi đao không dừng lại xoay tròn, huy động thì còn có thể phát ra bén nhọn tiếng gào, nhiếp nhân tâm phách. Liệt Phong tử lấy một địch bốn, vẫn đang vì thành thạo điêu luyện. Hắn cũng không lên không, chỉ là đứng tại chỗ, gián tiếp xê dịch, dùng pháp bảo vừa bảo vệ quanh thân, chỉ thủ không công. Bên kia, Hồng tỷ bọn họ đem về giữ lời đưa về trong tháp cao, quay người lại bỏ ra, nhắc tới linh binh dường như sông đi lên. Vương tử Khoan cao giọng bội gọi: "Nam cùng ca, ngươi cũng đi giúp ta đại bá mẫu. Này dâu giải lưu cho chúng ta." Vương tử Khoan Trương Bưu phạm bất lực Hồng tỷ cùng Thiết công trưởng lão năm người cùng nhau phóng tới thương cầu khách. Lam Ngũ Đồng thừa cơ rút lui thân phản quay đầu lại gia nhập vây công Liệt Phong tử hàng ngũ. Liệt Phong tử thấy nhiều một kim đan cũng không để bụng, tiêu hóa, một đám ngay cả kim đan đại viên mãn đều không phải là tiểu tu sĩ, với lại mỗi cái trên người bị thương, không tại trạng thái đỉnh phong, bọn họ chính là vây công lại như thế nào? Lẽ nào một đám cửu non năng lực săn giết một con mãnh hổ? Hắn như thật dậy rồi sát tâm, một chiêu một liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Bên kia, Vương tử Khoan đám người năm cái đánh một, thương cầu khách cũng y nguyên có thể ứng phó đến. Bọn họ năm người đều là trúc cơ tu vi, trong đó Hồng tỷ cùng Phạm Bất Lực hay là Ngụy Linh Căn, chính là tại trúc cơ tu sĩ trong đều là hạng chót tồn tại. Về phần Thiết công trưởng lão càng là hơn công phu bị phế sau lại lần nữa đã tu luyện, dù là mặc vào khải khôi lỗi, cũng chỉ có thể tính nửa bước kim đan. Năm người hợp lực công kích, cũng không thể áp đảo thương cầu khách, ngược lại là thương cầu khách thu một hai phân lực, hàm dâu tăng bọn, ngược lại đem năm người bao vây lại. Bọn họ thực ra hiểu rõ, bên này chém giết cũng không trọng yếu, mấu chốt hay là Liệt Phong tử bên ấy ai thắng ai thua. Tháp cao thượng đột nhiên bộc phát chém giết, pháp thuật thần thông đụng nhau tiếng ầm ầm âm hưởng triệt sơn phong. Đương nhiên trước tiên thì kinh động đến dưới ngọn núi trong hương đạo đệ tử. Tự nhiên có trung thành tuyệt đối đệ tử xông lên phong tới. Chỉ là bọn hắn tu vi quá thấp, tối cao cũng bất quá trúc cơ. Đi. Liệt Phong tử trong tay nhiều một trong suốt thủy tinh chén lớn, hướng không trung ném đi, ngay lập tức lật chụp xuống tới. Này lồng ánh sáng đem chém giết đám người gắn vào bên trong, quanh mình là một lớp mỏng manh dường như trong suốt màn sáng, trong ngoài có thể thấy được, chặn những kia đến giúp các đệ tử công kích. Đây là hắn theo hai cánh ma tộc trong tay tịch thu được một kiện phòng ngự pháp bảo, rơi xuống sau hình thành xung quanh vài chục trượng phòng hộ lồng ánh sáng, cứng cỏi vô cùng. Mà bên ngoài những đệ tử kia không còn nghi ngờ gì nữa, không có bạo lực đem nó phá vỡ phá bản lĩnh. Liệt Phong tử một tay điều khiển thủy tinh chén lớn ngăn trở dưới núi biệt vân, một tay cầm bánh xe gió, vững vàng để lại Phan phủ dung đám người. Hắn một người đấu một đạo, thật là không uy phong. Chỉ là như thế kéo dài thời gian dài, hắn liền hơi không kiên nhẫn rồi. Trước đây hảo hảo vừa ra hai nhà kết minh sự việc, ai mà biết được những người này lại không biết tốt xấu, di chuyển dậy rồi lao binh, còn đem trận thế khiến cho như thế lớn. Liệt Phong tử sắc mặt phát lạnh. Phan phu nhân, ta đối với các ngươi đủ kiểu nhường nhịn, người ta kết hợp là vẹn toàn đôi bên sự tình. Vì sao biến thành chém chém giết giết bộ dáng? Ngươi như thế hành vi thì không nghĩ tới sẽ vì trong hương đảo dẫn tới tai họa ngập đầu sao? Phan phủ dung mắng to. Ta nghĩ tới trong hương đảo có thể bị ma tộc công phá, nhưng không ngờ rằng lại là hủy ở nhân tộc trong tay mình. Chờ phu quân ta quay về, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Liệt Phong tử híp mắt cười lạnh. Trái một tiếng phu quân, phải một tiếng phu quân. Người khác đã chết rồi, ngươi gọi cái gì hồn? Như thế đánh đá, đợi bản chân nhân đem bọn ngươi tất cả đều bắt giữ, sẽ chậm chậm điều giáo. Liệt Phong tử thét dài một tiếng, trong tay bánh xe gió đột nhiên nhoáng một cái, bay ra mấy đạo bánh xe gió quang ảnh, chia ra vọt tới mấy người pháp bảo, đem nó vây quanh vây nốt. Hắn toàn lực ra tay, một chiêu phía dưới liền đem mấy người pháp bảo trấn áp. Như vậy nhiều pháp bảo rơi vào các ngươi trong tay thực sự là phung phí của trời. Để cho ta đến đem cho các ngươi bảo còn đi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tham lam, tay hướng ra phía ngoài một chảo, pháp lực ngưng tụ thành bàn tay lớn màu xanh ngay lập tức đem mấy món pháp bảo vứt cùng nhau. Những thứ này pháp bảo nhảy lên không ngớt, lại bị hắn vì hùng hồn pháp lực cưỡng ép trấn trụ. Liệt Phong tử ha ha cười to, trong tay bánh xe gió lại bùng, mấy đạo quang ảnh bay ra muốn đem bọn hắn buộc cầm. Phan phủ dung trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Bạo. Nàng trực tiếp dẫn bạo chính mình bản mệnh pháp bảo. Ầm 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 ầm. Lại là liên tiếp vài tiếng chấn động toàn bộ phong bạo tạc tiếng vang. Liệt Phong tử nổi giận gầm lên một tiếng, bị tạc vừa vặn, trên ngọn núi đầy trời bụi bặm bay lên. Phan phủ dung và Vương Hổ đám người toàn bộ bị thổi bay trọng thương, tứ tán ra, ngã đầy đất, lại không lực đứng dậy. Bên kia, Hồng tỷ đám người cách xa hơn một chút, cũng bị thổi bay tại mấy trượng bên ngoài, thổ huyết bị thương. Thương cầu khách thấy tình thế không ổn, lăn khỏi chỗ, tất cả râu mép hóa thành phát kén, đem thân thể chính mình chăm chú vây quanh. Bạo tạc dư ba đưa hắn phát kén triệt để xé nát, nguyên bản râu quai nón bị lột sạch sành sanh, trên người mặt lượt là vết thương. Dưới ngọn núi mặt trước đây có thật nhiều đến trợ giúp đệ tử cũng bị bạo tạc dư ba tác động đến, đánh ngã một mảnh. Tốt, rất tốt. Liệt Phong tử từ trên trời giáng xuống. Hắn trừ ra có chút mặt mày xám xịt bên ngoài, trên người cũng không thương thế, nhưng mà trong lòng bàn tay kia thủy tinh pháp che đậy pháp bảo phá cái đại lỗ thủng, không còn nghi ngờ gì nữa phế bỏ. Vừa nãy Liệt Phong tử thấy tình thế không ổn, vội vàng đem mấy món pháp bảo ném, lại dùng thủy tinh lồng ánh sáng móc ngược bản thân. Bây giờ pháp bảo không có mò lấy, ngược lại góp đi vào chính mình một kiện pháp bảo. Không biết điều, Liệt Phong tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng bay ra mấy cái thanh quang bàn tay cầm nã mọi người. Tất nhiên rượu mới không uống, vậy liền uống rượu phạt. Dù sao phạt rượu cũng là rượu. Bản chân nhân quyết định tối nay liền ở chỗ này tổ chức tiệc rượu. Hắn đối với Phan Phủ Dung chỉ điểm, chỉ là ngươi tính tình ngang bướng không chịu nổi, kiệt ngạo khó thuần. Do đó, chỉ phạt ngươi làm tiếp, đừng hòng làm chính thê. Phan Phủ Dung thấy thanh quang bàn tay lớn chộp tới trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Lúc này trên bầu trời đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến. Ai to gan như vậy, dám để cho bản chân quân đạo lữ đi làm cái tiểu thiếp. Thanh âm này không đội không chậm cũng không bằng gì cao, nhưng lại rõ ràng truyền đến ở trên đảo mỗi một chỗ ngóc ngách, tất cả mọi người nghe được minh minh bạch bạch. Đám người kinh hãi bội vàng ngẩng đầu lên trời thượng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào không trung đã lăng không hư lập nhất thanh bảo bình thường tướng mạo nam tử. Hắn quanh thân pháp lực khí tức gần như không, nội liễm thâm tàng, nhìn không thấu tu vi, một đôi mắt ôn nhuận hàn quang, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Phan Phủ Dung và chung quanh mấy người. Trên đỉnh núi cao đám người đều sợ ngây người. Ngược lại là dưới ngọn núi có thật nhiều trong hương đạo đệ tử đột nhiên nhảy cẫng hoan hô, hô to lên. Đạo chủ đại nhân, là đạo chủ đại nhân quay về. Trong chúng ta hương đạo được cứu rồi. Đạo chủ hình như vừa nãy tự xưng chính mình thành hóa thần chân quân. Ách, có thể là chúng ta rất cao hứng nghe lầm đi. Đúng vậy a, hẳn là nghe lầm. Đạo chủ đại nhân tu thành nguyên anh, lúc đó chính là ở chính giữa hương đạo độ kiếp, bọn họ rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, cách hiện tại cũng bất quá là hơn 20 năm sự việc. Hơn 20 năm ở giữa muốn vượt nhất đại cảnh giới đột phá tu vi đến hóa thần, đó là thiên phương dạ đàm, đầy đủ không thể nào. Chẳng qua này đều không quan trọng, đạo chủ quay về rồi, chủ cột thì có. Hiện tại ở trên đảo còn lưu truyền đạo chủ đại nhân chém giết hai cánh ma tộc anh hùng sự tích. Nhà chúng ta đạo chủ đại nhân thực lực rất mạnh. Trên đỉnh núi cao, Phan Phủ Dung lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không thể nói chuyện. Vương Hổ Trương Tồn Nghĩa cùng Tục Xích Thổ ngã trên mặt đất, kinh hỉ hô một tiếng đại ca, một thân khí lực tiết được không còn một mảnh, huệ bại suy sụp ngã trên mặt đất. Chương 631, giải quyết tốt hậu quả. Chương 631, giải quyết tốt hậu quả. Bọn họ dẫn bạo pháp bảo, từng cái thụ phản phệ liên lụy, trọng thương càng thêm tổn thương, cũng không còn khí lực nói thêm cái gì. Ngược lại là Vương Tử Khoan tuy bị vụ nổ tác động đến, nhưng vận khí tốt, trên trán mặc dù mở cái lỗ hổng máu chảy ồ ạt, người còn vô cùng tinh thần. Hắn một nhảy cao nhảy dựng lên, chỉ vào Liệt Phong tử cùng Thương Cầu khách lớn tiếng nói: "Đại bá, ngươi cuối cùng quay về rồi, chúng ta sắp bị sỉ nhục chết rồi. Này cái gì tên điên muốn cưỡng đoạt đại bá ta mẫu làm tiểu thiếp? Bên cạnh hắn kia không có dâu mép thái giám muốn cướp mẹ ta làm ấm bàn chân hoàn, còn muốn cho ta sửa họ đổi tên nhận giặc làm cha. Đại bá, ngươi cũng không thể dễ tha bọn họ." "Hồng tỷ, cái gì? Mới vừa rồi còn có chuyện của ta sao? Lại có thể có người muốn cướp ta?" "Thương Cầu khách, lão tử là dâu mép rơi sạch, không phải thái giám. Ta cũng không có đoạt cái gì ấm bàn chân hoàn, càng không thích cho người làm tiện nghi cha." Liệt Phong tử ngửa đầu nhìn xem thiên, vẻ mặt nghiêm trọng, thốt ra: "Lộ Dã, ngươi thế mà không chết." Hắn lập tức cười lạnh vài tiếng, hướng lên qua loa vừa chắp tay: "Lộ đạo hữu, đã ngươi quay về rồi, như vậy mọi thứ đều là hiểu lầm. Tại hạ như vậy cáo tử." Liệt Phong tử đứng dậy muốn hướng dưới núi phi độn, không một chút nào dây dưa dài dòng. Vấn đề này không cách nào giải thích, cũng không cần giải thích, càng tô càng đen, huống chi nó vốn chính là hắc. Như vậy cũng tốt so với trước nhà khác ăn cắp, đột nhiên chủ nhân quay về rồi. Vậy cũng chỉ có thể chuồn mất rồi. Liệt Phong tử là nguyên anh hậu giai tu sĩ. Lúc trước tại Tây Bực, hắn cũng kiến thức qua Lộ Dã vai phong. Bất quá, Lộ Dã mất tích 10 năm này thiên địa linh khí đại biến, Liệt Phong tử tự nhận chính mình tu hành nhanh chóng, trừ ra mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, cũng không điếu tại bất luận kẻ nào. Mà Lộ Dã tình huống cũng không phải bí mật gì, mấy đại trưởng môn lúc đó cùng nhau cho nghiên cứu ra kết luận, hôm đó quý ấn ký có thể là một khu trục lưu vong loại pháp thuật. Trời mới biết Lộ Dã bị lưu đày tới ở đâu, sau đó lại đã trải qua cái gì, mới một lần nữa trở về. Chẳng qua chắc hẳn bị lưu vong đều là thâm sơn cung cốc, vùng đất nghèo nàn, sao có thể so ra mà vượt Đông Hải biến chuyển từng ngày linh khí phóng đại. Cái gọi là chân quân. Ha ha, trên đời nhưng có trăm tuổi chân quân. Lộ Dã sẽ không phải là môi trường quá mức gian nan, đầu óc hồ đồ rồi a. Liệt Phong tử dưới mắt chỉ là có chút kiêng kỵ, cũng chỉ thế thôi. Hắn mang theo Thương Cầu khách thản nhiên bay đến không trung, nhìn thấy Lộ Dã định trên không trung không lúc đích. Đúng rồi, hắn nghĩ tới một chuyện cười nói, "Lão huynh, ta và ngươi nói sự kiện. Đi qua mấy năm, ta luôn luôn ở tạm tại ngươi sóng biết ở trên nào, nhận được các vị chăm sóc. Chỉ là các ngươi lúc đó đã chọn sai người, này Thương Cầu khách giáp tâm không tốt, thế mà khuyến khích ta xâm chiếm bùn đạo. Người này ta liền không mang đi." Thương Cầu khách thấy vậy Lộ Dã, trước đây dọa đến run lẩy bẩy. Đi theo Liệt Phong tử lên không, còn cho là mình năng lực bảo vệ một cái mạng. Bây giờ nghe xong Liệt Phong tử mấy câu, túi đầu xoay người chạy, ngay cả tranh luận cũng không dám tranh luận. Liệt Phong tử đang khi nói chuyện, trong tay pháp bảo vung lên, bánh xe gió tiếng ồ ồ vang trong loại ra. Thương Cầu khách kêu thảm một tiếng, thân thể đến phần eo chém làm trên dưới hai mảnh, theo không trung rơi xuống. Liệt Phong Tử hài lòng gật đầu. Đạo hữu ngươi nhìn xem, không phải ta hỏng, là nhà ngươi cậu không nghe lời chủ động mở cửa đem ta mời tiến đến rồi. Ta bây giờ thay ngươi thanh lý môn hộ, lẫn nhau cho cái bậc thềm, việc này như vậy coi như thôi. Trong lòng của hắn có ý đồ mưu lợi tách tách vang, Sông Lộ Giã vừa chắp tay quay người muốn rời đi. Bay khỏi phương hướng cũng không phải sóng biết đảo, bây giờ loại tình huống này tiếp tục đợi ở trên đảo làm hàng xóm chẳng phải là lúng túng. Nghĩ hắn đường đường nguyên anh hậu giai tu sĩ, thiên hạ chi đại, đi đâu không được. Có lẽ là nhìn Đường Giã luôn luôn đứng ở không trung mà không lên tiếng, Liệt Phong Tử trong lòng khó chịu, hắn quay đầu cười nói: "Lộ đạo hữu, ta sẽ dạy ngươi cánh oan. Hóa thần chân quân không phải tự phong. Về sau xưng hô phương diện có cần phải cẩn thận, bằng không đổ làm cho người ta giễu cợt." Lộ Giã đột nhiên cất tiếng cười to, trên người hắn pháp lực khí tức liên tiếp bay vụt, nguyên anh xuất hiếu, một thân pháp lực từ trung giai đến hậu giai cho đến đại viên mãn. Cho đến quanh người hắn đột nhiên hiện lên một đạo bách trượng quang ảnh lĩnh vực chợt hiện, đỉnh đầu cao cỡ nửa người nguyên anh pháp thể trấn thủ chủ trì, huyền hóa ra công đức Bồ Tát, Cửu Thiên Lôi Tôn và công pháp pháp tướng. "Đạo hữu mời xem." Lộ Giã vẻ mặt ấm áp đủ cười, "Ta này chân quân thật không thật." Liệt Phong Tử biến sắc, hai mắt kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt quá mức nổ tung, hắn thậm chí tại nguyên chỗ ở một sát na, lại nhìn nhiều mấy lần mới có thể xác định. Mất tích 10 năm Lộ Giã quả thật đã tấn thăng làm hóa thần chân quân, quanh thân hình thành lĩnh vực. Hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Phải chết, phải chết. Chính mình thế mà trêu chọc chân quân đạo lữ cùng huynh đệ, một hồi chém giết, còn đem bọn họ toàn bộ trọng thương. Trong lòng của hắn tiêu khổ. Sự việc làm sao lại như thế thốn, hôm nay vừa vặn nhường hắn gặp phải. Ngươi này chân quân muốn trở về không thể về sớm đến một ngày sao? Liệt Phong Tử trong lòng chửi mẹ, ngay cả đầu cũng không dám trở lại. Đột nhiên trước mặt một mảnh kim quang lượn lên, một cái lớn chừng chiếc đũa dài ngắn kim gai trực tiếp bắn vào trong đầu hắn, đưa hắn định tại nguyên chỗ. Trước mặt lại sáng lên một đoàn lóa mắt lôi quang, chợt hiện chợt tiêu, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, đã bị rào cái vỡ nát. Không. Liệt Phong Tử thi thể theo không trung rơi xuống, một đoàn thanh quang theo hắn nơi khí hải chạy ra, đúng vậy hắn nguyên anh pháp thể, đang muốn phi độn thoát khỏi. Trước mặt lại xuất hiện một hồ lô màu xanh, miệng hồ lô đại trương mở, một cỗ không hiểu hấp lực chuyển đến đưa hắn hút vào. Bị hút vào quả bầu trong chớp mắt ấy, Liệt Phong Tử trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Hắn không cam tâm hướng ra phía ngoài liếc một chút, liền thấy Lộ Giã từ đầu đến cuối, căn bản chưa hướng nơi này bước một bước, nhìn một chút, phần một tia tinh thần và thể lực, mà là nhanh chóng hạ xuống, ôn nhu cẩn thận dị thường đem kia hảo vận nữ nhân ôm vào trong ngực. Nguyên lai ta căn bản không đáng giá người ta ra tay sao? Liệt Phong Tử nguyên anh pháp thể tối đen, đã lâm vào vô hạn trong bóng tối. Lộ Giã giờ phút này ôm Phan Phụ Dung, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đối với Phan Phụ Dung tới nói, đã là 10 năm chưa từng thấy phu quân, mà Lộ Giã thực ra đã có hơn 60 năm chưa từng thấy người nhà. "Phu quân, ngươi quay về?" Phan Phụ Dung run rẩy đặt câu hỏi, chỉ cho là mình còn đang ở trong động. Lộ Giã trong lồng ngực có 60 năm tưởng niệm, cuối cùng thiên ngôn và ngữ lại chỉ hóa thành hai con cánh tay siết chặt, nhẹ khẽ dạng. Phan Phụ Dung trước đây kiên trì đến bây giờ chính là tại cưỡng chế trèo trống. Thân thể nàng bị trọng thương, phương diện tinh thần cũng áp lực nặng nề, bây giờ gánh nặng đống nhiên mà đi, hai mắt lật một cái, lại té xỉu. "Đại ca, ta liền biết mạng ngươi đặc biệt cứng rắn. Ta còn chưa có chết, ngươi sao có thể chết được?" Nói chuyện như thế cản rỡ chỉ có thể là Vương Hổ. Hắn cùng Trương Tồn Nghĩa thuộc xích thổ bị thương quá nặng, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Hay là Vương Tử Quan, Trương Ưu, Phạm Bất Lực một người nâng một mới vây quanh. Bên kia, Lam Ngũ Đồng dãy rủa đứng lên, quỳ xuống đất dập đầu miệng hô sư phó. Hồng Thị đỡ lấy Thiết Công trưởng lão. Thiết Công trưởng lão lệ rơi đầy mặt, thoải mái cười to, hướng về phía Lộ Giã không người một cái thật sâu. "Trời không tuyệt đường người, lên trời như cũ tại che chở nhân tộc ta. Chúc mừng đạo hữu tu thành hóa thần." Lộ Giã nhìn khắp bốn phía nhìn đại biến dạng trong hương đạo, lại nhìn qua những thứ này luôn luôn chăm chú đi theo chính mình thân bằng bản thân, cảm thán một tiếng. "Đúng vậy, ta trở về. Các ngươi khổ cực. Tiếp xuống liền an tâm dưỡng thương, mọi việc có ta. Về phần ta mất tích nhiều năm chuyện phát sinh, chúng ta về sau không hạ lại nói. Trừ ra mấy cái van bối bên ngoài, đám người đều là trạng thái trọng thương, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa không phải ôn chuyện thời điểm tốt." Lộ Giã sấm rền gió cuốn. Trước đêm này hạch tâm một đám thương binh tất cả đều chuyển tại trong tháp cao. Hắn nhất nhất nhìn qua. Trong đó về giữ lời tổn thương lợi hại nhất, uy sắc dường như toàn bộ nát, lục phủ ngũ tạng bị thương rối tinh rối mù dường như thành một đống thịt não, thức hải cùng khí hải đều bị thương nặng, ứng đối không được chính là đạo cơ phá toái, vĩnh cửu rơi cảnh kết cục. Tiếp theo bị thương nặng nhất là Vương Hổ, hắn mắng Liệt Phong Tử mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, vẫn là thứ nhất ra tay, tự nhiên cũng tối bị Liệt Phong Tử nhằm vào, vì kịch liệt va chạm, một đôi trong cánh tay xương cốt đều chấn thành bụi phấn rồi. Trương Tồn Nghĩa pháp bảo phản vệ toàn thân là bỏng, thương tới nhục thân và thần hồn. Thục Xích Thổ xui xẻo nhất, bởi vì hắn theo lòng đất công kích, bị phá rồi huyền từ thổ độn pháp thuật, cả người xương cốt đoạn mất hơn phân nửa, người đều sắp ép thành một miếng da rồi. Về phần Phan Phụ Dung, nàng là thoát lực, ngoài ra vì pháp bảo phản vệ tạo thành nàng tức giận hải bị thương. Lam Ngũ Đồng tình huống cùng Phan Phụ Dung cùng loại, hai người bọn họ gia nhập chiến đoàn mượn, cho nên tổn thương nhẹ một chút. Về phần Vương Tử Quan, Trương Lưu, Phạm Bất Lực cùng Thiết Công trưởng lão, mấy người mặc dù tổn thương, nhưng còn có thể miễn cưỡng kiên trì chính mình đi đường. Ngoài dự đoán Hồng Tỷ thế mà bị thương tương đối nhẹ nhất. Tình cảm thương cầu khách ra tay, vô thức đối nàng hay là lưu thủ. Lộ Giã ngay lập tức đúng bệnh hút thuốc, gọi ra A Sửu đến, phun ra một đống cực phẩm đan dược. Nếu không phải hắn ở đây thời kỳ viễn cổ chờ đợi 60 năm, cũng không có khả năng góp nhặt đến như vậy nhiều. Hậu thế đã tuyệt tích đan dược. Không phải nói đan phương cỡ nào thần bí phức tạp, cũng không phải nói thủ pháp luyện đan có cái gì bản chất khác nhau. Những đan dược này tuyệt tích nguyên nhân rất đơn giản, chính là thiên địa linh khí suy kiệt, trong đó chủ tài phụ tài linh thảo và sôi nổi đoạn tuyệt. Không bột đấu gột nên hồ, cho dù tốt luyện đan sư không có vật liệu, hắn cũng luyện không ra đan tới. Lộ ra trong tay nhóm này đan dược, số lượng đủ, dược hiệu mạnh, vốn là vì nhân tộc lãnh địa những đệ tử kia luyện chế. Bọn họ tương lai tránh không được muốn cùng yêu tộc chém giết xung đột, thánh dược chữa thương chính là tương đối quan trọng tài nguyên. Lộ ra luyện chế đan dược tuyệt đại đa số đều lưu tại thời kỳ viễn cổ nhân tộc lãnh địa phủ khố bên trong, chính mình chỉ lưu lại mấy chục bình luyện được đặc biệt tốt cực phẩm làm cần dùng gấp. Không ngờ rằng hôm nay liền dùng tới. Hắn nhường Hồng Tỷ đem những đan dược này cho mọi người chia ra ăn vào. Theo hắn đoán chừng, như Vương Hổ Trương Tồn Nghĩa rằng này, cần 1-2 tháng, mà như Vương Tử Quan, Trương Bưu, có thể chỉ cần 7-8 ngày có thể phục hồi như cũ. Chính là về giữ lời, Lộ Giã trong tay cũng có lúc trước thành thượng thiên thê luyện chế phục cơ đan, chính thích hợp cho hắn dùng, chẳng qua hắn thương thế quá nặng đi, được Lộ Giã đơn độc ra tay hoa hàng loạt thời gian bế quan đường đối. Đêm này mấy tên hoạch tâm nhân viên xử lý xong sau đó, Thiết Công trưởng lão sai sử Lam Ngũ Đồng, Phạm Bất Lực, Trương Bưu, Vương Tử Quan cùng nhau xuống núi. Nào còn có rất nhiều đệ tử chờ đợi cứu chữa, mà Hồng Tỷ lại lưu lại chăm sóc Phan Phủ Dung và Vương Hổ đám người. Nhiều chuyện như vậy xử lý xong, đã là mấy canh giờ sau đó. Thiết Công trưởng lão không quên hướng Lộ Giã bẩm báo. Trong đảo trận pháp đã phá, trước đó diệt đi vài đôi cánh ma tộc nguyên anh tu sĩ, nhưng có người sống lấy ra, sợ là ít ngày nữa liền đem có ma tộc tiểu đội đến đây trả thù, mời đạo hưu sớm tính toán. Lộ Giã chống đi tay đến, ngay lập tức bay lên trời, hắn nhẫn chữ vật một chiêu, bên trong bay ra một vật. Nếu là thượng thiên thê ở đây một chút có thể nhìn ra vật này đúng vậy một cái mốc danh giới bộ dáng. Không qua đường dã trong tay múc danh giới chỉnh thể dùng kim trúc chế tạo, phía trên khắc lấy rậm rạp phù văn, tinh mỹ dị thường, thung tứ phía các khắc lấy một cái to lớn chữ nhân. Hắn buông tay đem căn này múc danh giới ném, múc danh giới trên không trung ngay lập tức diễn hóa, một biến hai hai biến bốn cuối cùng lít nha lít nhít che kín tất cả bầu trời. Đi! Lộ Dã quát một tiếng. Mấy trăm cây múc danh giới theo không trung rớt xuống, một cái bờn quanh trong hương đảo triển khai, cuối cùng đem hòn đảo chỉnh thể bao ở bên trong. Này mấy trăm cây múc danh giới trong đó lại có một cái thực tế thô to, trực tiếp theo không trung rơi vào chủ phong bên trên. Thì cắm rễ tại hai tòa trong tháp cao ở giữa. Vật này chính là Lộ Giã luyện chế một kiện linh bảo bại hoại tên là Nguyên Giới Thùng, vốn là chuẩn bị cho Thập Vạn Đại Sơn nhân tộc lãnh địa dự bị. Lúc trước Thượng Thiên Thê nhắc nhở hắn, vì dân số sói mòn vấn đề, sợ mấy chục năm sau ba vị yêu hoàng cùng giữa bọn hắn cuối cùng cũng có một hồi ác chiến. Lộ Giã liền luyện chế ra bảo vật này. Bảo bối này cũng là một kiện thuần phòng ngự linh minh, có thể hấp thu tuyệt đại đa số thuộc tính công kích pháp thuật thần thông. Hắn trước đây dự định hoa thời gian mấy chục năm đem nó thành công thai nghén thành linh bảo. Ai biết mình lại mặc vào quay bể, vừa vặn lấy ra cho trong hương đảo thủ hộ. Có này múc danh giới linh bảo bại hoại tại, đừng nói một đội nguyên anh hai cánh ma tộc, chính là lại đến một đội cũng công không phá được. Thực ra có Lộ Giã chính mình trấn thủ, làm không làm pháp trận hộ sơn cũng không trọng yếu. Chẳng qua trong đảo có đông đảo tán tu còn có phàm nhân mách tính, bọn họ không hề có lòng tin. Dường như tường thành không phòng được tu sĩ, nhưng mà tất cả phàm nhân thành trì vẫn là phải kiến thiết tường thành, bởi vì này có thể làm cho người ta cảm thấy tâm lý an ủi ảnh hưởng. Này múc danh giới pháp bảo cũng giống như vậy, bảo vật này một lập, quả nhiên ở trên đảo bất kể là tu sĩ hay là bách tính đều an tâm không ít. Lộ Giã lúc này mới theo không trung hạ. Sau đó 7 ngày, hắn luôn luôn trong động phủ cùng về giữ lời bế quan. Lão Ngũ tổn thương quá lợi hại, phục cơ đan chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế của hắn, bảo đảm đạo cơ không tổn hại. Muốn trị liệu còn phải Lộ Giã tự mình ra tay, vì hóa thần cấp khổng lồ yêu lực tưới nhuần thân thể ấy, giúp đỡ khôi phục sinh cơ. Trong lúc đó Lộ Giã biến thành thanh viên yêu thần, lại dùng vô số đến từ thời kỳ viễn cổ thiên tài địa bảo. Mãi đến khi ngày thứ 7, hắn mới mang theo về giữ lời phá quan mà ra. Lúc này về giữ lời mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng đã năng lực xuống đất tự do đi lại. Phía sau quy sát phía trên, tất cả vết dạn đều bị vì chất lỏng màu vàng nóng lấp đầy kết nối, hương bay tất cả sơn phong. Trên núi dưới núi chư tu sĩ người sau đó, chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, linh thể lớn mạnh, pháp lực phát sinh. Vương Tử Khoan lén lén lút lút lại gần, đem về giữ lời kéo qua một bên. Ngũ thúc, ngươi này mai rùa lên tới đấy dùng vật gì tốt? Ta sao ngửi một chút đã cảm thấy pháp lực tăng nhiều đâu? Về giữ lời vẻ mặt tiêu ngạo. Nếu những người khác hỏi ta còn không nói cho đấy. Đại ca nói, đây là theo một cường đại thần thú thượng lấy ra. Hạt dự, xú tiểu tử, không thể ăn. Vương Tử Khoan thừa dịp bất ngờ, sớm đã hung hăng vào tay, theo hắn phía sau lưng quy sát khe hở bên trong đảo mộ rồi một đại đồng nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy hôi thối vô cùng, cả người đều không sạch sẽ rồi, tại chỗ liền ôn. Tình cảm cái đồ chơi này nghe hương, ăn lấy thôi. Về giữ lời đi lên lòng tốt nâng. Xú tiểu tử, ngươi sao như vậy nhanh tay đâu? Ta cho ngươi biết không thể ăn. Thứ này là... Vương Tử Khoan sợ tới mức ngăn chặn miệng hắn. Ngũ thuốc tuyệt đối đừng nói. Đây là giữa chúng ta bí mật. Hắn nôn khan liên tục, thương hoàng mà chạy. Về giữ lời sờ đầu một cái, trong lòng cảm thấy không hiểu ra sao. Không phải liền là Long Tiên sao? Tiểu tử này nghĩ đi nơi nào?